Chương 114. Đấu đàn sói, núi tuyết lang yêu, doanh khiếu trong đống tuyết. Tá lĩnh đại kỳ, đón gió pháp phối, mấy ngàn quân đạo, đóng quân tuyết vực ở trong, mắt thấy tiếng sói tru vang lên. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dẫn đường cái kia người dân tạm, lúc này sớm đã từ bên hông lấy ra tảng đao nói chư vị huynh đệ, phải cẩn thận. Truyền thuyết cái kia ma quốc yêu nữ, sau khi tử vong. Ma quốc hai đại yêu nô, trong đó chính là lông trắng lang vương, xuất lĩnh đàn sói, một mực thủ hộ tại lăng mộ bốn phía. Những đàn sói này xảo trá không gì sánh được, chớ có khinh thị. Quân đạo nghe vậy, chỉ là đàn sói mà thôi, trong lòng hơi lỏng, nghị thẩm cùng đại đường già cùng nhau đi tới. Cổ mộ đấu cương thi ác quỷ, vạn năm yêu thú, không biết bao nhiêu. Chỉ là đàn sói, sao có thể để ở trong mắt? Bất quá gà đất chó sành hay thôi, liền xem như đàn sói xảo trá, bây giờ mảnh này phong tuyết băng nguyên, không có chút nào che lấp. Quân đạo trải rộng ra, giống như châu chấu, so với đàn sói số lượng còn nhiều. Có thể hung đi nơi nào? Chẳng qua hiện nay là tại trên núi tuyết, quân đạo cũng không dám tùy tiện dùng thổ pháo, tạc đạn trở chút vũ khí, chỉ dám lấy ra yêu đao, tại phong tuyết ở trong, cùng những đàn sói này giằng co. Ngao, mắt thấy yêu tháp đã bị đào ra, dẫn đầu lang vương cũng là hộ lang xuất ruột, sói chu một tiếng, giống như ra lệnh. Đàn sói lao tới tại trong gió tuyết mênh mông, trong nháy mắt cùng quần đạo chém giết cùng một chỗ. Lầm ta lầm tấm, chỉ gặp tại tuyết vực trên cao nguyên, trong một chớp mắt, linh linh tinh tinh, đóa đóa bông tuyết nở rộ. Quần đạo giết tới cao hứng, giết đàn sói. Những ác lang này cũng hiểu biết tá lĩnh lực sĩ hung ác, lại là vứt xuống mấy cỗ sát sói. Cùng đôi, liền cuốn quýt chạy trốn. Quân đạo thấy thế, chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ, nghĩ thầm chút chuyện nhỏ này, không cần làm phiền đại đương ra. Ngay sau đó xông ra đất tuyết, đạp trên nát quỳnh loạn ngọc, truy đuổi đàn sói mà đi. Sói vốn là trời sinh tính giàu hạn, nhất là dẫn đầu đầu kia lông trắng lang vương, toàn thân lông tóc đều là tuyết trắng, cơ hồ cùng bốn phía đất tuyết hòa làm một thể. Tại tàng địa có cái truyền thuyết cổ xưa, phàm là thành tinh đồ vật, trên người lông tóc đều sẽ biến thành màu trắng, bộ lông màu trắng càng là thuần trắng, không chứa một chút màu tạp. Nói rõ xuất sinh này, thành tinh trình độ càng là sâu. Lúc này những đàn sói này chính là lấy dẫn binh kế sách, dẫn dụ quân đạo bước vào mênh mông tuyết vực cao nguyên bên trong, rời đi xây dựng cơ sở tạm thời địa phương. Quân đạo trong tay phong đăng liền trở thành ánh sáng đông đóm, tại bao trùm mảng lớn đông tuyết trong đêm tối, cơ hồ không có ý nghĩa. Tại hắc ám này ở trong, bọn họ dẫn đầu lông trắng lang vương ngửa đầu một tiếng gào thét, hai mắt xanh mơn mởn, mượn nhờ đêm tối thấp thoáng phía dưới, chỉ gặp cơ hồ thành hàng ngàn trăm đầu bóng đen đạp trên phong tuyết, mượn nhờ đêm tối che giấu, xông vào tá lĩnh đại bộ đội ở trong, mở ra miệng rộng cắn xé. Dẫn đầu cái kia lông trắng lang vương càng là thân hình giống như quỷ mị bình thường, phàm là xông vào giữa đám người, chính là từng bộ thi thể ngã xuống. Quả nhiên là hung tàn không gì sánh được. Một bên khác, Lý Văn Kiệt nơi này, ngay tại để sổ thập tá lĩnh hào thủ, cậy mở tấm băng, dự định mau chóng tìm tới yêu tháp phía dưới, Ác La Hải Thành. Làm tốt tam đệ phá vỡ nguyên rủa, cũng tốt rời đi mảnh này địa phương quỷ quái. Chỉ gặp một tên tá lĩnh lực sĩ, vội vàng như chó nhà có tang, một cánh tay đều bị đàn sói cắn đứt, ngã vào yêu tháp bên trong. Đại đương ra không xong. Đàn sói, mấy ngàn đàn sói đều giết tới. Chúng ta đuổi theo, không biết lang vương giảo hoạt, tử thương thảm trọng cái kia tá lĩnh lực sĩ đạo. Ai bảo các ngươi đuổi? Lý Văn Kiệt có chút híp mắt hai mắt, nó sát khí lập tức để tên này tá lĩnh lực sĩ dọa đến đứng cũng không vững. Đại ca, làm gì cùng những lính quèn này tiểu tốt tức giận? Trá cô tiếu ở bên quê lớn, chính sự quan trọng. Ta đi lên nhìn một cái, nếu như thật có đàn sói, diện chính là. Hừ. Lý Văn Kiệt hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm từ lần trước tá lĩnh mở rộng, 700.000 chi chúng, cắm hương tụ nghĩa thưởng thắng sơn. Nhìn như phong quang vô lượng, cắt cứ một phương. Kỳ thực không biết bao nhiêu đục nước béo cò chi đồ, đương hạnh bại hoại hàng người, lẫn vào tá lĩnh ở trong đội ngũ. Lại thêm tá lĩnh vốn là chơi tụ nghĩa đường, lương sơn hảo hán bộ kia, thổ phỉ lục lâm bọn cướp đường thôi. Cùng trong lịch sử khởi nghĩa nông dân quân cũng không cái gì khác biệt. Trật tự lỏng lẻo, lòng người khó định, một khi rắn mất đầu, chính là tan đàn xẻ nghẽ. Nguyên bản tá lĩnh ít người thời điểm, ba vị bánh lái để lấy, cũng có thể nhìn xem. Bây giờ tá lĩnh ngày càng lớn mạnh, nó vấn đề càng là sâu nặng. Lý Văn Kiệt cảm giác sâu sắc trong đó tệ nạn, như vậy phức tạp xuống dưới, chỉ sợ bên trong tất sinh hoạ, giống như trương giác hoàng cân lực sĩ một dạng. Sớm muộn chạy không khỏi một cái kết quả diệt vong. Ngay sau đó một bàn tay phiến tên này tá lĩnh lực sĩ, tại chỗ khí tuyệt, lúc này mới lạnh lùng nói, ngày sau vô tam vị đương ra hiệu lệnh, ai dám tự tiện chủ trương, lúc này trị tội, giết chi. Loạn thế trọng điện. Mắt thấy Lý Văn Kiệt hung hãn như vậy, còn lại mấy tên tá lĩnh lực sĩ, cũng là câm như hến, nhao nhao không dám đáp lại. Ngay sau đó tạm thời gác lại yêu tháp. Xuất lĩnh còn lại quân đạo, leo lên mặt băng, tá lĩnh đại kỳ vẫn như cũ đón gió phấp phới, nơi xa có thể thấy được. Mặt băng phía trên. Sát sói, sát người, cơ hồ đàn sen, thảm liệt không gì sánh được. Cái kia lông trắng lang vương cũng tại lúc này thừa dịp đêm tối thấp thoáng, yên lặng núp trong bóng tối, chờ đợi một kích chí mạng. Lý Văn Kiệt lại để cho mấy tên tá lĩnh lực sĩ đem trước chủ trương đuổi theo tá lĩnh lực sĩ, toàn bộ xử bắn đằng sau, dựng nên uy nghiêm. Lúc này mới tiếp lấy suy tư tiêu diệt đàn sói chi pháp. Những đàn sói này xảo trá không gì sánh được, nhất là dẫn đầu lông trắng lang vương đã biết được bắt giặc trước bắt vua đạo lý. Một đôi xanh mơn mởn mắt sói từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm Lý Văn Kiệt, cha cô tiếu hai người. Lý Văn Kiệt cùng mọi người thương nghị một lát, nghĩ thầm xuất sinh cuối cùng chỉ là xuất sinh, không bằng bán cái sơ hở, chỉ để lại mấy chục quân đạo ở phía trên nhìn xem, chính mình tự mình xuất lĩnh còn lại tá lĩnh lực sĩ tiếp lấy trộm mộ 9 tầng yêu tháp. Đàn sói nhất định kìm nén không được cơ hội như vậy. dốc toàn bộ lực lượng giết tới nơi đây, đến lúc đó chính mình mang theo Định Phong Châu, Đàng Vân Giá Vũ, lấy phi kiếm, liền có thể tru diệt Lang Vương. Lang Vương vừa chết, còn lại đàn sói, bất quá chỉ là nền cổ đợi giết mà thôi, lại không chút nào bị để ở trong lòng. Quân đạo nghĩ thầm đại đương gia quả nhiên có chân tài thực học, trong lòng bội phục đồng thời, cũng là không dám ở tự tiện chủ trương. An tâm nghe đại đương gia an bài, chỉ để lại hơn 10 người ở phía trên trong doanh trại, những người còn lại toàn bộ xuống đến yêu tháp bên trong, vơ vét bàn bạc. Sói kia Vương xảo trá đang nghi, đoán được một màn này, hơn phân nửa chính là địch nhân dụ địch kế sách. Nhưng bất đắc dĩ, đàn sói sứ mệnh, bản thân chính là thủ hộ yêu tháp, bây giờ mắt thấy yêu tháp sắp bị tổn hại không còn, há có thể từ bỏ ý đồ? Chỉ có thể là biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Đêm tối thấp thoáng phía dưới, Lang Vương lặng yên không một tiếng động, ẩn nút tại một tên tá lĩnh lực sĩ trên bờ bay, đang chuẩn bị mở ra miệng rộng, cắn xé cổ họng, đem nó cắn chết thời khắc. Hiu. Trong đêm tối, một tiếng vang dội phi tiễn, trong nháy mắt gào thét lên không, đống nhiên nổ tung. Theo tên lệnh nổ tung, quăng, trên băng nguyên minh ngông, giống như con kiến, mấy ngàn tá lĩnh quân đạo chen chúc mà ra, cầm trong tay yêu đao, hình thành một cái cự đại vòng vây đi ra. Sói kia Vương biết được chúng như kế, sói chu một tiếng, hai mắt màu đỏ tươi, thế tất yếu giết ra một đường máu đi ra. Chương 115. Ngoan cố chống cự, sông băng thủy tinh thi, 9 tầng yêu tháp cái này lồng trắng Lang Vương, hai mắt màu đỏ tươi, thế tất yếu giết ra đường máu một đầu. Nhưng ở Lý Văn Kiệt trong mắt, bất quá chỉ là ngoan cố chống cự mà thôi. Hắn không chút nào để ở trong mắt, lúc này cầm trong tay Định Phong Châu, giống như đằng vân giá vũ bình thường, bay đến trên tầng băng. Ngay sau đó bóp ra một đạo kiếm quyết. Bên hông bảo kiếm, trong chốc lát vạch phá hắc ám, hình thành hàn quang một đạo, lúc này đem cái này lồng trắng Lang Vương, to lớn một cái đầu sói, đã là chém nước. Lang Vương vừa chết, còn lại đàn sói, bất quá chỉ là đợi làm thịt chi cừu non mà thôi. Cổ đạo vây quanh đi qua, bất quá một thời ba khắc, đã là đem nó đều tàn sát. Trên mặt đất xác sói khắp nơi trên đất, còn trộn lẫn không ít tá lĩnh lực sĩ thi thể. Huyết tương đất tuyết nhuộm đỏ. Lý Văn Kiệt phất phất tay, để quần đạo các loại thiên minh đem các minh đệ thi thể mai táng tại đất tuyết ở trong, cũng tốt khi nhập thổ bi an. Cùng lúc đó, đại đương gia trong đó một tên tá lĩnh lực sĩ, sắc mặt hoảng sợ nói, thi thể đều không thấy, chỉ gặp nơi xa. Lứa thứ nhất cùng đàn sói chém giết tá lĩnh lực sĩ thi thể, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, giống như là căn bản không tồn tại bình thường. Lý Văn Kiệt ánh mắt có chút hí mắt, ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì bình thường, lúc này quát, đảo, hướng phía dưới đảo. Quân đạo không dám thất lễ, phun ra gừng nước, cấp tốc đào mở tuyết động phía dưới, chỉ gặp tầng băng hình thành một đạo thô to vết nước, lấy phong đăng chiếu rọi. Dưới cái khe, chỉ gặp lít nha lít nhít bóng đen, chính là trước đó sớm đã tử vong tá lĩnh quân đạo. Vậy mà giống như côn trùng bình thường, bám vào vết nước dưới sông băng, lúc này lung tung bò sát tại trên tầng băng. Đại khái là phát giác được phía trên có người nhìn trộm, những này quân đạo lại là đầu 180 độ, hướng về sau thay đổi. Nhìn về phía đám người, quả nhiên là để cho người ta không rét mà run. Lớn đại đương gia, bà tam đương gia, bọn hắn biến thành quỷ những cái kia tá lĩnh lực sĩ, trông thấy tình hình như thế, làm sao có thể không sợ? Huống chi, cái niên đại này, người vốn là tương đương mê tín, lại thêm quần đạo tại mộ huyệt ở trong, cũng nhìn thấy không ít cương thi bánh trưng. Doa đến đặt mông ngồi dưới đất. Cái quỷ gì, đó là tuyết di lặc. Lý Văn Kiệt hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm quả nhiên nhớ không lầm. Tại mảnh này rồng đỉnh trên sông băng, còn sống lấy đại lượng tuyết di lặc. Cái kia tuyết di lặc trên thực tế chính là vạn năm trước một loại ký sinh sinh vật sinh tồn ở trong hải dương, đến tiếp sau nơi đây hóa thành sông băng. Tuyết di lặc liền ký sinh tại tầng băng trong tuyết động. Một khi có thi thể xuất hiện, những này tuyết di lặc liền sẽ ký sinh tại thi thể ở trong, mà lại không thêm quản thúc phía dưới, sẽ trở nên càng lúc càng lớn, thẳng đến biến thành một đầu quái vật to lớn. Dưới mắt tá lĩnh lực sĩ bao quát sát sói tử vong nhiều như thế, cũng không phải nguyên tắc ở trong, chỉ có một cái hàn thục na đơn giản như vậy. Đại lượng tuyết di lặc ký sinh phía dưới, vậy coi như ủ thành đại họa. Trương Tam, Lý Tứ, hai người các ngươi xuống dưới nhìn một cái, cần phải thấy rõ ràng những này tá lĩnh lực sĩ cụ thể phương vị. Những người còn lại chen vào bó đuốc, đánh lên nham đinh, cần phải không thể để cho những quái vật này lưu thoán. Lý Văn Kiệt quát, ta. Trương Tam, Lý Tứ nghe vậy một mặt an phân biểu lộ, nghĩ thầm như thế âm gian đồ chơi, để cho chúng ta đi qua làm sao? Trong đó một tên tá lĩnh đầu lĩnh ở bên mắng, tiểu tử ngươi không đi xuống, còn muốn để đại đương gia tam đương gia tự mình hạ đi không được. Nghe vậy đằng sau hai người này mặc dù hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng chỉ có thể nhận. Lấy nham đinh cắm ở trên tầng băng, dắt lấy dây thừng, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới mà đi. Còn lại quân đạo thì cấp tốc trải rộng ra con rết treo núi bậc thang, treo ở trên cái khe. Từ đại đương gia nơi này biết được những này tuyết di lặc e ngại hỏa diễm, nhao nhao tại trên bó đuốc cuốn lên nhựa thông chờ chút vật dễ cháy, nhóm lửa bó đuốc hình thành một đầu to lớn hỏa long đi ra. Tấm kia ba Lý Tứ trong lòng run sợ, vừa rồi xuống dưới trong cái khe, kéo kẹt đen như mực sông băng dưới cái khe, căn bản không biết được tồn tại thứ gì. Từ trong hắc ám, chỉ truyền ra một trận móng tay cào âm thanh đi ra, chỉ gặp lít nha lít nhít bóng đen, đều bị hai người này hấp dẫn. Phi tốc bỏ tới, hai người này cũng là dọa đến bỏ mạng chạy trốn. Các ngươi nghe ta hiệu lệnh, ngồi chờ miệng vết nước, ta nói ném, các ngươi liền ném. Lý Văn Kiệt phân phó một câu. Đối phó những này tuyết di lặc, phương thức tốt nhất chính là hỏa diễm. Quân đạo lấy nửa thông bó đuốc, mấy chục hảo thủ canh giữ ở miệng vết nước, giơ cao bó đuốc gật đầu ứng thanh, bọc lấy miệng mũi, sắc mặt đằng đằng sát khí. Ném, mắt thấy Trương Tam Lý Tứ đem mấy trăm tuyết di lặc giống như bóng đen, hấp dẫn đến vết nước bên cạnh. Lý Văn Kiệt quyết định thật nhanh, uống ra một tiếng, xoạt, mấy chục bó đuốc ném vào vực sâu. Với anh, hỏa diễm nổ tung, nhất thời mấy chục con tuyết di lặc, kêu thảm một tiếng, hóa thành nước động, lại không động tĩnh. Phía sau, bó đuốc hậu phương, tá lĩnh lực sĩ đem sớm đã chế tác tốt bó đuốc, cấp tốc giao cho hàng thứ nhất, ném, lại là một vòng. Như vậy lặp đi lặp lại phía dưới, bất quá mấy vòng công phu, những này tuyết di lặc đã là triệt để chết không thể chết lại. Chỉ còn sót lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, còn lại những này, Lý Văn Kiệt liền tự mình đã định gió châu xuống dưới. Lấy bó đuốc đem nó tìm ra đằng sau, toàn bộ giải quyết hết. Giải quyết xong những này nỗi lo về sau, lúc này mới lấy tuyết động đắp lên vết nước, hướng phía yêu trong tháp đi đến. Yêu này tháp tầng thứ nhất chỉ là chết theo hố. Cậy mở tấm băng, bước vào tầng thứ hai, chỉ gặp lít nha lít nhít, trưng bày không ít đá cuội, trên đó mài rua phức tạp cổ lão ma quốc văn tự, giống như là nguyền rủa tế tự một dạng. Nơi này càng giống là một cái tế tự trắng chỗ. Quân đạo chỉ mắng to suối quẩy, vốn cho là tới chính là kim sơn ngân sơn, không được chỉ là những này cũ nát đá cuội, bỏ tây tạng xương. Liên tiếp xuống đến tầng thứ 8, chỉ gặp 18 cỗ thân hình cao lớn cổ thi, người mặc ma quốc đại tế ti quần áo, cúi đầu ngắm nhìn tầng dưới chót nhất tầng thứ 9 yêu tháp. Điều này nói rõ, phía dưới chính là mai táng lấy niệm hung hắc nhan chi địa. Quân đạo cẩn thận từng ly từng tí cậy mở tấm băng, liên tiếp xuống dưới, chỉ gặp tầng thứ 9 này, trung ương chính là một tôn to lớn làm bằng đồng quái xá pho tượng. Trung ương chính là một bộ vạn niên hàn băng chế tác thi sàng. Tại cái này thi sàng bên trong, phong tồn lấy một bộ mấy ngàn năm sông băng thủy tinh thi thể này toàn thân giống như tầng băng chế tác mà thành. Nội bộ trong suốt địa phương, chính là lấy mã não chế tác mà thành trái tim, mạch máu, lại còn tại có chút lúc đích. Phản phất sống lại bình thường. Một tay che giấu khuôn mặt, che hai mắt, miệng đóng chặt, chỗ ngực ôm một khối tấm băng. Tấm băng phía trên, mài rũa đầu sói thân người lang vương yêu tướng, cái này chính là chân chính thủy tinh tự tại núi, trên đó phù điêu hình thành từng tầng hoa văn. Một khi đập nát tấm băng phù điêu, sẽ sinh ra mà ra một loại đặc biệt sóng hạ âm, loại này sóng hạ âm, mặc dù uy lực không lớn, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến Côn Lôn rồng đỉnh trên sông băng vạn tấn tuyết động. Từ đó dẫn phát cơ hồ tính hủy diệt tuyết lở lớn. Nhưng muốn cấp đoạt sông băng thủy tinh thì, cũng duy chỉ có cậy mở tấm băng thi sàng, con đường này. Đây là một cái tử cục. Chương 116. Phong kín yêu tháp, chính là thần nhỏ băng, vô tận liệt hỏa thôn vệ lục cục. Nhìn qua trước mắt cố này có thể xưng hoàn mỹ sông băng thủy tinh thi, quần đạo tại yêu tháp chỗ sâu, chen vào bó đuốc. Cổ họng phun trào. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng hiểu biết cố này có thể xưng hoàn mỹ thủy tinh thi, giá trị liên thành. Nó bảo tồn trình độ, có thể xưng hoàn mỹ. Húng chi. Nên biết được, mộ huyệt ở trong, một ít ngàn năm bất hủ vương công quý tộc thi thể, muốn so những cái kia kim ngọc chân bảo, càng thêm đáng tiền. Giống như là sát thành, mã vương trồng số một đại mộ, đào được cực nhọc đuổi phu nhân. Có thể xưng quốc bảo. Sông băng này thủy tinh thi, chính là phương Bắc Ma Quốc, đời thứ nhất quỷ mẫu, nó thi thể lấy băng phong chế tác, đặc thù không gì sánh được. Tạng ký mạch máu, giống như mã não, đỏ tươi không gì sánh được, trải qua ngàn năm, bất hủ, còn tại ong ong nhúc đích. Liền cái đồ chơi này, lấy băng phong quẩy thủy tinh mang đi, đặt ở nhà bảo tàng ở trong, thu vé vào cửa đều có thể ăn vào nương tay. Đại đương gia nó bên cạnh, một tên gỡ linh lực sĩ, run rẩy hai tay nói, có muốn hay không chúng ta hiện tại phá băng, đem thi thể móc ra. Đừng hoảng hốt. Lý Văn Kiệt quát tay ngăn lại nói, các ngươi nhìn thi thể này, mặt ngoài đầu sói thân người tấm băng, cái này chính là thủy tinh tự tại sơn. Đánh nát đằng sau, sẽ dẫn phát tuyết lở. Nghe vậy đằng sau, quân đạo cũng là liếc mắt nhìn nhau, nuốt ngụm nước miếng. Dạng này, Lý Văn Kiệt mở miệng nói, mấy người các ngươi, đi lên trước từ tầng tháp thứ nhất nhọn bắt đầu, đem nó phong kín. Cái này 9 tầng yêu tháp, nhập sông băng chỗ sâu, mai táng cực sâu, đem 9 tầng phong kín, phía trên cho dù tuyết lở, cũng ép không đến nơi này. Chiếm bảo tàng, đến lúc đó ta mở một cái hang trộm, đi giúp tam đương gia tìm bại trừ quỷ nhãn nguyên rủa tế đàn. Lý Văn Kiệt mở miệng nói, là đại đương gia quần đạo nghe vậy cũng không chậm trễ, cấp tốc leo lên yêu tháp, bắt đầu phong kín tấm băng. Đợi đến quần đạo phong kín cửa vào đằng sau, Lý Văn Kiệt lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra vu vương chi nhận, đem tầng băng này bạch phá. Bị bạch phá tầng băng, giống như đậu hũ bình thường vỡ vụn, theo tầng băng vỡ vụn sát na, một trận sóng hạ âm tùy theo cấp tốc chuyển tới toàn bộ Côn Lôn tuyết sơn. Với anh, Côn Lôn sơn cái này vạn tấn tuyết động, trong khoảnh khắc gây nên khổng lồ tuyết lở, tùy theo nghiêng xuống, cả tòa yêu tháp đều tại lúc này vụ rung động. Tuôn rơi tuyết động, thuận khe hở từng tầng rơi xuống, thẳng đến chỗ sâu nhất tầng thứ 9. Tuyết động đã là ít đi rất nhiều, cơ hồ không tạo được cái uy hiếp gì, chỉ là rơi xuống mấy mảnh đông tuyết mà thôi. Mênh mông tuyết động bao trùm, quân đạo cũng là sợ run rẩy tim gan, một mực chờ đến cái này vạn tấn tuyết động, triệt để không có động tĩnh. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hay là đại đương gia có cao chiêu? Đúng vậy à, nếu không, băng vào chúng ta, muốn mò được sông băng này thủy tinh thi, chỉ sợ kém chi rất xa. Đó là tự nhiên, đại đương gia thần thông quảng đại, cái gì làm không được. Hắc hắc. Mắt thấy đã là giải quyết xong cái này thủy tinh tự tại núi, quần đạo lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí, nhìn qua phá vỡ tầng băng thủy tinh thi. Hàn vụ lượn lờ. Thủy tinh thi một bàn tay che giấu khuôn mặt, nằm thẳng tại trong tầng băng, hoàn mỹ không một tí vết. Lý Văn Kiệt biết được lịch đại quỷ mẫu, nhất là sơ đại quỷ mẫu, niệm hung hắc nhan vô giới yêu đồng, đáng sợ nhất. Cấp tốc đem nó che giấu hai mắt cánh tay, trực tiếp bẻ xuống. Lộ ra hai mắt. Chỉ gặp quỷ này mẹ hai mắt, lúc này trống trơn, một đôi vô giới yêu đồng, vậy mà đã sớm bị người đào đi. Lý Văn Kiệt có chút híp mắt hai mắt. Xem ra, nơi này cùng nguyên tắc đại khái giống nhau, nguyên tắc ở trong, cái này sơ đại quỷ mẫu một đôi vô giới yêu đồng, bao quát to lớn não, đều đã là bị luân hồi tông phần tử công nhận, đào đi. Bọn hắn cướp đoạt quỷ mẫu yêu đồng, đại não đằng sau, lúc trước các La Hải thành trên di tích, một lần nữa lấy đi cảnh huyễn hóa chi lực, tạo dựng mà ra một tòa giả lập bóng dáng chi thành, như toàn khôi phục năm đó ma quốc tàn khốc thống trị. Cái kia ác La Hải thành, được xưng là 10 hạng tội ác chi thành, chính là ma quốc thủ đô chỗ. Năm đó tùy theo ma quốc hủy diệt, tòa này thần bí ác La Hải thành, từ lâu biến mất vô tung vô ảnh. Giang giác. Theo Lý Văn Kiệt suy nghĩ trong quá trình, chỉ gặp quỷ này mẹ miệng có chút mở ra. Lúc này từ quỷ này mẹ mở ra miệng ở trong, vậy mà chấn sĩ bay ra mấy cái hơi mở tiểu trùng đi ra. Côn trùng này giống như xương tuyết điêu khắc thành, đẹp đẽ không gì sánh được. Chấn sĩ bay ra đằng sau, lúc này hướng phía khoảng cách gần nhất mấy tên gỡ lĩnh lực sĩ vọt tới. À, trong đó một tên gỡ lĩnh lực sĩ không kịp trốn tránh, để này quái dị tiểu trùng xông vào thể nội đằng sau. Chỉ là thời gian mấy mắt, chỉ gặp tên này gỡ lĩnh lực sĩ đã là biến thành một tòa sinh động như thật băng điêu. Ngay sau đó, băng điêu vỡ vụn, hóa thành một đống bột phấn. Quái trùng, quân đạo thấy thế, lập tức bối rối, cầm bó đuốc bắt đầu lung tung khu trục quái trùng này đứng lên. Cách. Lý Văn Kiệt thì tại bên cạnh, lấy ra một viên ly pha lê, trực tiếp đem nó trộn vào ly pha lê ở trong phong kín. Đặt phổ quỷ trùng, chính là thần nghèo băng A. Lý Văn Kiệt nhìn qua ly pha lê ở trong tiểu trùng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Đây chính là bà bối. Loại này đặt phổ quỷ trùng, đồng dạng chính là ma quốc yêu nô một trong, cùng thủy tinh tự tại sơn, lông trắng lang vương đặt song song. Phân biệt có hai loại khác biệt hình thái. Chính là thần nghèo băng, vô lượng nghiệp hỏa. Chính là thần nghèo băng, tên như ý nghĩa, chỉ cần chạm đến quái trùng này, chỉ cần là gốc cắt bọn sinh vật, lập tức sẽ hóa thành băng điêu. Lúc này chết đi. Vô lượng nghiệp hỏa, thì chạm đến đằng sau, lập tức sẽ tự tiêu. Hai loại quái trùng, gọi chung là đạt phổ quỷ trùng, đạt phổ quỷ trùng, cơ hồ không có nhược điểm. Trừ phi lấy ly pha lê đem nó bắt, mà lại căn bản giết không chết, loại côn trùng này sẽ phân liệt, giết chết đằng sau, lại biến thành hai cái phục sinh. Cứ thế mà suy ra, có thể nói, cái đồ chơi này nếu là không ai biết được nó nhược điểm tình huống dưới, đầu nhập trong chiến trường, so đạn pháo uy lực đều lớn. Lý Văn Kiệt lung lay bình pha lê ở trong bật nhỏ, ngay sau đó đem nó thu nhập trong hệ thống không gian, chờ trở lại Thường Thắng Sơn đằng sau, lại để cho độc vương, cổ vương tiến hành luyện hóa. Mắt thấy loại trừ nguy hiểm, quân đạo hô to một tiếng, bánh lái uy phong. Lúc này mới bắt đầu đem sông băng này thủy tinh thi, cẩn thận từng ly từng tí, đem hắn bọc lại sau khi thức dậy, ngay sau đó vác tại cái gùi ở trong. Mắt thấy nơi này đã là vơ vét hoàn tất. Lý Văn Kiệt ở bên, trực tiếp đá văng cùng một chỗ tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ bị đá văng đằng sau, nội bộ chính là một đầu hán trộm, chính là năm đó luân hồi tông lưu lại. Chỉ cần thông qua đầu này hán trộm, liền có thể tìm tới năm đó ác La Hải thành di tích, từ đó tìm tới đại hắc thiên kích lôi sơn phía dưới tế đàn, bài trừ xà thần nguyền rủa. Lý Văn Kiệt một ngựa đi đầu, đã là thuận hang trộm mà đi, quần đạo cũng theo sát phía sau. Trá Cô Tiếu thấy thế, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nghĩ thầm một đường lang bạt kỳ hồ, treo non lội suối, rốt cục chỉ kém cuối cùng này khẽ run rẩy, nội vang bước nhanh đuổi theo. Thuận hang trộm, đám người rất nhanh đã là đi vào cuối cùng. Cuối cùng chính là một gian tứ phương thạch thất. Trên vách tường còn vẽ lấy không ít bích họa. Chương 117. Luân hồi tông tế đàn, hắc hổ huyền đàn, huyền võ cự thi chi địa. Trước mắt chỉ gặp chính là một gian thạch thất. Thạch thất này ở trong, trên mái vòm vẽ chính là một cái lấy tay che mặt nữ tử bích họa. Chính là quỷ mẫu bích họa. Quân đạo đối với bích họa cũng không cảm thấy hứng thú, tả hữu điều tra một phen, không có phát hiện vàng bạc châu báu gì loại hình. Lúc này hứng thú kẻ nhạt. Đã là rời đi thạch thất này bên ngoài chính là to lớn tháp băng, hình thành đặc biệt cảnh quan. Tháp băng phía dưới chính là một đầu hình như thắt lưng ngọc dòng sông, uốn lượn tung hành, trong dòng sông phảng phất còn có không ít sống dưới nước sữa, sinh vật phù du. Tô điểm tại trong dòng sông, càng lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như trên trời ngân hà bình thường, trong đó sao lốm đốm đầy trời, nhiều vô số kể. Bực này đặc thù mỹ cảnh, dù là quần đạo cũng nhìn ngây người. Truyền thuyết ác La Hải thành, chính là trong vòng một đêm, đột ngột biến mất. Văn minh cổ lão, đại đa số đều là ỷ vào dòng sông phát nguyên, chỉ cần dọc theo lòng sông này đi về phía trước, chắc hẳn nhất định có thể tìm tới Na Ác La Hải thành. Thế giới này chế địch Bảo Châu đại vương chuyện ký ở trong cũng ghi chép qua, dù là thật dài dòng sông, đi đến tiên địa cuối cùng, liền có thể nhìn thấy ma quốc kiến tạo cái kia đạo, cao tới mấy trăm trượng thai nạn chi môn, vượt qua thai nạn chi môn, chính là Ác La Hải thành. Tam đệ, ngươi quỷ nhãn nguyên rủa, ngay tại Ác La Hải thành ở trong, liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Lý Văn Kiệt đạo. Nghe vậy Lý Văn Kiệt lời nói, Trá Cô Tiếu ở bên, cũng là liếm liếm bờ môi nói như vậy thật sự là quá tốt, chúng ta rời núi bộ tộc số mệnh, rốt cục muốn ở chỗ này kết thúc. Đây hết thảy, cũng đều may mắn mà có đại ca. Huynh đệ chúng ta ở giữa, không cần khách khí như thế. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói. Quân đạo dựng con giết treo núi bậc thang, bất quá một lát, đã là dựng hoàn tất. Ngay sau đó thuận treo núi bậc thang, rất nhanh đã là đến phía dưới trong dòng sông, dọc theo dòng sông tiếp lấy đi đường. Ước chừng lấy đi không bao lâu quan cảnh. Tại đường sông này bên cạnh, có thể chú ý tới, nó bên cạnh còn có một cái cự đại độc vật, trên đó trưng bày chính là thạch đài, phía dưới còn có một số tam nhãn đồ đằng. Nơi này chính là một chỗ luân hồi tông tế tự nơi trốn, cũng gọi là hắc hổ huyền đàn. Thuận cái này hắc hổ huyền đàn chỗ sâu đi đến, chỉ gặp nội bộ chính là một cái cự đại đài tròn, cỏ cây tươi tốt, cỏ cây phía dưới chính là một bộ cổ thi to lớn. Trừ cái đó ra còn có một đầu mắt mù chó con, ngay tại cỏ cây chỉ gặp nhảy bọn. Nó bên cạnh thì là một khối to lớn thủy tinh thi, để ép một ngụm to lớn gỗ lim quan tài. Lý Văn Kiệt thấy thế, trong mắt cũng là hiện ra một vòng vui mừng. Nơi này, trên thực tế chính là phong thủy ở trong huyền võ cự thi chi địa, giống như là cái này mắt mù chó con, chính là lộ sắc rùa. Nó bên cạnh, gia hỏa này mai rùa. Thứ này thế nhưng là chữa thương bảo dược, mai nhỏ thành bụi phấn đằng sau, có được kỳ hiệu, đơn thuần lấy ra bán, cũng là có thể so với hoàng kim độ vận. Lý Văn Kiệt trực tiếp lấy phi kiếm, đem cái kia mắt mù chó con, một kiếm bay sau khi chết, ngay sau đó để quần đạo cấp tốc xuống dưới, bắt đầu vơ vét đứng lên. Quần đạo nóng lòng không đợi được, mắt thấy khối này to lớn thủy tinh thi bên dưới, phản phất đè ép một ngụm gỗ lim qua tải, ngay sau đó đã là chuẩn bị bắt đầu vơ vét. Quần đạo giơ bó đuốc, cách gần nhìn lại, chỉ thấy vậy vật cũng không phải gì đó gỗ lim qua tải, chính là một viên nền đỏ vằn đen to lớn mai rùa. Lại nghe đại đương gia Lý Văn Kiệt nói, cái này nền đỏ mai rùa chính là chân quý bảo dược, giá trị so hoàng kim còn cao. Ngay sau đó cũng là hớn hở ra mặt, không dám thất lễ, cấp tốc đem mai rùa này đóng gói sau khi thức dậy, trực tiếp nhét vào bao tải ở trong. Lý Văn Kiệt nơi này cũng nhìn qua trước mắt khối thủy tinh này thạch. Đá thủy tinh này trên thực tế chính là vầng kia bể tông từ ma quốc thai nạn chi môn bên trên cưỡng ép đào xuống tới một góc mà thôi. Bày ra ở chỗ này chính là luân hồi tông để ăn mừng chính mình vĩ đại thắng lợi. Đồng thời tại đá thủy tinh này ở trong nội bộ cùng chia tầng năm, trong đó phân biệt mài rua khác biệt hình dáng tướng mạo, chính là dựa theo ma quốc địa vị điêu khắc thành. Trong đó phía dưới cùng cũng chính là tại ma quốc ở trong địa vị thấp nhất điêu khắc chính là cổ lão thuật, cũng chính là hiến vương lão bánh trưng dùng cái kia thuật. Địa vị cao nhất thì là một cái dạng vòng xoáy ánh mắt, điều này đại biểu chính là xà thần chi nhãn, cũng chính là bụi châu. Quân đạo cấp tốc đem huyệt động này ở trong chất bảo vơ vét không còn gì đằng sau, lúc này mới xem như kết thúc. Giống như là loại này hắc hổ huyền đàn, bất quá chỉ là năm đó luân hồi tông tế tự tràng chỗ mà thôi, cũng không phải gì đó cổ mộ cự mộ loại hình đồ vật. Có thể thu hoạch giống như là lộ sát rùa loại bảo vật này, đã là tương đương hoàn mỹ. Quân đạo mang theo vơ vét đồ vật, để lại đương gia Lý Văn Kiệt dần dần đem long khí đều hấp thu đằng sau, lúc này mới xem như kết thúc. Ngay sau đó lúc này mới rời đi cái này hắc hổ huyền đàn, dọc theo đầu này thủy tinh hà hướng về phía trước có lượng, ước chừng lấy đi khoảng cách mấy trăm mét đằng sau. Trước mắt tại đường sông này cuối cùng ở trong chỉ gặp một đạo cao tới mấy trăm trượng to lớn thủy tinh môn, đã là xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Cái này thủy tinh cửa ở thế giới chế địch Bảo Châu đại vương Sướng Ca Thiên ở trong được xưng là thai nạn chi môn, chính là ma quốc chế tắc mà ra một cái thần tích. Nó độ cao cơ hồ đạt đến chim bay đều khó mà vượt qua trình độ. Quân đạo đám người đứng tại cái này thai nạn chi môn phía dưới, chỉ cảm thấy một loại không hiểu nhỏ bé tùy theo sinh ra tại trong lồng ngực, thật giống như một đám giống như con kiến. Truyền thuyết chỉ cần vượt qua cái này thai nạn chi môn liền có thể tiến về ác la hải thành ở trong, thật sự là khó có thể tưởng tượng như vậy hùng vĩ thủy tinh môn đến tột cùng là như thế nào bị chế tạo mà thành, thời đại viễn của ma quốc lại là như thế nào chế tác mà thành, quả nhiên là làm cho người rung động. Lý Văn Kiệt nhìn qua trước mắt thủy tinh môn, vật này có thể xưng thần lai chi bút, có thể so với Vân Đính Thiên cung phía dưới thanh đồng cửa lớn. Đại đương gia gỡ đi quần đạo ở bên đạo, tứ đại môn phái ở trong tá linh lấy lực gỡ chi, trộn mộ phương thức như thác mát tún thuốc nổ khai sơn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bên trên Lý Văn Kiệt vung tay lên, mấy tên tinh anh tá linh lực sĩ cấp tốc tiến lên lấy thuốc nổ bố trí tại thủy tinh môn phía dưới, ngay sau đó dẫn đốt ngoài nổ. Với anh theo kịch liệt oanh tạc tiếng vang lên, chỉ gặp trước mắt đạo này thủy tinh môn phía dưới đã là bị nổ tung một đạo khe. Mắt thấy hai nạn chi môn đã bị nổ tung, quần đạo lúc này mới ô ương bước vào hai nạn chi môn phía sau. Lý Văn Kiệt không giống như là Trần Ngọc Lâu, cũng không có cái gì khẩu chiến hoa sen bản lĩnh, chỉ là vung tay cao giọng nói, các minh đệ cùng nhau đi tới, ngàn khó bằng hiểm, bất quá là vì tam đương gia tìm kiếm phá giải quỷ chú chi pháp, thứ hai cũng là ta thường thắng sơn thay trời hành đạo, phá hủy yêu ma xảo huyệt không mất nghĩa cử. Bên trên quăng quần đạo giật ra cúng họng, hô lớn một tiếng, chen chúc mà tới. Lý Văn Kiệt, Trá Cô Tiếu hai người cũng phân biệt đuổi theo. Từ cái này nổ tung khe, rất nhanh đã là đến cái này hai nạn chi môn phía sau. Tại cái này hai nạn chi môn phía sau có thể gặp đến một cái ngói lam bình tĩnh to lớn phong hóa mặt hồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chương 118, bóng dáng chi thành, ác la hải thành, vàn dao. Mặt hồ này chính là phong thực hồ. Dưới mặt hồ rõ ràng có thể chú ý tới có một ít hình thể khổng lồ sinh vật hoạt động vết tích, rất như là một chút cự mãng cũng hoặc là cự ngạc loại hình sinh vật. Thuận mặt hồ này nhìn ra xa mà đi, chỉ gặp tại cách đó không xa trong rừng rậm một tòa tổ ong to lớn trạng cổ thành đứng sừng sững ở trong rừng. Một đạo hào quang nhàn nhạt bao phủ thành trì này. Nghĩ đến nơi đây chính là luân hồi tông lấy quỷ mẫu đại não vô giới yêu đồng chế tạo mà ra bóng dáng chi thành. Lý Văn Kiệt trong lòng tự nói, lại đi nhìn một cái, tìm tới cái này vô giới yêu đồng, quỷ mẫu đại não cũng là vô giới chi bảo, làm gì bỏ lỡ. Ngay sau đó vung tay lên, quần đạo đã là chen chúc mà tới, bước vào đến trong thành trì. Tòa này cổ lao bóng dáng chi thành, phản phất mãi mãi cũng bao phủ tại một tầng nhàn nhạt trời chiều dư vị ở trong. Quần đạo bước vào trong đó, chỉ gặp thành trì di tích cổ pha tạm, chỉ là không có nửa phần người ở hương vị. Toàn bộ thành trì tựa như là một cái dừng lại tại ảnh chụp cũ ở trong cảnh tượng, thời gian phản phất đều ở nơi này đình chỉ lưu động. Lại liên tưởng đến Lý Văn Kiệt lời nói, tòa này bóng dáng chi thành bất quá chỉ là sơ đại quỷ mẫu vô giới yêu đồng cùng đại náo chế tác mà thành. Nhao nhao sợ hai thán phục không gì sánh được. Nghĩ thầm cái này cái quỷ gì mẹ con mắt, đại náo vậy mà như thế lợi hại, chẳng phải là có thể so với thoại bản tiểu thuyết ở trong thần thông thuật pháp. Cái này nếu có thể tìm tới như thế bảo vật, tiền tài đáng là gì? Ngay sau đó quần đạo phân tán, mấy ngàn người bước vào trong thành trì, trắng trợn tìm đòi. Trá cô tiếu cũng là lòng nóng như lửa đốt, ôm Trần Châu, nhưng lại cũng không nói gì. Chỉ chờ đại ca quyết đoán. Rất nhanh, quần đạo nơi này đã là có phát hiện. Đại đương ra một tên vỡ linh lực sĩ, vội vàng chạy tới nói trung ương tổ ong trạng thành trì phía dưới, phát hiện địa động, có càn khôn khác. Chúng ta hoài nghi, phía dưới có thể là cái gì vương mộ loại hình địa phương, còn xin đại đương gia định đoạt tên này vỡ linh lực sĩ ôm quyền nói. Nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt cũng là khẽ gật đầu, hắn rõ ràng đám này vỡ linh quần đạo đức hạnh, xem ra trước đó chính mình trấn nhiếp có tác dụng. Nếu không, đã sớm phóng hỏa chém bảo, tùy ý cướp sạch. Người đi để quần đạo, không cần vọng động, bóng dáng này chi thành, vốn là hư giả, cũng không phải là chân thực. Ta hiện tại liền đi qua nhìn một cái. Lý Văn Kiệt nói đến, là, vỡ linh lực sĩ gật đầu, lập tức rời đi nơi đây, bắt đầu truyền đạt Lý Văn Kiệt ý tứ. Lý Văn Kiệt nơi này, cùng Trá Cô Tiếu, cũng đã là đi tới trung ương cái này tổ ong to lớn trạng cổ thành, cái này toàn bộ thành trì. Quỷ dị không gì sánh được. Bởi vì chỉ là bóng dáng chi thành, nơi này hết thảy đều là Luân Hồi Tông lấy quỷ mẫu đại não mảnh vỡ, chế tác mà thành một tòa ký ức chi thành. Bởi vậy, ở chỗ này, thời gian là hoàn toàn không có ý nghĩa. Thậm chí có thể nhìn thấy, một chút nấu ngàn năm thịt trâu, cùng một viên ngàn năm không chết đầu trâu. Màu sắc sắc sỡ. Ma quốc tôn trọng được sâu, bởi vậy trung ương cổ thành, chỉnh thể hiện ra tổ ong trạng, giống như con kiến xào huyệt bình thường. Hãm sâu lòng đất. Càng là phía dưới, càng là tiếp cận toàn bộ vương thành bí mật khu vực hạch tâm. Lý Văn Kiệt bọn người, rất nhanh đã là đến tổ ong này trạng cổ thành ở trong, trước mặt cửa đá, đã sớm bị quần đạo cậy mở. Lúc này đốt nhựa thông bó đuốc. Chỉ chờ bánh lái ra lệnh một tiếng, lúc này liền chen chúc bước vào cửa đá ở trong. Trong cửa đá, chính là một đầu nghiêng hướng phía dưới cầu thang, thuận cầu thang đi vào cuối cùng, trước mắt chỉ gặp chính là một gian thạch thất. Tại trong thạch thất này, trung ương chính là một tôn tạo hình dữ tợn, toàn thân đen kịt thạch tượng quỷ pho tượng, trong tay còn bưng lấy một cái khay. Khay ở trong chính là hai viên thủy tinh ánh mắt. Cái này thủy tinh ánh mắt, toàn thân bày biện ra hơi mở màu sắc, giống như mắt rắn bình thường. Yêu dị không gì sánh được, chính là quỷ mẫu vô giới yêu đồng. Quân đạo cấp tốc tiến lên, đem cái này một đôi thủy tinh ánh mắt từ khay ở trong gỡ xuống đằng sau. Ngay sau đó coi chừng lau sạch sẽ. Lúc này mới diện trình bánh lái Lý Văn Kiệt. Lý Văn Kiệt tiếp nhận vật này, nhìn qua trong tay cái này một đôi vô giới yêu đồng, hơi thưởng thức một chút. Nghĩ thầm, vật này lớn nhỏ cũng là thần khí, chỉ là trước mắt còn không biết được như thế nào công dụng. Đem nó ước lượng hai lần, liền đạp nhập trong hệ thống không gian, nhưng Lý Văn Kiệt bọn người chưa phát giác được. Từ cầm tới vô giới yêu đồng bắt đầu, này đôi yêu đồng đã là dần dần biến sắc. Lấy được yêu đồng, trước mặt lại là một đạo cửa đá, còn đạo đem nó lôi ra đằng sau, nhóm lửa bó đuốc bước vào trong đó. Nội bộ chính là một cái cự đại tế đàn. Trên đó trưng bày đống máu tam sinh năm xúc đầu lâu, bên cạnh trên vách tường, rất nhiều người da dán vào tại trên vách tường. Da người phía trên, vẽ mê mọi quốc lịch sử lâu đời. Trừ cái đó ra, ngoại trừ những này cổ lão da người bên ngoài, trên đó tế đàn bên cạnh còn có mấy cái đá thủy tinh. Quân đạo mắt thấy đều là những này tà môn đồ vật, gọi thẳng suối quậy. Chỉ đem cái này mấy cái đá thủy tinh gỡ xuống đằng sau, chứa vào bao tải ở trong, gặp đã là không có cái gì có thể vơ vét đồ vật. Chuẩn bị rời đi thời khắc. Giống. Từ trong cổ thành bộ, đột nhiên truyền ra một trận kinh thiên nộ hống âm thanh, ngay sau đó, chỉ gặp vài đầu hình dáng tướng mạo giống như cự ngạc sinh vật. Toàn thân chính là hai màu đen trắng. Xông vào tòa này tổ ong trạng cổ thành phía dưới, hướng phía quần đạo phát khởi thế công. Những sinh vật này chính là hung ác tàn bạo văn giao, nguyên bản sinh hoạt tại Phượng Thực Hồ phía dưới, đến tiếp sau phát hiện bóng dáng này chi thành sau, liền đem hang ổ đã là thiết trí tại tòa này bóng dáng chi thành ở trong. Bây giờ tùy tiện gặp được kẻ xông vào, tự nhiên là nghĩa bất dung tử, bắt đầu điên cuồng đổ sát đứng lên. Quân đạo mắt thấy lớn như thế số lượng văn giao xâm nhập trong đó, cũng là điên cuồng lấy ra súng ống, bắt đầu bắn phá đứng lên, cùng văn giao đại chiến. Lý Văn Kiệt nơi này thì trực tiếp khống chế phi kiếm, đao quang kiếm ảnh phía dưới, từng đầu hình thể khổng lồ văn giao đã là toàn bộ chết đi. Cái này văn giao tuy nghèo hung cực ác, mà lại số lượng phong phú. Nhưng lần này theo tới gỡ linh quân đạo, cũng là bưu hãn chi đổ, mà lại số lượng cũng không phải số ít. Phối hợp Lý Văn Kiệt, Trá Cô Tiếu hai người, càng lại như hổ thêm cánh bình thường. Không gian nửa giờ công phu, đại lượng văn giao đã là bị giết đến sợ run rẩy tim gan, cũng không dám lại quá yêu nhiều đối phương. Mắt thấy những văn này giao e ngại, Lý Văn Kiệt cũng lười cùng nó cùng nhau, để quân đạo đóng quân bóng dáng chi thành bên cạnh, chôn nồi nấu cơm. Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi lấy lại sức đằng sau. Lúc này mới lần nữa tới đến Phong Thực Hồ bên cạnh, tòa kia ngàn năm cổ thành, thần bí Ác La Hải thành, trên thực tế chính là tại gió này thực dưới hồ. Chỉ cần lặn xuống đến trong đó, liền có thể tìm tới Đại Hắc Thiên Kích Lôi Sơn, cùng tòa kia tế đàn cổ lão, thuận lợi phá vỡ xà thần ngàn năm nguyên rủa. Rời núi ngàn năm số mệnh, cũng sẽ ở chỗ này kết thúc. Nơi này, chính là sau cùng một trạm. Đại ca, Trá Cô Tiếu ở bên, mang theo Trần Châu nói cảm tạ ngươi vì ta bỏ ra nhiều như vậy. Đoạn đường này lang bạt kỳ hồ, màn trời chiếu đất, rốt cục muốn kết thúc. Trá Cô Tiếu có chút nhắm mắt nói cuối cùng này vừa đứng, liền để ta tự mình hoàn thành đi. Hiền đệ quá xa lạ, người ta chính là kết bái huynh đệ, không cần khách khí. Lý Văn Kiệt ở bên nói muốn chi, sự đáo lâm đầu, há có lùi bước đạo lý. Vỡ linh các huynh đệ, chuẩn bị kỹ càng nước tiểu heo cua, thủy tính tốt ra khỏi hàng, những người còn lại tại bên bờ tạm thời chỉnh đốn, chờ chúng ta đi ra. Theo ta, cùng Tam đương ra, xuống nước, tìm kiếm tế đàn. Bài trừ quỷ nhãn nguyên rủa. Quăng, quân đạo cao giọng nói. Chương 119. Đại Hắc Thiên kích Lôi Sơn, 10 hạng tội ác chi thành lần này lặn xuống phong thực hồ, Lý Văn Kiệt chỉ làm cho thủy tính tốt quân đạo, mang theo lên heo nước tiểu của các loại lấy hơi thiết bị đi theo. Theo cơn gió thực hồ, dưới đường đi lặn. Lặn xuống đến dưới mặt hồ, đập vào mi mắt, chính là mảng lớn đen kịt, cùng bên cạnh dòng nước lưu động, một chút hình thể quái dị sinh vật, thỉnh thoảng du động mà qua. Bây giờ cái niên đại này, không giống như là hậu thế, có kính bơi, dụng cụ lặn, cùng họ xây đồn chi huyễn, đến chiếu rọi dưới nước hắc ám. Quân đạo đều là lấy một sợi dây thừng, dắt lấy đại đương ra, tam đương ra, để tránh phân tán. Tại gió này thực dưới hồ, sơ soạn tiến lên. Lý Văn Kiệt ở phía trước, cũng chỉ có thể là đại khái liếc thấy một cái hình dáng, xác định phong thực hồ phía dưới ác la hải thành di tích. Thầm nghĩ, nếu như lần này nhị đệ, Trần Ngọc Lâu tiểu tử này cũng có thể đi theo, ngược lại là có thể thuận tiện không ít. Trần Ngọc Lâu thiên sinh dạ nhãn, cho dù là tại cái này đen như mực nước hồ phía dưới, vẫn như cũ có thể bốn phía cảnh tượng, cũng giảm bớt không ít phiền phức. Nhưng dưới mắt nhiều lời vô ích, đành phải là sơ soạn tìm kiếm. Gió này thực hồ chính là tự nhiên độc lập long tích băng xuyên bên ngoài, tạo hóa phong thủy chi địa. Ít ai lui tới, không người quái, tự nhiên cũng không có gì câu cá lão, quái nơi đây cá lớn an toàn. Lại thêm nơi đây ở vào long tích băng xuyên bên cạnh, bàn về đến phong thủy tạo hóa, có thể so với hiến vương đại bên mộ hồ lô động. Bởi vậy tại mặt hồ này phía dưới cũng sinh ra không ít kỳ vật. Đơn thuần quần đạo dư quang có thể lướt thấy, tại cái này đen như mực nước hồ phía dưới, phản phất có quái vật khổng lồ, lắc lư sóng nước, thể to như rồng. Ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu giống như ngân rồng đuôi rồng, lắc lư dòng nước, vạch phá gợn sóng. Tại cái này nước sâu ở trong ẩn nút, ngân rồng, quần đạo cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Ai có thể nghĩ tới, tại gió này thực dưới hồ, lại có thể nhìn thấy như vậy sinh vật. Lý Văn Kiệt chỉ làm cho quần đạo đè thấp động tác, không nên tùy tiện quấy nhiễu. Cái kia hình thể khổng lồ ngân long sinh vật, trên thực tế chính là một đầu dâu bạc giả cá, chỉ là đầu này sinh vật sinh tồn ở phong thực hồ ở trong thời gian quá lâu. Đầu này cá lớn, đơn thuần hình thể đã đạt đến dài mười mấy mét ngắn, đuôi cá trong lăn lư. Tại cái này đen như mực dưới mặt hồ, coi là thật giống như to lớn ngân rồng bung đuôi, uy phong không thôi. Quân đạo không có dám tùy tiện quấy nhiễu dưới nước này sinh vật. Dưới đường đi lặn, lấy nước tiểu heo cua lấy hơi, rốt cục đến gió này thực hồ chỗ sâu nhất, nơi này có thể nhìn thấy một tòa vứt bỏ di tích cổ thành, chỉnh thể đắm chìm tại dưới nước. Trên đó chính là một viên ánh mắt to lớn trang đồ đằng, chính là thần bí biến mất ác la hải thành. Bước vào tòa thành cổ này trong di tích, ở đâu trung ương tổ ong trạng cổ thành phía dưới, hướng phía dưới mật thất lặn xuống. Phía dưới càng là có khác mùa đông. Tại cái này phương, tạo thành một cái đặc biệt tự nhiên kỳ quan, cũng chính là trong hồ kỳ cảnh. Đám người chân đạp lục địa, đỉnh đầu chính là to lớn mặt hồ, giống như là bị ngăn cản ở bên ngoài, ngưng tại mái vòm. Phía dưới thì là một phương khác mặt hồ, chỉ ở trung ương, hình thành một cái đảo nhỏ giữa hồ bộ dáng, giống như miệng núi lửa. Nó bên cạnh còn có một đầu hỏa diễm cự tích ở bên tuần sát. Bực này đặc biệt cảnh quan, cũng là để quần đạo hoảng sợ trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ cảm thấy nơi đây quỷ thần khó lường. Quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Ngay sau đó nhóm lửa đống lửa, hong khô quần áo đằng sau, đem nhựa thông bó đuốc, một lần nữa nhóm lửa. Sau đó đại đương gia Lý Văn Kiệt tự mình kiểm kê nhân số. Lần này hạ phong thực hồ, thủy tính tốt quần đạo, đại khái chỉ có mấy trăm người, nửa đường thất lạc quần đạo, có chừng mấy chục tả hữu, cũng không nhiều. Còn lại quần đạo, mắt thấy đại đương gia kiểm kê hoàn tất, lúc này mới leo lên trung ương Na Hồ Tâm đảo nhỏ, đem đầu kia hình thể khổng lồ hỏa diễm cự tích trực tiếp săn giết, lấy đống lửa nướng, trực tiếp tới một trận nhỏ thiêu nướng. Tại giữa hồ này trên đảo nhỏ còn có một đạo cửa đá, trên cửa đá miêu tả chính là một tấm đẫm máu con mắt, chỉ là con mắt này gắt gao đóng chặt. Tại con mắt này bên cạnh còn có tinh vân trạng bích họa lẫn nhau cấu kết, hình thành một đầu ngũ trảo kim long bộ dáng. Nhìn phương đông, đại đương gia quần đạo dơ nhựa thông bó đuốc, nhìn qua trước mắt cửa đá nói hẳn là nơi đây chính là ma quốc tế đàn, có thể trợ giúp tam đương gia phá giải nguyền rủa địa phương. Lý Văn Kiệt ở bên gật đầu nói, nơi này, nếu như Lý Văn Kiệt chưa nhớ lầm lời nói, chính là Long Tích băng xuyên phía dưới, rồng đỉnh chi địa, sinh khí quần quần không dứt. Đồng dạng cũng là cái này Đại Hắc Thiên kích Lôi Sơn nơi ở, cũng chính là ma quốc tế tự chẳng chỗ, phá giải quỷ nhãn châu nguyền rủa. Là nơi này, không tệ. Lý Văn Kiệt gật gật đầu. Vậy còn chờ gì? Trá Cô Tiếu nghe vậy, hớn hở ra mặt, ở bên mang theo Trần Châu đạo, đại ca, lên đi. Đừng nội. Lý Văn Kiệt nhìn qua trên cửa đá, cái kia đóng chặt con mắt nói các ngươi nhìn một cái. Con mắt này đóng chặt, phía sau này chính là một đầu to lớn tinh quáng đường hầm mỏ, trong đó cất giấu chính là tàng địa thần bí trong truyền thuyết tinh quáng thanh âm tà thần đại hắc thiên. Cái này tà thần đại hắc thiên, chỉ cần ngươi mở hai mắt ra nhìn này tà thần, liền sẽ bị đánh lên ấn ký, sinh ra đặc biệt tinh rung động, người bình thường không cần một thời ba khắc liền sẽ hóa thành một phấn, không còn nhân thế. Lý Văn Kiệt ở bên đạo nghe vậy đằng sau, quân đạo phía sau mồ hôi lạnh ứa ra, nghĩ thầm cái này tàng địa quả nhiên tà môn nhiều như vậy cổ quái thần linh. Trước đó có cái tuyết lợi chi thần thủy tinh tự tại sơn, bây giờ còn có một đầu tà thần đại hắc thiên, quả nhiên là để cho người ta không biết làm sao. Dạng này, Lý Văn Kiệt ở bên nói, vì có thể thuận lợi bước vào trong đó, các ngươi tìm hắc bố, đem hai mắt trói lại, lấy dây thừng buộc chặt, chúng ta cùng một chỗ bước vào trong đó. Tốt, Côn đạo nghe vậy đằng sau gật đầu, nhao nhao đem hắc bố che kín hai mắt, trong tay nắm lấy dây thừng để tránh tụt lại phía sau. Lý Văn Kiệt, Trá Cô Tiếu hai người như cũ dẫn đầu, đồng dạng lấy hắc bố trói lại hai mắt, dắt lấy dây thừng, chuẩn bị thỏa đáng đằng sau, lúc này mới đẩy ra cửa đá. Cách cửa đá bên dưới chính là tảng đá hình tròn chế tạo thành ổ trụ. Nội bộ đập vào mi mắt chính là một đầu màu trắng đường hầm. Nó bên cạnh đều là màu trắng thạch anh mỏ. Nội bộ uốn lượn tung hành, kéo dài đến chỗ sâu nhất, Côn đạo chỉ là vừa mới bước vào màu trắng đường hầm ở trong. Đông, đông, đông. Nó thanh âm giống như nhịp trống bình thường, lại tốt giống như một loại nào đó cự thú tiếng bước chân, liên tiếp không ngừng tại đường hầm này ở trong vang lên, làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Lý Văn Kiệt biết được, thanh âm này chính là tinh quáng rung động thanh âm, để Côn đạo không nên hoảng loạn, chỉ lo hướng phía trước đi. Ước chừng lấy đi chừng phân nửa, đầu này màu trắng đường hầm bên trong, lít nha lít nhít, hiện đầy đại lượng quỷ dị quái xà màu đen. Loại này quái xà, tại tang địa ở trong, xưng là chỉ toàn gặp á hàm, đỉnh đầu trung ương chính là một viên màu đen nhợt thịt. Nó độc rắn tương đương hung ác, có thể xưng kiến huyết phong hầu. Nhưng là những quái xà này, chỉ là chiếm cứ tại màu trắng đường hầm ở trong, phun xà tín tử, nhìn qua lui tới Côn đạo, cũng không từng khởi xướng tiến công. Tùy ý Côn đạo, bước vào đường hầm chỗ sâu nhất, một tòa tế đàn bên cạnh. Chương 120. Tử vong tuần hoàn, do mắt mà sinh, yêu đồng vô giới. Côn đạo rất nhanh tìm tòi đến cái này màu trắng đường hầm cuối cùng, trước mắt chỉ gặp chính là một đạo thẳng giếng. Mắt thấy đã bước qua đường hầm này, Côn đạo lúc này mới đem che tại hai mắt miếng vải đen gỡ xuống. Chỉ gặp tại cái này thẳng giếng phía dưới, mây mù mờ mịt, xuyên thấu qua mờ mịt mây mù, chính là to lớn tinh quáng. Nơi này tinh quáng san sát, lít nha lít nhít. Lý Văn Kiệt ra lệnh một tiếng, Côn đạo đã là dắt lấy dây thừng, hướng phía dưới tinh quáng mà đi. Xuống đến tinh quáng phía dưới, nơi này mỏ tạo thành quặng mỏ, một tòa tiếp lấy một tòa, trước mắt quặng mỏ phía trên, chỉ gặp còn có một đạo thông thiên vân lương. Vân giả vụ cháo ở giữa, vân lương một mực kéo dài đến cuối cùng, phía dưới đè ép một viên cự thạch, hình thành long đan hình dáng tướng mạo. Nơi cuối cùng chính là vài tôn hình thể khổng lồ thạch nhân, tạo hình chắc địch, màu trắng tinh, trong tay còn bưng lấy bát. Nó bên cạnh chính là một cái cùng loại đồng hồ các thứ bình thường. Cuối cùng chính là một cái cự đại tế tự chẳng chỗ, trên đó lít nha lít nhít danh máu, cắm một cây thập tự giá. Con rồng kia đan, trên thực tế chính là long tích băng xuyên, vạn năm tụ tập long khí, hình thành long châu một viên. Chính là phong thủy tạo hóa cực đoan chi tác. Côn đạo thuận vân lương đi vào tế tự chẳng chỗ bên cạnh, những cái kia hình thể cao lớn màu trắng thạch nhân, trong tay bưng lấy bát, chính là một loại hành hình công cụ. Tội phạm đem hai mắt đảo xuống đến đằng sau, đặt ở trong chén nhỏ. Tế đàn kia bên cạnh còn có hai bông thanh thủy. Trá Cô Tiếu bưng lấy bụi châu, nhìn qua tế tự thập tự giá bên cạnh, bích họa kia phía trên vẽ nội dung phân biệt. Bích họa kia phía trên ghi lại nội dung rất đơn giản, chính là năm đó ma quốc đại tế ti còn xuất lại, ma quốc người hết lòng tin theo nhân thể lực lượng, nguồn gốc từ hai mắt. Bởi vậy mở ra tế tự thông đạo, triệu hoán xả thần lực lượng, ủy nhãn nguyên rùa, cũng cần con mắt lực lượng. Thế gian này lực lượng giống như thái cực âm dương bắt quái, phân âm dương. Ma quốc đại tế ti cho là cổ lão xà thần đại nhân, lực lượng cùng cái này dương gian chi lực lẫn nhau đối lập, là âm lực lượng. Bởi vậy có thể sáng tạo ra không gian độc lập, tựa như là sáng tạo ác la hải thành loại bóng dáng này chi thành một dạng. Đây cũng là một âm một dương đối lập. Xà thần đại nhân thuộc về âm lực lượng, bởi vậy xà thần chi nhãn, bụi châu thuộc về âm, đặt ở âm trong ao nước. Mà người hai mắt thuộc về dương từ trường lực, đem hai loại lực lượng lẫn nhau gút mắt phía dưới, liền có thể khởi động tế tự nghi thức, triệu hồi ra xà thần vĩ lực. Trên thực tế, cũng chính là nguyên rủa. Trá Cô Tiếu kinh ngạc thất thần, nhìn qua trước mắt minh họa, ngay sau đó nói, nguyên rủa này đến cùng như thế nào phá giải, triệu hoán xà thần lực lượng. Lý Văn Kiệt ở bên so sánh trước mắt bích họa nói tam đệ, chuyện nào có đáng gì. Ma quốc nhận biết ở trong thế giới phân âm dương, âm dương có thể sinh ra xà thần lực lượng nguyên rủa, chính là các ngươi rời núi đời đời nguyên rủa. Muốn cách trở loại lực lượng nguyên rủa này cũng rất đơn giản, chúng ta cần một cái phản tế tự. Phản tế tự? Trá Cô Tiếu nhíu mày nhìn về phía Lý Văn Kiệt. Không sai. Lý Văn Kiệt ở bên gật đầu nói, đem đại biểu dương mắt người đầu nhập âm thủy ao ở trong, đem đại biểu âm bụi châu đầu nhập dương trong ao nước. Âm dương di chuyển, liền có thể phong kín xả thần lực lượng nguyên rủa, hóa giải lực lượng nguyên rủa. Nhưng kể từ đó, cái kia cổ lão thần linh xả thần cũng bị đóng chặt hoàn toàn, tam đệ ngươi cái này lực lượng đặc biệt cũng đem tiêu tán không ít. Lý Văn Kiệt ở bên thản nhiên nói, chỉ cần có thể phá giải nguyên rủa, ta cái gì đều có thể tiếp nhận. Trá Cô Tiếu ở bên kiên định nói, đã như vậy chỉ dùng con mắt của ta đi. Trá Cô Tiếu mắt thấy tế tự cần người hai mắt, hắn luôn luôn quả cảm tàn nhẫn, tại Hiến Vương đại mộ ở trong chặt đứt cánh tay mình, lông mày đều không nháy mắt một chút. Đủ để nhìn ra được, đây là một cái đối với người khác hung ác, đối với mình càng tàn nhẫn hơn nhân vật. Bởi vậy lúc này không chút do dự, liền trực tiếp chuẩn bị móc xuống hai mắt, chuẩn bị tế tự. Ấy, không được. Lý Văn Kiệt vội vàng ở bên ngăn lại. Nghĩ thầm Trá Cô Tiếu tiểu tử này, thật đúng là người nóng tính. Chính mình nơi này, không phải đã có sẵn một đôi vô giới yêu đồng, có thể tiến hành tế tự thôi. Nghe vậy đằng sau, Trá Cô Tiếu ở bên nói lại ca, cái kia vô giới yêu đồng, không thể coi thường, tội gì dùng bực này bà bối. Ta Trá Cô Tiếu vốn là xem như nửa cái người chết, nếu như không phải đại ca làm biệt thủ, chỉ sợ sớm đã không biết có quắp tại địa phương nào, ảm đạm chờ chết. Bây giờ tổn thất một đôi con mắt, đáng là gì? Trá Cô Tiếu ở bên dứt khoát kiên quyết nói. Lý Văn Kiệt thần sắc hơi động. Người ta huynh đệ, tình cảm đáng giá ngàn vàng, một đôi vô giới yêu đồng mà thôi, không cần như vậy. Lý Văn Kiệt nói, lập tức liền muốn từ trong hệ thống không gian lấy ra vô giới yêu đồng. Cái này một lấy, thần sắc sững sờ, cặp kia vô giới yêu đồng lại là biến mất. Chứa đựng tại trong hệ thống không gian vô giới yêu đồng, còn có thể biến mất phải không? Lý Văn Kiệt thần sắc biến đổi. Nó bên cạnh mấy trăm quần đạo, sớm đã nhìn ra hai tên đương gia thần sắc không đối, dưới mắt tới, nghe vậy nguyên lai là vì chuyện này khó khăn. Trong đó một tên quần đạo, trực tiếp đi đến bên bờ ao, dùng hai đầu ngón tay chỉ là một đạo, chỉ gặp hai viên đống máu trong mắt, trực tiếp đào lên. Hố đều không kêu một tiếng, chỉ lấy miếng vải đen băng bó đằng sau, giáng chống đỡ lấy cắn răng nói, lại đừng già, tam đừng già, không phải liền là trong mắt thôi. Quần đạo đi theo các người, dãi nắng dầm mưa, thu hoạch không biết bao nhiêu bằng bạc, bây giờ bực này loạn thế, đã sớm đem tính mệnh, xem như đã sớm ném đi. Một đôi mắt, lại coi là cái gì? Ngươi đây là tội gì a? Lý Văn Kiệt ở bên thấy thế, đội vàng vô vô tên này vỡ lĩnh lực sĩ bà bay. Ngay sau đó cấp tốc từ trong ngực lấy ra bảo dược, giúp nó cầm máu. Nhanh, dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Việc đã đến nước này. Lý Văn Kiệt từ bên cạnh, tránh qua trá cô tiếu trong ngực bụi trâu, ném vào âm thủy ao ở trong. Dầm dầm, chỉ gặp, phía dưới hai cái này ao nước, hình thành dạng vòng xoáy. Từ từ, phản phất từ nơi sâu xa, có một cỗ lực lượng đặc biệt, ngay tại dần dần tiêu vong ở trong. Liên đối, trá cô tiếu trên người quỷ nhãn nguyên rùa, đều tại lúc này dần dần biến mất. Tang nguyên rùa. Trá cô tiếu lệ nóng doanh trọng, quỳ xuống đất không dậy nổi. Đang lúc cái này tất cả đều vui vẻ một màn. Bực này hình ảnh, tại núi tuyết thiên phong phía dưới, một đôi màu trắng nhạt mắt rắn, phản chiếu lấy những hình ảnh này. Từ từ, những hình ảnh này giống như ảnh lưu niệm cơ bình thường. Lý Văn Kiệt bọn người một lần nữa về tới 9 tầng yêu tháp nguyên điểm, tuyết lở bước vào bóng dáng chi thành chờ chút, tràng cảnh dần dần diễn biến. Vô giới yêu đồng, cổ thần 6 đại năng lực một trong, đi cảnh huyễn hóa. Bực này lực lượng đặc biệt, không thuộc về huyễn cảnh, mà là âm chi lực, không ngừng trình diễn. Thời gian cực nhanh, Thương Hải tăng điện, không biết được qua bao nhiêu năm quan cảnh, rốt cục bên Ngông Thiên Sơn trong núi tuyết, một đạo mặt trời đỏ treo cao, chỉ gặp một người mặc miếng vải đen áo khoác ngoài nam tử, mang theo một bộ kính dâm, trên bờ bay hoa văn một đạo huyền vũ hình xăm, chống đỡ cây gậy trúc, đi tới tuyết lớn bao trùm phía dưới. Lạch cạch, đông nhiên một cước đạp xuống, một đôi vô giới yêu đồng giống như mặt kính bình thường vỡ vụn. Chương 121, cái thứ hai Diêm gia, Trương gia Thánh Hải Nhi, ma chủ giáng thế quan ngoại Trương gia, phong tuyết bao trùm, xương đao hàn kiếm, vào đông ngày đông giá rét. Một tên thiếu niên, thân hình oai hùng, một bộ áo đen, lưng hổ thắt đáy lưng lòng, sói đi nhìn thèm thuồng. Thiếu niên giống như thoát vỏ lưới dao, sát khí để cho người ta không ai dám nhìn thẳng. Tóc đen che mặt, lạnh buốt giết lạnh. Lúc này quỷ gối Trương gia tổ tông từ đường bên cạnh, nó bên cạnh, một tên Trương gia tộc lão, ở bên lạnh lùng nói, ngươi là Trương gia Thánh Hải Nhi. Chính là lão tổ tông, lấy đại kiếm lưu, để cho ngươi sinh ra. Ngươi chính là truyền thuyết nhân vật. Ta biết được thiếu niên này quỷ gối từ đường bên cạnh, trong mắt tất cả đều sát ý, cơ hồ ngưng là thật chất. Nó ngưng kết sát ý cơ hồ khiến bên cạnh mấy tên Trương gia tộc lão đều tùy theo một trận hãi hùng kết bía. Tại thiếu niên này thân thể mặt ngoài, vằn đen trải rộng, hình dáng tướng mạo dữ tợn, hình thành một đạo dữ tợn màu đen diêm la ma thần hình xăm, chói mắt không gì sánh được. Ngươi nhưng có biết, Trương gia địch nhân, tên này tộc lão thản nhiên nói. Vương gia thiếu niên này đạo. Sai, tộc lão này, có chút híp mắt con ngươi nói còn có một người, người này năm đó diệt tộc Trương gia, đến đỡ khôi lỗi tộc trưởng. Cưỡng ép cướp đoạt Trương gia thánh nữ, tội ác tày trời, cùng đạo tặc kết bái, độc hại thiên hạ. Bây giờ tại Côn Lôn, tung tích không rõ. Người này chính là ta Trương gia địch nhân, xa thành danh xưng Lý Đại Diêm La Lý Văn Kiệt tộc lão này lạnh lùng nói. Ta biết thiếu niên này ngữ khí, run nhẹ nhẹ đạo. Rất tốt, tên này tộc lão thản nhiên nói, ngươi biết được ngươi nên làm như thế nào. Ngay sau đó, thiếu niên này hai tay hướng lên nâng, một thanh toàn thân đen nhánh ố kim cổ đao rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Trương gia hắc kim cổ đao, đồng thời còn có một viên to lớn linh đan, giống như sừng châu, toàn thân thanh đồng chế tác. Trương gia ba loại thanh khí, thanh đồng linh đan, trời trượng, hai văn vòng. Cái này thanh đồng linh đan chính là tổ linh, sừng châu lớn nhỏ có thể điều khiển còn lại thanh đồng linh đăng, tương đương lợi hại. Đi thôi, làm ngươi chuyện nên làm. Loạn thế phong vân, phong hỏa lang yên, tiêu hùng xuất hiện lớp lớp, to to nhỏ nhỏ quân phiệt săn sát, không biết bao nhiêu. Trước có Lý Văn Kiệt ngồi vững vàng thường thắng sơn đầu đem chức vụ quan trọng, tú nghĩa sảnh cắm hương 700,000 bọn cướp đường quân đạo, chu sát mở lớn vật ra, đứng hàng cựu môn đề đốc, giết đồ hắc hổ, tiến vào chiếm giữ trung nguyên. Đầu ngọn gió vô lượng, sau xuất hiện một cái Trương tiểu Diêm La, càng là hung tàn thủ đoạn, Diêm La hình xăm, hung lợi hại. Như vậy phong vân biến ảo mấy năm, Thường Thắng Sơn sớm đã hóa thành lịch sử, cựu môn giết hại sạch sẽ, người này cũng bởi vì chiến công hiển hách, đạt được thiếu tướng quân chức vị. Một ngày, người này cùng thượng cấp uống rượu thời điểm, trong lúc vô tình để lộ ra, năm đó Thường Thắng Sơn tụ nghĩa thời khắc, có một kỳ nhân, tên là Lý Văn Kiệt, thân phụ Thương Long chi huyết, liền có thể trường sinh bất lão, phi thiên độ địa, không gì làm không được. Kể từ đó, dẫn tới chạy theo như vịt. Thời gian qua nhanh, Côn Lôn Sơn núi tuyết tái tụ họp. Một đôi vô giới yêu đồng, bị trực tiếp giẫm đến vỡ vụn, giống như một giấc mộng dài, đại hắc thiên kích lôi sơn phía dưới. Cái này cổ thần tử vong tuần hoàn, rốt cục biến mất hầu như không còn. Lý Văn Kiệt giống như một giấc mộng dài. Bên cạnh chim chàng bị chạm cánh gác, lệ nóng doanh tròng mấy vạn lần, lúc này nước mắt đều nước mắt làm, thanh âm khàn giọng nói cỏ, cái này mẹ nó. Đại ca, ta mẹ nó thật phục. Ta cũng phục. Lý Văn Kiệt ở bên có chút im lặng nói, cái này cổ thần lực lượng quả nhiên không thể coi thường. Lý Văn Kiệt đau răng đạo, may mắn không có chậm trễ thời gian quá dài. Đại ca, đang lúc này, Đại Hắc Thiên Kích Lôi Sơn quặng mỏ phía trên rơi xuống một bạch bảo công tử ca, nước mắt từ kính dâm phía dưới rơi xuống. Rốt cục để cho ta tìm tới tung tích của ngươi. Đại ca, nhị đệ, tam đệ, ba vị đương gia tụ họp, Trần Ngọc Lâu dù sao có huyền vũ huyết mạch, vẫn như cũ không thấy vẻ giàn mua. Song phương đem qua lại kinh lịch, đại khái đường quanh co một phen. Nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt có chút nhíu mày, đạt nương, tại sao lại là rút máu kịch bản này, đây là cầm lên mở lớn Phật gia kịch bản. Ai? Trần Ngọc Lâu ở bên thở dài nói, thật sự là phong vân biến ảo, khó mà suy nghĩ ai biết, người này lòng lang dạ thú. Nếu như không phải rất nhiều huynh đệ, liều chết hộ ta ra ngoài, chỉ sợ ta cũng khó thoát bị cầm tù, đợi làm thịt cừu non bận mệnh. Trần Ngọc Lâu ở bên thở dài nói, Hoa Linh đâu, những người còn lại đâu? Lý Văn Kiệt ở bên dò hỏi. Thường Thắng Sơn các huynh đệ đã na di hang ổ, may mắn đại ca năm đó thần cơ diệu toán, bây giờ chư vị huynh đệ còn có đại ca thế tử đều tại hồ lô động, hiến vương mộ một vùng hoạt động. Người nơi đó một ít dấu tích đến, hoang vắng, cũng là không ngại. Vậy là tốt rồi. Lý Văn Kiệt khẽ gật đầu, chỉ là nhiều một cái cùng loại mở lớn Phật ra người, hắn cũng tịnh không thèm để ý chỉ là cái này Diêm La hình xăm, cũng là hiếm lạ. Lý Văn Kiệt đập đi lấy miệng, cũng không để ở trong mắt. Vậy chúng ta về trước hồ lô động, làm tiếp thương nghị đi. Lý Văn Kiệt nói, lấy đại thần thông, trực tiếp đem Long Châu này vỡ xuống. Vật này chính là Long Tích băng xuyên phía dưới, trải qua vạn năm Long Châu, thu nạp Long khí phong thủy, đẹp không sao tả xiết, trấn tại hồ lô động ở trong, dễ hoa trên gấm. Tốt, quân đạo, Trần Ngọc Lâu bọn người gật đầu. Kiểm tra đo lường đến ký chủ, Côn Lôn thần cung hoàn tất, có thể rút ra một lần tùy tùng. Rút ra. Lý Văn Kiệt trong lòng mặc niệm, nghĩ thầm lần này Côn Lôn thần cung không coi là nhỏ, chắc hẳn cho bà bối cũng không tính là nhỏ. Chỉ gặp đĩa quay không ngừng chuyển động, rất nhanh. Ở trong đó một nhân vật phía trên rơi xuống kim đồng hồ, như là nhân gian hàng ma chủ, thật sự là nhân gian thái tuế thần. Chỉ gặp một cái hành giả, cao lớn và bỡ, thân thể cao hơn 3 mét, và hương bổ lớn bàn tay, hung ác như hổ báo xài lang. Một nắm đấm này xuống dưới, chỉ sợ một đầu lão hổ cũng không phải lúc này tử vong không thể. Người bình thường, ở đây người trong lòng bàn tay càng là giống như con gà con bình thường, không chịu nổi một kích. Thiên Thương Tinh Võ Tùng, điện hạ, chỉ gặp cái này Võ Tùng lúc này ở bên cạnh quỳ xuống, hướng về phía Lý Văn Kiệt có chút ôm quyền. Lý Văn Kiệt khẽ bước cằm. Võ Tùng mặc dù so ra kém đại soái bọn người, nhưng là cũng coi là không sai trợ thủ. Ngay sau đó mang lên binh mã, mọi người đã là trở về hồ lô động. Hồ lô động ở trong, Hoa Linh, Doan Tân Nguyệt bọn người, bởi vì có linh khí tầm bổ, lại thêm Trần Ngọc Lâu tiểu tử này bảo huyết uy lực, bây giờ vẫn như cũng là giống như 28 phương hoa, huyền chuyển tiểu lập. Nó bên cạnh còn có Thạch Giao, Bạch Nguyệt Khôi bọn người, Bất Lương Soái, Lão Thiên Sư, Lý Thuần Cương mấy người cũng ở bên ngồi tu luyện. Lý Văn Kiệt ở bên được nghe thay đổi của những năm này đằng sau, cũng là không để trong lòng, chỉ là một cái tiểu nhiệt chướng mà thôi. Biến mất chính là, nếu như không phải đại soái bọn người lo ngại mặt mũi, chưa ra tay, gia hỏa này đã sớm chết không có khả năng lại chết. Bây giờ đạt được Lý Văn Kiệt tướng lệnh, đại soái bọn người cũng là lại không lo lắng, ngay sau đó tự mình điểm tướng Bất Lương Nhân 36 thiên cương giáo ý, lúc này mới chuẩn bị báo thù mà đi. Ngoại trừ chuyện nơi đây bên ngoài, theo xả thần âm chi lực đóng lại, từ từ vùng thiên địa này cũng theo đó lên một chút biến hóa. Chương 122, tinh tuyệt cổ thành, tháp khắc lạc mã làm cắt vàng, xả thần chi cốt, hồ lô động. Lý Văn Kiệt đang thưởng thức chân châu, cái đồ chơi này danh xưng xả thần chi nhãn, cũng là khó lường bà bối. Một bên nuốt nuốt chân châu, Lý Văn Kiệt đồng thời trong lòng cũng đang suy tư, đơn thuần quỷ mẫu chi nhãn liền có như thế kỳ hiệu, vô giới yêu đồng mà thôi. Cái này chân châu chỉ sợ càng khủng bố hơn. Huống chi tại phương này đạo mộ thế giới ở trong tồn tại 8 đại cổ thần, từng cái cũng là có thể phá vỡ vũ trụ tồn tại. Cổ thần xa thần chính là một trong số đó. Xa thần giáng lâm vùng thiên địa này mới bắt đầu cũng đã là bất lạc, xa thần chi nhãn hóa thành chân châu, xương rắn thì hóa thành không đáy quỷ động, che giấu đang thắt dễ giả mã trong cát vàng. Nếu như có thể gom góp xà thần một bộ thân thể, chính mình có thần cơ bất luyện, có thể hay không chế tác mà ra một cái cổ thần cấp bậc khôi lỗi đi ra. Cái này khiến Lý Văn Kiệt trong lòng sinh ra một tia đặc thù tư tưởng đi ra. Đại ca, Trá Cô Tiếu Quỷ trên người mắt nguyền rủa bài trừ, liên đối giả người phương Tây, Hoa Linh hai người từ lâu khôi phục bình thường. Mắt thấy Lý Văn Kiệt bưng lấy chân châu, tựa hồ đang suy tư sự tình gì, Trá Cô Tiếu ở bên nói có chuyện gì, không ngại nói nghe một chút. Chúng ta huynh đệ nhà mình cũng tốt giải quyết. Nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt ở bên gật gật đầu, ngay sau đó cầm Trần Châu đạo, nhị đệ, tam đệ, ta dự định đi một chuyến tháp khắc lạc mã làm, cũng chính là tam đệ các ngươi tộc nhân khởi nguyên địa phương. Các ngươi có bằng lòng hay không, cùng ta cùng đi. Lý Văn Kiệt đạo. Nghe vậy đằng sau, Trá Cô Tiếu ở bên nói nguyện vì đại ca sông pha khói lửa. Nếu như quỷ nhãn nguyên rùa chưa bài trừ, khả năng Trá Cô Tiếu còn không dám tùy tiện bước vào chắc cách lạc mã thần sơn ở trong. Dù sao xả thần nguyện rùa thiết lập, chính là khoảng cách quỷ động càng gần, phát tác thời gian cũng liền càng ngắn. Đây cũng là vì gì? Nguyên tắc ở trong, Trá Cô Tiếu rời xa bên kia bờ đại dương nguyên nhân, bởi vì bên kia bờ đại dương khoảng cách sa mạc cách xa vạn dặm, có thể trì hoãn nguyên rủa phát tác, mới có thể thuận lợi đem huyết mạch kéo dài xuống dưới. Ta cũng nguyện ý đi. Trần Ngọc Lâu ở bên gật đầu nói, bây giờ đại ca trở về, tứ phương đạo trích tự nhiên là không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. Có đại ca lật tẩy, đoạt lại địa bàn, chỉ là trong mấy mắt. Đi một chuyến sa mạc, lại có gì các loại khó xử? Trần Ngọc Lâu ở bên gật đầu nói. Ân. Lý Văn Kiệt gật đầu nói, như vậy rất tốt. Giam ba câu. Đàm luận rõ ràng đằng sau, hồ lô này động ở trong, linh khí dư dả. Lý Văn Kiệt đem trước Côn Lôn Sơn sống lưng rồng chi địa, thu lại Long Châu, cũng trấn áp tại hồ lô động ở trong, để nó linh khí, cũng theo đó trở nên càng sung dụ. Tại hồ lô này động ở trong, lúc này sớm đã hoàn toàn biến thành một phương độc lập động thiên phúc địa, trong linh điển, mảng lớn mới trồng không ít quý báu bảo dược, chân quý hiếm thấy linh dược. Linh khí vẩy xuống, giống như giọt mưa bình thường. Dẫn tinh gà, sớm đã hóa thành gấm lông phượng hoàng tồn tại, lôi kéo thật dài thất thải đối phượng, không chút nào giống như là trước đó bình thường. Sớm đã rất có khí tượng. Lần này xâm nhập sa mạc khô hạn không gì sánh được, Lý Văn Kiệt lấy không gian chứa đựng đại lượng nước ngọt tài nguyên, còn có lương khô. Sa mạc không thể so với địa phương khác. Điều kiện tự nhiên ác liệt không gì sánh được, không thể coi thường, nhiều người ngược lại vướng chân bốn tay. Lý Văn Kiệt chỉ mang theo Trá Cô Tiếu, Trần Ngọc Lâu hai người, lại điểm tướng mấy chục hảo thủ, lão thiên sư, Lý Thuần Cương bọn người cũng theo đó mang lên. Lúc này mới lao tới Tây vực. Tây vực cát vàng, đầy trời cát bụi loạn quyển, tháp khắc lạp mã làm, được vinh dự tử vong chi hải. Nơi này chính là thế giới đệ nhị đại lưu động tính sa mạc. Người bình thường bước vào trong đó, có thể xưng có đi không về, nhưng là ác liệt môi trường tự nhiên, Lý Văn Kiệt tự nhiên là không để trong mắt. Nên biết được, trước đó sóng to gió lớn, thậm chí là Côn Lôn băng sơn, đều đã là sông sao tới. Huống chi chỉ là tháp khắc lạp mã làm đại sa mạc. Đại ca, Trần Ngọc Lâu ở bên, một bộ áo bào trắng, quạt giấy lay động nói, nghe nói tháp kia cạ giả mã làm ở trong, năm đó cũng là sáng chói Tây vực văn minh nơi phát nguyên. Có Tây vực 36 tiểu quốc, trong đó lại lấy cổ lão tinh tuyệt quốc là nhất, vàng bạc tơ lụa, lăng la tài bảo, đến mãi không hết. Có thể xưng nhất tuyệt. Huống chi, lại có đại ca Thiên Tinh Phong Thủy thuật làm bị bảo, trộm mộ của mộ, cũng là trong ngáy mắt. Trần Ngọc Lâu ở bên hưng phấn nói, "Đúng vậy a." Trá Cô Tiếu ở bên cũng là nhẹ gật đầu. Quân đạo nghe nói có vàng bạc châu báu, trong lòng không khỏi cũng là có chút vẻ chờ mong, tùy theo nổi lên. Nghĩ thầm, đi theo đại đương gia, quả nhiên là ăn ngon uống say. Lần này lại là một chuyến thu hoạch lớn. Quân đạo cùng Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu bọn người, đi theo Lý Văn Kiệt, một đường trèo đèo lội suối, rốt cục đi tới tháp khắc lạp mã làm đại sa mạc bên cạnh. Trước mắt có thể nhìn thấy cái này vô cùng vô tận biển cát, lan tràn vô cùng vô tận tại cuối tầm mắt. Quân đạo lần này cũng mang theo đại lượng túi nước, đem trên người áo bào đen cũng thay đổi giải nhiệt màu trắng bảo phủ, để tránh tại trong sa mạc phơi xảy ra vấn đề. Đồng thời lại đang nơi đó thuê một tên nơi đó dẫn đường, tìm mấy chục lạc đà, lúc này mới trùng trùng điệp lao tới biển cát, muốn tìm được tinh tuyệt cổ thành. Cần tìm tới biển cát này ở trong tư độc sông ngầm vết tích, đám người một đường đi theo Lý Văn Kiệt từ Bắc Cổ Tư Đẳng hồ xuất phát, thuận cổ khổng tước đường sông hướng phía sa mạc chỗ thâm nhi đi. Bắc Cổ Tư Đẳng tại Tây vực văn tự ở trong có thể phiên dịch là đứng yên ý tứ. Lý Văn Kiệt thì thay đổi một bộ công kích phục, trên đầu mang theo mũ mềm, lấy che đậy ánh nắng, trên sống mũi kẹp lấy kính râm, cưỡi tại lạc đà trên thân, thân hình thẳng tắp, cũng là tuấn tiếu xuất trần. Lạc đà trên thân treo đều là túi nước, còn có yêu đao, cái sẻn trở chút trang bị. Bước vào trong sa mạc đằng sau, thái dương chiếu rọi cát vàng, có thể chú ý tới sa mạc màu vàng, giống như mấy bạn hoàng kim đắp lên mà thành hoàng kim chi thành. Gió cuộn treo lấy hạt cát con, trong giữa không trung phiêu đãng. Sa mạc thật sự là đầy đủ đẹp trước mắt mấy bạn cát vàng trồng chất. Tại cát vàng này ở trong còn có từng dãy màu vàng hồ dương, giống như bay lên thương long, trông trọt tại trong sa mạc. Trần Ngọc Lâu một bộ áo bào trắng, mang theo kính râm, cưỡi tại lạc đà trên lưng, lung lay quạt giấy nói, chỉ sợ năm đó ở Thường Thắng Sơn thời điểm, ta chưa bao giờ từng nghĩ tới sẽ có một ngày có thể tới này Tây vực trộm mộ của mộ. Ha ha ha, đều là bái đại ca ban tặng. Trần Ngọc Lâu ở bên nói, ta nghe nói ngoại trừ chúng ta cái này Trung Nguyên bên ngoài, phương Tây cũng không ít chất bảo, di tích tiền sử, cổ lão mộ huyệt, nếu như đại ca có rảnh, ta xem chúng ta sau này trực tiếp đi hướng thế giới, chẳng phải sung sướng. Nhị đệ biện pháp tốt ta. Lý Văn Kiệt ở bên cũng là cười cười nói, nhị đương gia nói đúng, nhớ năm đó canh tí năm, liên quân tám nước, hỏa thiêu viên minh biên, cướp đoạt bao nhiêu bà bối, cũng nên chúng ta gỡ linh lực sĩ, cướp đoạt bọn hắn một hồi quần đạo ở bên, cũng là nói giúp vào. Chương 123. Cắt đen bạo, lâu lan cổ thành di tích, sa mạc kiến quân đội tháp này cả giả mã làm đại sa mạc. Vô biên vô hạn. Quân đạo vừa mới theo đại đương gia Lý Văn Kiệt bước vào tháp này cả giả mã làm trong sa mạc, còn cảm thấy tươi mới. Người đuổi ta đuổi, vô cùng náo nhiệt. Nhưng sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, ban ngày thái dương thiêu đốt cát vàng, hành tẩu trên mặt đất đều chân nóng rát, giống như tại lò luyện ở trong luyện hóa. Chờ đến ban đêm, lại tốt giống như ném vào đến trong hầm băng, lạnh người run lập cập. Thật là sớm mặc áo ra buổi trưa mặc xa, để cho người ta khổ không thể tả. Quần đạo cũng giống như xương đánh cả tím bình thường, đã sớm điệu xịu đi, chỉ là tại trong sa mạc, vụn vặt lẻ tẻ, ngược lại là gặp được không ít di tích cổ thành, ngẫu nhiên có thể dẫn phát quần đạo hào hứng. Sa mạc Tây vực cổ thành rất nhiều, những cắt vàng này ở trong vách nát tường siêu đều là từng cái tường đất mới bể. Quân đạo cho dù bước vào trong đó, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ mang theo một thanh cắt vàng rời đi, hùng hùng hổ hổ. Trần Ngọc Lâu có khẩu chiến hoa sen chi năng, lúc này thường thường đều là Trần Ngọc Lâu cường hạng. Chỉ gặp hắn cơi tại trên lạc đà nói, các huynh đệ không nên nản chí ủ rũ, đi theo đại đương gia, sợ sẽ không có thịt tan phải không? Bây giờ chỉ là sa mạc bên ngoài, các loại bước vào bụng sa mạc, những cái kia kim ngọc châu báu, chỉ sợ chúng ta đếm mãi không hết. Nghe vậy Trần Ngọc Lâu lời nói đằng sau, Quân đạo cũng là miễn cưỡng lên tinh thần, tiếp lấy đi theo lạc đà đội ngũ, hướng phía sa mạc chỗ thâm nhi đi. Như vậy liên tiếp 7 ngày. Một ngày này, Quân đạo ngay tại nguyên địa đóng quân nghỉ ngơi, ăn chút lương khô, uống chút thanh thủy, cũng tốt thuận tiện tiếp xuống đi đường. Lý Văn Kiệt thì ngồi tại một cái trên đệm, chính nhắm mắt an tâm đạt tọa. Sa mạc này, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, giống như hỏa lô bình thường, bực này đặc biệt điều kiện tự nhiên khí hậu, thích hợp nhất ma luyện tâm linh. Thường thường chỉ có chịu đựng gặp chắc trở người, mới có thể chân chính đạt tới một loại viên mãn, đạt tới tầng thứ cao hơn. Bởi vậy, dù là bực này cực kỳ tàn khốc điều kiện tự nhiên hoàn cảnh, Lý Văn Kiệt vẫn như cũng là ngồi xếp bằng tu luyện, không có chút nào phân tâm ý tứ. Quân đạo lúc này nhìn qua Lý Văn Kiệt động tác, cũng là nhao nhao ở bên cảm khái nói, thật không hổ là đại đương gia. Như vậy tàn khốc môi trường tự nhiên, đều có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ở bên tu luyện. Đặt ở người bình thường, chỉ sợ căn bản làm không được a. Đúng vậy a, đại đương gia loại thủ đoạn này, ta là thật bội phục a. Quân đạo lẫn nhau ở giữa, cũng là nghị luận ầm ĩ đang lúc này. Lý Văn Kiệt mở mắt, ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp nơi cuối cùng bầu trời, lúc này màu đỏ tươi giống như máu tươi bình thường. Ánh bình minh không ra khỏi cửa, dáng chiều đi và dặm. Bây giờ chính là lúc sáng sớm. Bực này ánh bình minh, tiên diễm đỏ bừng, giống như máu tươi bình thường, đây tuyệt đối chính là điểm không may. Đồng thời thuận cái này đỏ bừng ánh bình minh, Lý Văn Kiệt dõi mắt trông về phía xa, chỉ gặp cuối cùng một đoàn to lớn bao cắt màu đen xoay quanh cuốn tới. Đây là trong sa mạc kinh khủng nhất một loại tự nhiên khí hậu, màu đen bao cát. Bao cắt tới, các minh đệ, trước tìm địa phương tránh né bao cắt, mắt thấy cắt đen này bảo tới. Lý Văn Kiệt không dám thất lễ, cấp tốc hô lên một tiếng, cưỡi tại lạc đà trên lưng, mang theo quần đạo tìm kiếm đường lui. Quần đạo biết rõ bao cắt lợi hại, ngay sau đó cũng không nói nhảm, cấp tốc thu thập xong trang bị, cùng nhị đương gia, tam đương gia đã là cưỡi lên lạc đà, cấp tốc đi theo Lý Văn Kiệt mà đi. Hô hô hô, cắt đen kia bảo cỡ nào cấp tốc. Bất quá trong chốc lát, cả phiến thiên địa ở giữa đã là đất cắt điên cuồng đập tại mọi người trên thân thể, hạt cắt con đánh mặt người bàng đau nhức, cơ hồ không mở ra được hai mắt. Cả phiến thiên địa phản phất đều tại lúc này hóa thành tối đen như mực. Quân đạo thậm chí ngay cả con mắt đều không mở ra được. Như vậy đường cùng có cảnh, Lý Văn Kiệt thét lên, mang lên bịt mắt, bịt lỗ mũi hai mắt, đừng cho báo cắt tiến vào. Liễu lại dây thừng, không cần thư giãn, để tránh tụt lại phía sau. Lý Văn Kiệt tiếng như hồng trung, dù vậy báo cắt gào thét cũng có thể vô cùng rõ ràng truyền vào đến quần đạo trong lỗ tai. Quần đạo nghe vậy đằng sau cũng là không dám thư giãn, cấp tốc dựa theo Lý Văn Kiệt chỉ lệnh, bắt lấy dây thừng, bịt lỗ mũi hai mắt. Đồng thời nghĩ thầm, tháp này cạ dạ mã làm, không hổ là tử vong chi hải, quả nhiên là kinh khủng lợi hại. Lần này nếu như không phải có Lý Văn Kiệt tại, đơn thuần bằng vào bọn hắn những người này, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chim chàng bị chạm cánh gác, Trần Ngọc Lâu hai người trong lòng cũng là âm thầm bội phục, nghĩ thầm đại ca không hổ là đại ca, như vậy gặp nguy không loạn. Quân đạo mặc dù bịt lỗ mũi hai mắt, nhưng bây giờ báo cắt chi thế càng lúc càng lớn, khổng lồ báo cắt gào thét ở giữa thiên địa, uy lực như thế, thậm chí ngay cả lạc đà đều đã là tuyệt vọng đến cực hạn, chỉ chịu nuốt ở hố cắt ở trong bế mạc chờ chết, cũng không chịu tiếp lấy hành động. Bực này tình huống dưới, không khỏi làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, như vậy cùng đồ mặt lộ, dù là những này vỡ linh lực sĩ, đều là sóng to gió lớn xuống tới, cũng không khỏi tân sinh tuyệt vọng. Lúc này trong lòng phòng tuyến đều tùy theo có chút sụp đổ đứng lên, cũng coi là trời không tuyệt đường người. Đang lúc này, chỉ thấy gió cắt ở trong một đạo bóng trắng tùy theo xuất hiện tại cơn cuồng phong này gào thét ở trong. Bạch Lạc Đà, cái này Bạch Lạc Đà truyền thuyết chính là hồ đại sứ giả, tại trong sa mạc lớn nhỏ cũng coi là một cái thần thú, là Bạch Lạc Đà. Quân đạo tại bước vào tháp khắc lạp mã làm trước đó, cũng đại đa số đều nghe qua nơi đó truyền thuyết. Mắt thấy Bạch Lạc Đà xuất hiện, trong lòng suy nghĩ, rốt cục được cứu rồi, không khỏi hưng phấn trong lòng đứng lên. Cái này Bạch Lạc Đà cần phải có người khống chế mới có thể mang theo chúng ta rời đi mảnh này tử vong chi địa, nhưng là trăm ngàn năm qua chưa bao giờ từng có người nghe nói qua, ai có thể chân chính khống chế cái này Bạch Lạc Đà? Chúng ta chỉ sợ không có hy vọng có người nói. Ngu xuẩn, một tên khác gỡ lĩnh lực sĩ nói đại đương gia không phải ở chỗ này, đại đương gia thần thông quảng đại như vậy, chỉ là Bạch Lạc Đà lại coi là cái gì, nhất định có thể hàng phục. Dưới mắt như vậy tự cục, cũng duy chỉ có Lý Văn Kiệt mới có thể đứng ra tìm ra một chút hy vọng sống. Lý Văn Kiệt mắt thấy như vậy, từ trong ngực lấy ra Định Phong Châu, cả người giống như đẳng vân giá vũ bình thường, trong nháy mắt đi vào cái này Bạch Lạc Đà bên cạnh, trực tiếp cưỡi tại Bạch Lạc Đà trên lưng. Cái này Bạch Lạc Đà nguyên bản còn muốn tránh thoát, nhưng phát giác được Lý Văn Kiệt trong thân thể bực này lực lượng khổng lồ, như thế nào tránh thoát được? Ngay sau đó cũng là nhao nhao từ bỏ dãy rủa, chỉ có thể là tùy ý Lý Văn Kiệt khống chế. Mắt thấy Lý Văn Kiệt coi là thật hạng phục cái này Bạch Lạc Đà, Quân đạo cũng là uống ra một tiếng mẩu. Có Bạch Lạc Đà ở phía trước dẫn đường, còn lại Lạc Đà tự nhiên là không cần nhiều lời, nhao nhao đuổi theo. Tại báo cắt này ở trong, rất nhanh đã là tìm được một chỗ cũ nát cổ thành trì. Quân đạo nhao nhao buộc lại Lạc Đà đằng sau, đi theo đại đương gia, đã là bước vào đến thành trì này ở trong, chuẩn bị tránh né báo cắt. Thành trì này cũ nát không gì sánh được, không biết được niên đại nào lưu lại, bên trong vách nát tường siêu, nhưng là may mắn, còn có thể che lấp bao cát. Bây giờ sự tình bội bảng, vừa vặn mượn tới nơi đây một tránh gió cát. Chương 124. Cự đồng thạch nhân giống, sa mạc kiến quân đội, tổ kiến quần đạo cái chốt tốt Lạc Đà, tiến vào cái này sớm đã vứt bỏ trong thành trì, tránh né phong xa. Bao cát quy mô không nhỏ, toàn bộ phòng ốc ở trong cơ hồ bổ sung hơn phân nửa cát bụi. Quần đạo dâng lên đống lửa, ánh lửa xua tán đi một chút sợ hãi cùng bất an. Mấy người các ngươi đi bên ngoài chấn giữ lấy, miễn cho phong xa đem nơi này che. Lý Văn Kiệt phân phó một câu. Mấy tên gỡ lĩnh lực sĩ nghe vậy đằng sau gật gật đầu, đã là đến lôi bảo, bắt đầu chấn giữ đứng lên. Phong xa gào thét. Trần Ngọc Lâu từ bên hông gỡ xuống một cái túi rượu, hướng phía trong mồm bên cạnh được một hớp đằng sau. Ngay sau đó đưa cho Lý Văn Kiệt nói đại ca. Lý Văn Kiệt cũng được một hớp, cũng không biết bao cát này lúc nào mới có thể dừng lại, thật sự là không may. Trần Ngọc Lâu ở bên lắc lắc đầu nói, chắc hẳn sẽ không quá lâu. Hai vị hiền đệ lại thoải mái tinh thần chờ đợi chính là. Lý Văn Kiệt nói sa mạc này chỗ cổ quái không ít, đem rượu uống vào mấy ngụm, Lý Văn Kiệt liền đưa cho chim chàng bị chạm cánh gác. Dưới mắt phong xa gào thét, cũng đi đường không được. Quân đạo liền ngồi tại bên cạnh đống lửa, nghe ba vị đương gia nói khoác. Nam nhân tập hợp một chỗ, tự nhiên là nói khoác qua lại chiến tích. Chim chàng bị chạm canh gác ở bên, đem chính mình trộm mộ Bình Sơn trước đó, đã từng hạ xuống không ít cổ mộ, cái gì đời đường, đại tống, đời nhà Thanh nói mấy lần. Dẫn tới quần đạo cũng là liên tiếp lớn tiếng khen hay. Lý Văn Kiệt thì thuật thế, giảng thuật một đoạn, Trương Tam dây xích cố sự, cũng là nghe được quần đạo trong mắt dị sắc liên tục. Đại ca, Trần Ngọc Lâu ở bên nói nhớ năm đó, Trương Tam dây xích Trương Tam gia, đã từng cũng cắm hương ta thường Thắng Sơn, cùng già đem đầu kết bái huynh đệ khác họ. Người ta hành động hôm nay, cũng coi là bắt chước tổ tiên. Đúng vậy a. Lý Văn Kiệt gật gật đầu. Đang lúc đám người nói về qua lại thời khắc, trong đó một tên gỡ lĩnh lực sĩ, ánh lửa chiếu dọi phía dưới, chỉ gặp tại cái này các toa tự ở trong, xuất hiện một viên đen kịt đầu người. Có đầu người, rầm rầm. Nghe được câu này, quân đạo nhất thời toàn bộ xuống lại đi qua, chỉ gặp tại cắt vàng này nửa dưới chôn. Một viên màu đen cự đồng ảnh hình người, xuất hiện tại ánh lửa phía dưới. Đây không phải đầu người. Lý Văn Kiệt ở bên nhìn qua cái này cự đồng ảnh hình người, nói tiếp, thứ này, gọi là cự đồng ảnh hình người. Phải cùng tinh tuyệt cổ thành có quan hệ. Tinh tuyệt quốc nguồn gốc từ Côn Lôn Ma quốc, chính là quỷ động tộc, nó sùng bái nhất chính là con mắt lực lượng. Những này cự đồng ảnh hình người cũng chính phù hợp đặc điểm này. Lý Văn Kiệt nhấc cái này cự đồng ảnh hình người đạo. Xem ra năm đó tinh tuyệt quốc phạm vi thống trị không nhỏ, cái này bất quá chỉ là tây vực một cái vô danh tiểu quốc mà thôi, cũng có cự đồng ảnh hình người, cũng đủ để nói rõ đạo lý. Lý Văn Kiệt ở bên thản nhiên nói, hay là đại ca kiến thức bên bác. Trần Ngọc Lâu ở bên tán thưởng một câu, nghĩ thầm vật này nếu cùng tinh tuyệt cổ thành móc đối, coi như không phải cái gì chất bảo, chí ít cũng có liên quan. Ngay sau đó để quần đạo cấp tốc đem nó nhét vào bao tải ở trong, toàn bộ đào lên. Vừa đào này, chỉ gặp phía dưới các toa tử trực tiếp sụp đổ xuống dưới, dò dỉ ra một cái cự đại con kiến xảo huyệt đi ra. Không ít sa mạc kiến quân đội tùy theo phun ra ngoài. Những này sa mạc kiến quân đội đều là kích cỡ cực lớn con kiến màu đỏ, tính tình tàn bạo, thành quần kết đội phía dưới, thậm chí ngay cả nhân loại đều có thể thôn vệ. Con kiến xảo huyệt quần đạo thấy thế, trên mặt cũng không vẻ bối rối, nhao nhao lấy bó đuốc xua đuổi. Chỉ là cái này hố cắt phía dưới, theo sụp đổ diện tích dần dần tăng lớn, con kiến này xảo huyệt phạm vi trở nên cũng càng ngày càng lớn. Lý Văn Kiệt ý thức được không đơn giản, để quân đạo đừng ở động thủ đảo, chỉ làm cho đống lửa khu trục con kiến, các loại phong sa ngừng, làm tiếp quyết đoán. Nghĩ đến nơi đây, chính là một cái cự đại sa mạc kiến quân đội tổ kiến, bây giờ phong sa khổ đốn, cũng không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Quân đạo nghe bánh lái phân phó, cũng cảm thấy có đạo lý, nhao nhao không lại dây dưa, chỉ để lại hai người mang theo bó đuốc thủ vệ chính là. Sáng sớm hôm sau, nghỉ ngơi đầy đủ đằng sau, bên ngoài phong sa sớm đã tạm nghỉ, mắt thấy phong sa tạm nghỉ, quân đạo cũng kìm nén không được trong lòng hồng nghi, mang theo nhựa thông bó đuốc, đem trên mặt đất này hố cắt đào mở, chỉ gặp hạt cắt toàn bộ tùy theo sụp đổ xuống, hình thành một cái cự đại xảo huyệt đi ra. Lít nha lít nhít sa mạc kiến quân đội, cơ hồ là hàng ngàn hàng vạn, chồng chất như núi, dâng lên mà ra. Lý Văn Kiệt ở bên cũng là đã sớm chuẩn bị, để quân đạo đem sớm đã chuẩn bị xong dầu hỏa, cấp tốc xối tại con kiến trong xảo huyệt, ngay sau đó một mũi lửa đốt đi sạch sẽ. Lốp bốp thanh âm bên hai không dứt. Đợi một canh giờ, đại hỏa lúc này mới đốt đi sạch sẽ, thuận sụp đổ con kiến xảo huyệt, hướng phía dưới tìm tòi mà đi. Xảo huyệt này có động thiên khác, phía dưới không gian lớn đến kinh người, vậy mà giống như cấu kết lấy một tòa mộ huyệt. Quân đạo cũng là nóng lòng không đợi được, không đợi bánh lai phân phó, sớm đã là nhao nhao nhảy vào phía dưới tìm kiếm chân bảo. Vừa mới xuống dưới, chỉ gặp tại đường hành lang này ở trong một đầu hình thể to lớn, giống như dê con lớn nhỏ cự hình kiến chúa, chiếm cứ tại mộ huyệt chỗ sâu. Lúc này mắt thấy quần đạo xâm nhập xảo huyệt, ngay sau đó từ trong miệng phát ra một tiếng bái khiếu, ngay sau đó chấn xí hướng phía nơi này bay tới. Hiu, mắt thấy cái này kiến chúa khí thế hung hùng, Lý Văn Kiệt ở bên có chút bóp ra một cái kiếm quyết đi ra, thạch dao trong ngực bảo kiếm ông động. Trong một chớp mắt, chỉ gặp bảo kiếm trong nháy mắt bay ra, trực tiếp đem cái này kiến chúa đánh chết. Quân đạo hô to một tiếng, chen chúc mà bảo, cái này mộ huyệt cực kỳ đơn sơ, thậm chí căn bản không giống như là một cái mộ huyệt, giống như là một cái tàng bảo quật. Nó chỗ sâu nhất chính là một cái thạch đài, trên đó trưng bày một cái hộp gỗ. Quân đạo tìm tòi tiến lên, mắt thấy không có cái gì cơ quan bấy dập, lá gan cũng lớn không ít, gỡ xuống hộp gỗ, mở ra đằng sau, chỉ gặp bên trong chính là một khối hình lục giác ngọc bội, trên đó còn mài rũa một chút cổ lão tây vực văn tự. Ngay sau đó hiện lên cho ba tên bánh lái xem xét. Lý Văn Kiệt tiếp nhận cái này hình lục giác ngọc bội, nắm ở trong tay nhìn một chút, cái này không phải liền là nguyên tắc ở trong Vương Bản Tử trước ngực treo khối ngọc bội kia thôi. Cái đồ chơi này chính là một cái mấu chốt đạo cụ, có thể đem ngọc thạch ánh mắt mang xuống đến, cũng là một cái không sai bảo bối. Lý Văn Kiệt đem nó nắm ở trong tay, thưởng thức một trận đằng sau, liền bỏ vào trong túi. Quân đạo lại giơ bó đuốc, tại bốn phía nhìn một vòng, mắt thấy không có cái gì khác vơ vét đồ vật. Lúc này mới nhao nhao rời đi con kiến này xảo huyệt. Lúc này bên ngoài phong xa sớm đã ngừng, quân đạo cưỡi lên lạc đà, Lý Văn Kiệt cũng tại lúc này thu thập chỉnh tề, cưỡi lên cái kia lạc đà trắng, dựa theo trước đó chế định tốt lộ tuyến, hướng phía sa mạc trung ương địa điểm, sa mạc đen mà đi. Đoạn đường này đã là đi tới trời tối vào đêm, trước mắt tại cắt vàng này ở trong lại xuất hiện một cái thành trì cổ lão, trên đó không trọn vẹn tây vực văn tự, lờ mờ có thể phân biệt tây dạ cổ thành. Dưới mắt sắc trời vào đêm, vừa vặn đến chỗ này, Lý Văn Kiệt để rất nhiều quần đạo tại cái này tây dạ cổ thành tạm thời xây dựng cơ sở tạm thời. Đồng thời Lý Văn Kiệt nhớ kỹ, cái này tây dạ cổ thành phía dưới tựa hồ còn có một cái cô mực vương tử mộ tới. Chương 125. Cô mặc vương tử mộ, biểu tượng thái dương chiến thần, tinh tuyệt nữ vương quần đạo dưới mắt ngay tại nghỉ ngơi tìm niềm vui. Bây giờ ở vào sa mạc đất cằn sỏi đá, nhiều lắm là cũng liền có thể uống rượu ăn thịt mà thôi, cũng không có gì quá nhiều giải trí hoạt động. Đột nhiên nghe được Lý Văn Kiệt đề cập, tại cái này tây dạ cổ thành di tích phía dưới vẫn tồn tại một tòa vương tử lăng mộ. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Đại ca, làm sao mà biết, được nghe có mộ, Trần Ngọc Lâu ở bên cũng tới tinh thần. Lúc này Hương Phấn nói, các ngươi nhìn. Lý Văn Kiệt so sánh tinh tượng trên trời nói cửa lửa tinh, tả phụ tinh, hữu bất tinh, tam tinh lập lòe, bày biện ra một cái tam giác chính hình. Ở trên trời tinh phong nước quyển ở trong có mây. Như vậy tinh tượng, có thể xưng càn cắt kim giác tinh, dưới đó tất có thủy long mạch một đầu, có cổ mộ chôn ở trong đó. Cái này tây dạ cổ thành, nếu như có giếng nước một loại công trình, dưới đó nhất định có vương mộ một tòa. Lý Văn Kiệt từ tốn nói. Nghe vậy Lý Văn Kiệt lời nói đằng sau, Trần Ngọc Lâu ở bên cũng là liếm môi một cái, gật đầu nói, không hổ là đại ca, bực này quan sát tinh tượng trên trời thủ đoạn, quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ, không thể coi thường. Các minh đệ, đi di tích cổ thành ở trong, tìm kiếm giếng nước. Trần Ngọc Lâu vung lên tú bảo. Nghĩ thầm, mặc dù chưa đến tinh tuyệt cổ thành, nhưng dưới mắt có thể có cái thức nhắm khai vị cũng không tệ. Huống chi, trong sa mạc tồn tại không ít thất lạc di tích, có chút chân bảo, chính là Trung Nguyên Đế Vương lăng mộ, đều khó mà nhìn thấy. Không khỏi cũng là lòng sinh khát vọng. Quân đạo mang theo bó đuốc, rất nhanh đã là bước vào đến di tích cổ thành ở trong, tại cái này vách nát tường siêu bên trong, rất mau tìm đến giếng nước một tòa. Tòa thành cổ này không biết hoang phế bao nhiêu năm, nhưng giếng nước chưa khô cạn, vẫn như cũng lạnh lẽo không gì sánh được, bước lên hơi nước. Nếu cái này mộ huyệt ngay tại giếng nước phía dưới, quân đạo cũng không chậm trễ thời gian, buộc lên dây thừng, thuận giếng cổ phía dưới mà đi. Lý Văn Kiệt cũng tại lúc này, lấy ra định phong châu, thuận giếng nước phía dưới, giống như đằng vân giá vũ bình thường, châm rãi xuống dưới. Quân đạo giơ cao bó đuốc, chỉ gặp giếng nước này chắc bích, quả thật giống như đại đương gia lời nói, nơi này phân ra một cái không gian độc lập đi ra. Trước mắt chính là một đạo cửa đá, khe cửa đá bọc lấy ra thú, cái này chính là vì phòng ngừa lăng mộ nhận hơi nước ăn mòn, mà chuyên môn thiết trí cơ quan. Quân đạo xốc lên ra thú, cậy mở cửa lớn, bước vào trong lăng mộ, cảnh tượng trước mắt chính là một cái cự đại sân hành hình chỗ. Đại lượng thập tự giá phân biệt đứng sừng sững bốn phía, buộc chặt lấy không ít thây khô. Những thây khô này, đại đa số đều là hình thái dữ tợn, dáng chết thảm liệt, rõ ràng là trước khi chết gặp không ít tra tấn. Quân đạo cũng không phải khảo cổ tới, một lòng chỉ là vàng bạc, bước vào lăng mộ ở trong, tại bốn phía dễ thấy vị trí, chen vào bó đuốc chiếu sáng. Ngay sau đó trực tiếp đem trên thập tự giá buộc chặt thi thể, lấy búa bén bổ ra, vơ vét vàng bạc. Nhưng là vơ vét một vòng, những thây khô này, cho dù là bị quần đạo lấy chảy cán bột nghiền nát thành bụi phấn, thể nội cũng không có bất luận một cái nào đáng tiền cổ vật. Trêu đến quần đạo hùng hùng hổ hổ, nơi quái quỷ gì này, làm sao ngay cả một cái bảo bối đều không có? Thật sự là một đám quỷ nghèo. Ta môn, lăng mộ này quy cách cũng không tính là nhỏ, làm sao như thế rác rưởi? Ta còn nói nhiều trộm hai cái mộ, trở về cưới vợ đâu? Tiểu tử ngươi là vì đi câu lan tìm thêm hai hồi con quỷ nhỏ đi, có người cười trêu nói. Đều chớ ồn ào. Trần Ngọc Lâu ở bên cau mày nói, nơi này rõ ràng chính là cái sân hành hình chỗ mà thôi. Tây bực vương mộ, mai táng phương thức, khác biệt Trung Nguyên. Thường thường thượng tầng chính là vương cung cung điện, tầng dưới mới thật sự là lăng mộ. Đều tìm cho ta, đào sâu ba thước, cũng phải tìm cho ta đi ra. Trần Ngọc Lâu một bộ áo bào trắng, lay động quạt giấy đạo. Quân đạo nghe tổng lấy mái tóc nói, cũng không dám lãnh đạm, ngay sau đó quát địa ba thước, tìm kiếm cổ mộ cửa vào. Trần Ngọc Lâu ở bên nói, đại ca, trước khi đến, nhị đệ ta cũng đã điều tra không ít tư liệu. Trên tư liệu nói, tây vực cái kia tinh tuyệt nữ vương, không thể coi thường, chính là đại mạc chỗ sâu một đời yêu nữ, nghe đồn phàm là ngấp nghé nàng này tài bảo người, đều bị vùi lấp tại vô tận báo cắt ở trong a. Không thể khinh thường. Trần Ngọc Lâu ở bên ngưng trọng nói, nhị ca nói có đạo lý, chim chàng bị chạm canh gác ở bên cũng là gật đầu nói, ta rời núi lạm nhân, khởi nguyên từ Chắc Cách Lạp Mã bộ tộc. Năm đó từ khi Chắc Cách Lạp Mã bộ tộc hủy diệt đằng sau, tinh tuyệt quốc liền di chuyển đến nơi đây. Bởi vì chiếm cứ tại quỷ động bên cạnh, thờ phụng quỷ động phía dưới quỷ nhãn thần, được xưng là quỷ động bộ tộc. Tộc nhân phần lớn tôn trọng con mắt, nhất là cái kia tinh tuyệt nữ vương, càng là có thần quỷ khó lường chi năng, phàm nhân bình thường chỉ cần mắt thấy nó chân dung, liền sẽ bị trục xuất tới vô tận địa ngục ở trong, khó mà siêu thoát. Đại ca chim chàng bị chạm canh gác ở bên nói, người này có điểm giống là chúng ta trước đó tại sông băng ma quốc phía dưới tìm tới quỷ mẫu kia. Không sai. Lý Văn Kiệt gật đầu nói, cái này tinh tuyệt nữ vương chính là ma quốc mạt đại quỷ mẫu. Quỷ động tộc chính là năm đó ma quốc hủy diệt đằng sau, một cái trong đó chi nhánh di chuyển đến chắc cách Lạc Mã Thần Sơn phụ cận. Thành tinh tuyệt cổ quốc, muốn coi chừng nghĩ đến trước đó bị vô giới yêu đồng vây lại không thiếu niên, cũng làm cho Lý Văn Kiệt, chim chàng bị chạm canh gác hai người vẻ mặt nghiêm túc không ít. Tìm được, đang lúc này, trong đó một tên gỡ linh lực sĩ, một thanh cậy mở sàn nhà, chỉ gặp phía dưới chính là một cái nghiêng hướng phía dưới thông đạo. Nơi này chính là cô Mặc Vương tử lăng mộ. Mắt thấy đã tìm tới lăng mộ, ba vị bánh lái lúc này mới thản nhiên bước vào trong đó, phía sau gỡ linh lực sĩ cũng là chen chúc mà tới. Cái này cô Mặc Vương tử mộ không tính lớn, chỉnh thể bày biện ra hình tứ phương, trên vách tường vẽ lấy một chút cổ lao bích họa. Chỉ ở mộ huyệt trung ương nhất chính là một ngụm hình vuông quan tài, góc tường chất đống một chút chết theo phẩm, tỉ như kim tệ, bầu rượu chờ chút, còn có một số cổ lao hán tơ lụa cùng đại lượng nho khô, dưa hấu, những này cổ lao trái cây sớm đã khô quắt hóa thành hóa thạch. Quân đạo chen vào bó đuốc. Trên bích họa kia vẽ chính là cô Mặc Vương tử năm đó ám sát tinh tuyệt nữ vương sự tình. Chuyện xưa miêu tả có chút giống là kinh kha cảm giác. Năm đó tinh tuyệt nữ vương nắm giữ xà thần lực lượng, tự nhiên là không người có thể địch, lấy cường đại lực thống trị tinh tuyệt cổ quốc, bao trùm đến toàn bộ Tây vực, ý đồ chiếm đoạt Tây vực 36 tiểu quốc. Vì ngăn ngừa cô Mặc bị tinh tuyệt chiếm đoạt, thế là ngay lúc đó cô Mặc Vương tử được vinh dự Thái Dương chiến thần, lấy bái kiến tinh tuyệt nữ vương danh nghĩa, bước vào đến tinh tuyệt nữ vương cung điện, đồng thời chuẩn bị xong rượu độc, độc gà, khiến cho nữ vương dự định hạ độc chết tinh tuyệt nữ vương đằng sau, một đao nữa làm thịt bên dưới đầu lâu của nó. Chỉ cần tinh tuyệt nữ vương cái này đại mạc yêu nữ vừa chết, đến lúc đó tinh tuyệt quốc liền không đủ gây sợ. Đáng tiếc, hành động thất bại. Trên bích họa nâng lên, tại cô Mặc Vương tử dự định chấm giết tinh tuyệt nữ vương thời điểm, hắn trong lúc vô tình phát hiện, cái này tinh tuyệt nữ vương căn bản cũng không phải là người, mà là một cái yêu quái. Chương 126. Thái Dương Văn Huân Chương, đại mạc chỗ sâu yêu nữ tại trên bích họa miêu tả rất kỹ càng. Cô Mặc Vương tử nguyên bản định lấy rượu độc giết chết tinh tuyệt nữ vương, nhưng đến trên đại điện đằng sau, liền gặp được một cái có thể xưng tuyệt sắc yêu nữ, vũ mị không gì sánh được, thân thể thon dài, dáng vẻ thướt tha mềm mại, có thể xưng nhân gian tuyệt sắc. Đơn thuần cấp độ kia dáng người, cũng làm người ta huyết mạch phấn trương, mà tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt, lại che một tấm màu vàng nhạt mạng che mặt, để cho người ta thấy không rõ chân thực khuôn mặt. Mà cùng lúc đó, tinh tuyệt quốc thủ vệ mang theo một tên tù phạm đi tới trên đại điện, tên này tù phạm chính là tội ác cùng cực chi đồ, là trừng phạt tên này tù phạm. Tinh tuyệt nữ vương tự mình xốc lên mạng che mặt, chỉ là nhìn thoáng qua đối phương, tù phạm này lúc này liền biến mất không thấy gì nữa. Trang diện mười phần huyền huyễn. Cái kia cô Mặc Vương tử mắt thấy cảnh tượng như vậy, dọa đến hồn bất phụ thể, nghĩ thầm cái này tinh tuyệt nữ vương tuyệt đối không phải người, chính là yêu quái hóa hình, mà lại như vậy vũ mị xinh đẹp, nóng bỏng thon dài, nhất định chính là sa mạc xà nhân. Ngay sau đó dọa đến không dám ám sát, đành phải đem chuyện này khắc vào trên bích họa, buồn bực sầu não mà chết. Đại ca, cha cô Tiếu ở bên nhìn qua bích họa kia nói nhìn như vậy đến, cái này tinh tuyệt nữ vương năng lực đại khái cùng quỷ mẫu niệm hung hắc nhan giống nhau, đều là nguồn gốc từ một đôi vô giới yêu đồng. Xem ra chỉ cần chúng ta không tùy tiện mở quan tài, đụng phải hai mắt của nàng, liền có thể toàn thân trở ra, đạt được bằng bạc. Cha cô Tiếu ở bên đạo. Ân. Trần Ngọc Lâu ở bên cũng là nhẹ gật đầu, mặc dù có chút đáng tiếc, không có khả năng mắt thấy vị này đại mạc đệ nhất tuyệt sắc, nhưng chỉ cần có thể cướp đoạt tài bảo là được, không có đơn giản như vậy. Lý Văn Kiệt ở bên thản nhiên nói, có lẽ cái này tinh tuyệt nữ vương còn chưa có chết. Không chết, nghe vậy đằng sau, Trần Ngọc Lâu, cha cô Tiếu hai người lẫn nhau, ngay sau đó miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói, lại ca, đừng nói là cười. Cái này nếu không chết, cái này chẳng phải là thật thành yêu quái thần tiên. Lý Văn Kiệt nhìn về phía Trần Ngọc Lâu đạo, nhị đệ, ngươi cũng đừng quên, đừng bảo là tinh tuyệt nữ vương bực này nhân vật, chính là Trương gia đều có thể bởi vì một cái kỳ lân bảo huyết mà trường thọ mấy trăm năm. Ta ban cho ngươi huyền vũ bảo huyết, càng là có thể trường thọ hơn 500 năm, mà khí huyết không suy, đặt ở người bên ngoài trong mắt, coi như không phải yêu quái, cũng không xê xích gì nhiều. Nghe vậy đằng sau, Trần Ngọc Lâu có chút như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đại ca, cha cô Tiếu thì tại bàn đạo, cũng không cần như vậy lo lắng, cái kia 9 tầng yêu tháp ở trong, mai táng lấy chính là sơ đại quỷ mẫu, niệm hung hắc nhan, lại có thể thế nào? Còn không phải để cho chúng ta trộn mộ cái không còn một mảnh. Chỉ là tinh tuyệt nữ vương, so với niệm hung hắc nhan, chỉ sợ kém chi rất xa đi. Không giống với a, hiền đệ. Lý Văn Kiệt ở bên nói dựa theo lẽ thường tới nói, sơ đại quỷ mẫu, niệm hung hắc nhan không thể coi thường. Chính là tiếp cận nhất cổ thần, xa thần nữ nhân. Nhưng căn cứ thế giới chế địch Bảo Châu đại vương chuyện ký ghi chép, cái kia ma quốc làm nhiều việc ác, làm tức giận thiên thần. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này niệm hung hắc nhan sinh một loại đặc thù bệnh, toàn thân hóa thành huyền băng, lúc này mới ra đời vạn năm khó gặp sông băng thủy tinh thi. Nàng đã sớm chết. Đến tiếp sau, lại bị luân hồi tông móc xuống đại não, vô giới yêu đồng, không có chút nào uy hiếp. Dù vậy, chúng ta hay là để này đôi vô giới yêu đồng chịu nhiều đau khổ. Mà tinh tuyệt nữ vương khác biệt, người này chưa hóa thành cái gọi là thủy tinh thi, mà lại thân là mạt đại quỷ mẫu, chính là tiếp cận nhất xà thần lực lượng một nữ tử. Xà thần 6 đại năng lực ở trong, có trường tồn bất diệt, nói cách khác, người này rất có thể còn sống. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói. Nghe vậy Lý Văn Kiệt lời nói đằng sau, Trần Ngọc Lâu cũng là lộc cộc nuốt tiếp theo miệng nước bọn, lúc này mới nói, đại ca nói như thế, vậy bọn ta nên như thế nào? Mấy ngàn năm một cái yêu nữ, chúng ta tùy tiện bước vào nơi đây, chẳng phải là chịu chết? Đừng nóng nổi. Lý Văn Kiệt ở bên nói, nếu như coi là thật dựa theo suy đoán của ta, người này ngàn năm bất hủ, nhất định không thể coi thường. nhưng một mực chưa rời đi sa mạc, chắc hẳn nhất định cũng có đặc thù cấm chế, nhất định có biện pháp ứng đối. Chúng ta chỉ cần không thể phớt lờ chính là. Lý Văn Kiệt đạo. Là. Trần Ngọc Lâu gật gật đầu. Rất nhanh. Quan tài này cũng đã là bị quần đạo cải mở, chỉ gặp quan tài ở trong nằm một bộ thi thể. Quần đạo trực tiếp đem thi thể ném ra bên ngoài. Vơ vét bằng bạc, ngoại trừ thi thể bên ngoài, cái này dưới đó chết theo phẩm cũng không tính số ít, trong đó còn có một viên Thái Dương Văn Huân Chương, tượng trưng cho cô Mặc Vương tử Thái Dương chiến thần xưng hảo. Quân đạo đạt được những bảo bối này, cũng là trên mặt hiện ra vui mừng, nhao nhao chứa vào bao tải ở trong. Lý Văn Kiệt đem nó long khí, cũng dần dần hấp thu. Mắt thấy đã là trộm mộ hoàn tất, ngay sau đó cũng không còn ở lâu, rời đi cái này cô Mặc Vương tử lăng mộ ở trong. Đại Mạc Cát Vàng. Quân đạo chỉnh đốn một đêm, sáng sớm hôm sau, đã là tiếp lấy đi đường, hướng phía sa mạc khu vực trung tâm, sa mạc đen mà đi. Sa mạc đen chính là toàn bộ sa mạc khu vực trung tâm, đồng dạng nơi này cũng là vì địa phương nguy hiểm, danh xưng bị thần minh vùng đất bị vứt bỏ. Ở chỗ này vô tận dưới cát vàng, không biết được che giấu bao nhiêu cổ lao sáng chói tây vực văn minh, cùng kim tệ bảo tàng, truyền thuyết không biết được bao nhiêu nhà thám hiểm. Mộ danh mà đến, nhưng là cát đen này mạc, phản phất giống như là một cái bị nguyền rủa địa phương, chỉ cần là bước vào sa mạc đen ở trong nhà thám hiểm, không có người, dù là có thể từ cát đen này mạc ở trong mang ra một mai kim tệ, bọn hắn đều sẽ bị vô tận cát vàng triệt để thôn phệ. Sa mạc đen ở trong khí hậu điều kiện càng thêm ác liệt hay thay đổi. May mắn lần này, Lý Văn Kiệt tại trong hệ thống không gian mang theo lương khô tài nguyên nước cực kỳ phong phú, cũng là giải quyết không ít vấn đề. Một ngày này, ngay tại trong sa mạc cưỡi lạc đà hành tẩu thời khắc, đại đương gia phía trước mấy tên dò đường gỡ linh lực sĩ nhanh chân chạy tới nói các huynh đệ ở phía trước đã là tìm tới chắc cách Lạp Mã Thần Sơn tung tích. Dựa theo đại đương gia lời nói, ngay tại phía trước, quân đạo giật ra cuốn học đạo. Nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt trước mắt cũng là sáng lên, cùng Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu hai người lên nhau. Ngay sau đó thuận quần đạo chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại cát vàng này đại mạc cuối cùng nối tiếp nhau một đầu to lớn màu đen tương long, chính là một tòa tử sơn. Tòa này màu đen tử sơn từ trung ương cắt đứt, hình thành một cái sơn cốc đi ra lom hình chữ, kéo dài cát vàng ở giữa. Tốt, nhìn qua trước mắt cát vàng cuối chắc cách Lạp Mã Thần Sơn, Lý Văn Kiệt ở bên cũng là trên mặt sắc mặt vui mừng nói, rốt cục tìm được, xem ra cái này tinh tuyệt nữ vương cũng là tinh thông gió nước kham dư cao nhân. Nhị đệ, tam đệ mời xem. Phong thủy kham dư ở trong có mây, long mạch cũng chia các hùng, tỉ như trước mắt đầu này chắc cách Lạp Mã Thần Sơn, chính là hắc long một đầu, hắc long chính là điểm giữ, táng nhập nơi đây người, ngược lại sẽ bị phản vệ. Nhưng người này cũng có sửa phong thủy chi năng, nàng vậy mà đem cái này chắc cách Lạp Mã Thần Sơn, từ đó cắt đứt. Chương 127. Chỉ toàn gặp Á Hàm, bước vào Long Huyệt, tinh tuyệt cổ thành. Cái này hắc long bị từ đó cắt đứt đằng sau, liền để đầu này hắc long đầu đuôi không có khả năng nhìn nhau. Nó không cách nào gây sóng gió, đành phải là an an ổn ổn canh giữ ở trước lăng mộ, thật sự là cao. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, đã là như vậy, chúng ta lên đi. Trần Ngọc Lâu ở bên đạo. Tốt. Lý Văn Kiệt gật gật đầu. Quân đạo xua đuổi lạc đà, hướng phía chắc cách Lạp Mã Thần Sơn xuất phát mà đi, có câu nói là nhìn núi làm ngựa chết. Chờ đến chắc cách Lạp Mã Thần Sơn phụ cận, đã là sắc trời lờ mờ. Tại sơn cốc này bên cạnh, những cái kia lạc đà, vô luận như thế nào cũng không chịu bước vào trong đó nửa phần. Phản phất gặp được cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật bình thường. Lý Văn Kiệt biết được, chính là chỉ toàn gặp Á Hàm loại này quái xà, loại rắn này loại kiến huyết phong hầu, cực kỳ hung mãnh, nhưng e ngại quan mang. Lý Văn Kiệt để quần đạo mang lên bó đuốc, một mực đi giữa sơn cốc tìm kiếm, không ra một lát, đã là đem trong sơn cốc này ẩn nút chỉ toàn gặp Á Hàm giết sạch sẽ. Kể từ đó, những này lạc đà mới rốt cục chịu bước vào trong đó. Quần đạo chen chúc bánh lái, cưới lạc đà trên lưng, rất nhanh bước vào đến trong sơn cốc. Lại là trọn vẹn một đêm công phu. Sáng sớm hôm sau, quần đạo đem lạc đà buộc ở bên cạnh, lúc này ánh bình minh vừa ló dạng, tại đại nhật này chiếu rọi phía dưới, chỉ thấy quang mang vạn trượng. Trước mắt sa mạc bao trùm, chỉ gặp một tòa thành trì cổ lão, cũng theo đó chiếu rọi mà ra. Cắt vàng cuộn cuộn, giống như hoàng kim. Cái này tinh tuyệt di tích cổ thành, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, giống như một tòa hoàng kim sáng chói chi thành. Quả nhiên là chiếu rọi mắt người hoa hỗn loạn. Tại những này bách nát tường siêu trung ương, còn có một tòa cao nhất thành trì, trên đó đứng sừng sững lấy một viên ánh mắt to lớn đồ đằng. Nơi này chính là toàn bộ tinh tuyệt cổ thành vương cung chỗ, cũng là tinh tuyệt nữ vương hạ táng chi địa. Lý Văn Kiệt phân ra hai tên quân đạo, ở chỗ này xem trọng lạc đà, đây chính là trở về ỷ bảo. Đừng cho lạc đà mất đi. Những người còn lại thì lên đường gặp gàng, đem tài bảo cũng chồng chất ở bên, nhao nhao trên lưng không cái gùi, mang theo trang bị, đi theo ba vị đem đầu. Đã là đi tới trước vương cung, cắt vàng nửa trôn, trước mắt tòa thành trì khổng lồ này chính là to lớn đá xanh chồng chất mà thành. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, vẫn như cũng ẩn ẩn phát ra lãnh quang đi ra. Trước mặt chính là đóng chặt hai phiến cửa lớn, chính là nặng nghề đá xanh rèn đúc mà thành, cửa lớn chí ít cao 3 trượng, nặng nghề rộng thùng thình. Mấy tên quần đạo ở bên muốn cậy mở cửa lớn, nhưng giống như kiến càng lay cây, rơi vào đường cùng, muốn lấy thuốc nổ nổ tung cửa lớn. Đừng hoảng hốt, Lý Văn Kiệt ngăn lại quần đạo động tác. Đại môn này phía trên chỉ gặp còn có một đạo hình lục giác lỗ khảm, lúc này hắn lấy ra trước đó cái kia hình lục giác ngọc bội, ngay sau đó đem nó khảm nạm đến lỗ khảm chỗ. Đột nhiên uốn éo, răng rắc rắc, chỉ gặp trước mắt đại môn này chậm rãi kéo ra một cái khe, nội bộ hắc ám thần bí cổ lão. Nơi này xem ra cải biến không nội dung cho. Lý Văn Kiệt trong lòng suy tư, để mấy tên quần đạo dẫn đầu giơ lên bó đuốc, đi vào giò đường. Bước vào trong cửa lớn bộ, nơi này chính là trống trải vương tộc đại điện, nó bên cạnh chồng chất đại lượng tượng đá. Quân đạo mắt thấy không khí chất lượng hợp cách, ngay sau đó đem bó đuốc cắm ở dễ thấy chỗ, ngoắc để còn lại đại bộ đội cũng theo đó theo tới. Lý Văn Kiệt, chim chàng bị chạm cánh gác, Trần Ngọc Lâu ba tên đem đầu cũng theo đó theo tới. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới, vương cung này trong đại điện tương đương khí phái, chỉnh thể đều là khối lớn đá xanh trải mà thành đạch. Tả hữu hai bên chính là đại lượng tượng đá, điêu khắc thành khác biệt hình dáng tướng mạo người, đồng thời cũng tượng trưng lấy tại tinh tuyệt cổ thành ở trong khác biệt địa vị người. Dưới nhất bên cạnh chính là nô lệ, đây là tinh tuyệt cổ thành ở trong địa vị thấp nhất một loại. Trên đó chính là bình dân. Bình dân đằng sau chính là một chút đầu rắn thân người, bao trùm khôi giáp thủ vệ, bọn gia hỏa này chính là tinh tuyệt quốc thủ hộ thần. Lại hướng lên chính là tinh tuyệt quốc đại tế thi, sau đó chính là một mảnh không. Cái này không biểu tượng cũng không phải gì đó đều không có, mà là tinh tuyệt quốc quỷ động, trên thực tế cũng chính là không gian số ảo. Chỗ xấu nhất chính là một cái đứng sừng sững trung ương vương tọa, cái này vương tọa điêu khắc hàm nạm kim ngọc, lộng lẫy không gì sánh được. So ra hiến vương lão nhi vương tọa, còn muốn càng thêm hoa mỹ không ít. Tương đương khí phái, hẳn là tinh tuyệt nữ vương vương tọa, đồng thời cũng tượng trưng lấy toàn bộ tinh tuyệt quốc ở trong địa vị cao quý nhất người. Áp đảo xà thần phía trên, tinh tuyệt nữ vương. Từ nơi này cũng có thể thấy được, tinh tuyệt cổ quốc trên thực tế mặc dù chính là ma quốc chi nhánh, nhưng lý niệm cùng ma quốc hay là khác biệt, nên biết được. Tại ma quốc ở trong, quỷ mẫu nhiều lắm là chỉ là áp đảo đại tế ti phía trên, thân là xà thần hành tẩu ở nhân gian người phát ngôn. Nó địa vị nhất định là muốn thấp hơn quỷ động, Trần Châu, xà thần bản nhân, kém chi rất xa. Thậm chí có chút quỷ mẫu, tỉ như những cái kia chưa thức tỉnh vô giới yêu đồng quỷ mẫu, khả năng địa vị ngay cả đại tế ti cũng không bằng. Nhưng tinh tuyệt nữ vương khác biệt, sự thống trị của năng lực cùng địa vị tại toàn bộ tinh tuyệt cổ quốc ở trong, thậm chí là áp đảo xà thần không gian số ảo phía trên, chính là chân chính đại mạc nữ vương, không người có thể dung chuyển. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới, cái này cổ lão vương cung cung điện, ngoại trừ những này biểu tượng địa vị thạch nhân bên ngoài, tại vương tọa bên cạnh còn có hai cái tế đàn, phân loại hai bên. Bên trong một cái trên tế đàn hiện ra trên đó chính là một viên to lớn ngọc thạch ánh mắt. Thứ này trên thực tế chính là mô phỏng Trần Châu một viên ảnh châu. Một cái khác tế đàn trên đó thì là một thanh quyền trượng này toàn thân hoàng kim rèn đúc mà thành, quyền trượng cuối cùng bày biện ra xà hình dung mạo đi ra. Đỉnh cao nhất chính là đại trương miệng rắn xà khẩu dữ tợn, vừa vặn có thể khảm nạm ngọc thạch ánh mắt trong đó. Đây chính là tinh tuyệt nữ vương quyền trượng. Đáng tiếc, không phải Trần Châu. Lý Văn Kiệt trong lòng suy tư, nếu không, tinh tuyệt nữ vương thật đúng là vô địch. Ngoại trừ hai cái này ngoài tế đàn, mặt khác một bên, lấy thiết tác buộc lại một ngụm nặng nề cây môn quan tài, treo ở giữa không trung. Không biết được trong đó mai táng lấy chính là người thế nào. Quân đạo lúc này mắt thấy cái kia khảm nạm Trần Châu mỹ ngọc, hoàng kim rèn đúc mà thành vương tọa, lập tức không kìm được vui mừng. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới, lại gặp trên tế đàn, phảng phất đều là thần khí chất bảo, ngay sau đó không chút khách khí, cấp tốc đi vào vương tọa bên cạnh. Bắt đầu gõ vương tọa, vơ vét chân bảo. Trên tế đàn kia, trưng bày xà hình quần trượng, toàn thân hoàng kim rèn đúc, quần đạo đem nó cẩn thận từng ly từng tí gõ xuống, cũng không dám vọng động. Trên đó tạo hình không ít quỷ động văn tự, xem xét chính là thần binh lợi khí. Ngoại trừ rắn này hình quần trượng bên ngoài, một bên khác, ngọc thạch kia ánh mắt, toàn thân chính là ngọc thạch điêu khắc thành, to lớn vô cùng, mà lại điêu khắc giống như lúc, trong đó ánh mắt cấu tạo, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu, thậm chí ngay cả ánh mắt tơ máu, con ngươi đều sinh động như thật. Quần đạo biết được chính là chân bảo, cũng không dám lãnh đạm, cẩn thận từng ly từng tí đem hai loại thần khí lấy xuống đằng sau, đang chuẩn bị hiến cho bánh lái thời khắc. Giang giác, đang lúc này, giữa không trung chiếc quan tài kia đột nhiên vỡ vụ. Chương 128. Đại tế ti, ngàn năm phi thi, tinh tuyệt nữ vương bảo tàng. Đại đương gia. Quân đạo hưng phấn không thôi, một tay nâng hai loại chất bảo, diện trình bánh lái Lý Văn Kiệt. Bây giờ thường thắng sơn, Lý Văn Kiệt ngồi vững vàng đầu này đem ghế xếp. Phóng nhãn cái này 800 dặm động đình hồ, trùng trùng điệp điệp, cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Lý Văn Kiệt tiếp nhận ngọc thạch ánh mắt. Thứ này chính là chất cách Lạc Mã bộ tộc, ngụy tạo Bùi Châu. Chính là vật này, mở ra rời núi bộ tộc ngàn năm nguyên rùa. Long khí 500 vật này mặc dù chính là giả tạo Bùi Châu, nhưng có thể triệu hoán chỉ toàn gặp Á Hàm, nhưng bây giờ có chân chính Bùi Châu. Lý Văn Kiệt cũng lười nhìn nhiều. Để quân đạo nhét vào bao tải ở trong, đến lúc đó đổi vàng bạc chính là. Trừ cái đó ra, chính là kia xà hình quân trượng, toàn thân hoàng kim rèn đúc mà thành, trên đó lô khảm xà khẩu, vừa vặn có thể đem ngọc thạch ánh mắt khảm nạm đi vào. Trên đó khắc lấy lít nha lít nhít quỷ động văn tự. Mặc dù xem không hiểu, Lý Văn Kiệt thưởng thức một trận, không có tìm tòi nghiên cứu minh bạch, vật này công dụng liền cắm ở bên hông, nghĩ đến cũng là không tầm thường đồ vật. Đang lúc này, với anh treo trên bầu trời, xiềng xích treo sâu to lớn quan tài, đột nhiên vỡ vụn. Chỉ gặp tại quan tài này ở trong, một tôn bóng đen, mặt nạ xà hình mặt nạ hoàng kim, người khoác màu đỏ chót vu bảo, khuôn mặt tiểu tụy, giống như cương thi dạ xoa, thân hình tựa như ác quỷ từ địa ngục leo ra, khí thế hung ác lâm nhiên. Bình kia sơn thi vương so sánh cùng nhau, thiếu đi mấy phần tà khí u tùm, lúc này từ quan tài ở trong leo ra, thân hình giống như treo trên bầu trời bình thường, vững vàng đứng ở giữa không trung. Như vậy giả dạng, chính là cái này tinh tuyệt cổ thành ở trong đại tế ti, kẻ này toàn thân thi khí tràn ngập, tản mạn ra. Chí ít cũng là một đầu ngàn năm phi cương. Cái kia phi cương, trong đó cũng có truyền thuyết điển cố, tại Tử Bất Ngữ ở trong ghi chép, như thế cương thi, có thể phi thiên đột địa, miệng há ra chính là phương viên mấy mét. Cả người lẫn vật sinh vật, máu tươi đều sẽ bị hút không còn một mảnh. Có người đã từng đụng phải bực này bay trên trời cương thi, chỉ trốn ở quan tài ở trong, tùy ý vật này móng tay cào. Đợi đến hừng đông đằng sau, gà trống một hô, liên hóa thành một bộ thây khô, không động đậy được nữa. Lại là cương thi, các minh đệ, bên trên bắt thi lưới, mang cho ta xuống tới. Trần Ngọc Lâu cao giọng uống ra một câu. Quần đạo nghe vậy đằng sau, cũng không chậm trễ, chỉ gặp một bộ to lớn lưới, máu chó đen ngâm mà thành, hướng thẳng đến giữa không trung cái kia phi cương bay đi. Đồng thời quần đạo, vì phòng ngừa cái này phi cương hại người, cái gì nước tiểu đồng tử, cướp chó, tất cả đều hướng phía cương thi này trên thân rội cho đi qua, nhất thời toàn bộ mộ thất thối không ngửi được. Trá cô tiếu nguyên bản còn muốn trổ hết tài năng, đi qua sao khôi đà đấu, dạy kẻ này làm người. Nhưng dưới mắt cương thi này toàn thân trắng phân, ai còn muốn qua? Giống, cương thi này cổ quái không gì sánh được, cũng không thôn vệ nhân loại máu tươi, bị bắt tại trong lưới. Lúc này hú lên quái dị, đeo xà hình mặt nạ, trung ương một viên đéo thịt trạng độc nhãn, phát ra quan mang. Đôn đốp chỉ gặp giữa không trung, du đãng mà ra vô số trứng rắn, tại rắn này trứng ở trong, chính là lít nha lít nhít chỉ toàn gặp á hàm, vô cùng kinh khủng. Nếu như người bình thường nhìn thấy như vậy tình huống, chỉ sợ đến tâm kinh đảm hàn, bực này rắn độc vốn là cực kỳ khó chơi, huống chi số lượng như vậy phong phú. Chu, Lý Văn Kiệt bóp ra phát ấn, tiếng gió rít gào, trong chốc lát, chỉ gặp một đạo lôi quang bạch qua. Hai bên vách tường, nhất thời lít nha lít nhít, hiện ra bị lôi điện tẩy lễ cháy đen chi sắc. Trung ương những con rắn này trứng, trực tiếp tùy theo nổ tung. Diệt, ngay sau đó, Lý Văn Kiệt đưa tay hướng phía dưới bỗng nhiên để ép, chỉ gặp Long Tuyển bảo kiếm, trong nháy mắt tuốt ra khỏi vỏ, hóa thành bạch quang một đạo. Sát na rơi xuống, liền đem cái này tinh tuyệt quốc đại tế thi, từ đó bổ ra, chỉ hóa thành hai nửa. Lại không động tĩnh. Bang, bảo kiếm thu nhập trong vỏ kiếm, còn tại vụ vụ rung động. Chỉ là tiểu cương thi, cũng dám ngăn ta. Lý Văn Kiệt chẳng thèm ngó tới, để quần đạo một mũi lửa thiêu hủy thi thể này. Loại thần thông này thuật pháp, cũng là để quần đạo lòng sinh sùng bái. Nhìn qua Lý Văn Kiệt ánh mắt, cũng là không khỏi hiện ra sùng bái, vẻ kính sợ đi ra. Thu thập xong cái này đại tế thi thể, quần đạo lại trực tiếp đi quan tài ở trong, đem vàng bạc vơ vét không còn gì. Lúc này mới cậy mở vương cung gạch. Phía dưới chính là một đầu hướng phía dưới thông đạo, vừa vặn có thể thông hướng tinh tuyệt nữ vương mộ thất. Quần đạo dơ cao bó đuốc, hướng phía bên trong chen chúc mà tới. Lý Văn Kiệt, Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu bọn người cũng theo đó đuổi theo. Tại bước vào cái này mộ đạo trong quá trình, Lý Văn Kiệt mơ hồ có thể phát giác được, âm thầm phảng phất thêm ra một con mắt. Ngay tại nhìn trộm bọn hắn, biết được cái này có lẽ chính là cái kia tinh tuyệt nữ vương, Lý Văn Kiệt cũng không ngôn ngữ, chỉ lo trực tiếp hướng phía mộ huyệt chỗ thâm nhi đi. Ám đạo này cuối cùng chính là một đạo ngàn cân đoạn long thạch, quần đạo nổ tung đoạn long thạch, thuận bên trong sờ soạn mà đi. Ước chừng lấy đi không ra hơn 10 mét công phu, trước mắt chỉ gặp bảy biện ra một cái cự đại hình vuông chết theo hố, quy mô của nó đạt tới một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Tại phương này hình chết theo hố phía dưới, quần đạo chen vào bó đuốc, tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, chỉ gặp lít nha lít nhít kim tệ, chồng chất giống như sân nhạc. Kim tệ chồng chất như núi. Trừ cái đó ra, còn có châu báu mỹ ngọc, bầu rượu chất bảo, cái kia tinh tuyệt nữ vương vốn là tinh tuyệt quốc cuối cùng một đời nữ vương, cùng toàn bộ tinh tuyệt cổ thành đều mai táng tại dưới cát vàng. Có thể nói, toàn bộ tinh tuyệt quốc, một nước chi tài bảo, gần như đều mai táng nơi đây, đơn giản lay động mắt người mắt. Có thể so với hiến vương mộ chết theo hố quy mô. Quân đạo hưng phấn quỳ trên mặt đất, lấy tay bưng lấy kim tệ, đại lượng hướng phía giữa không trùng vẩy xuống mà đi. Xì ngốc lên ngốc. Trần Ngọc Lâu cũng là bùi ngùi mai thôi, ở bên lay động quạt giấy nói chỉ hận lần này, mang đến quần đạo quá ít. Như vậy tài bảo, có thể xưng một tòa kim sơn, cũng không đủ. Như thế nào vận chuyển rời đi, chỉ sợ duy chỉ có đại ca cái kia tu di chi thuật, mới có thể vận chuyển bằng bạc, rời đi sa mạc. Trá Cô Tiếu đối với vàng bạc không có hứng thú gì, ở bên cũng không ngôn ngữ. Trước mắt còn mang không đi. Lý Văn Kiệt ở bên thản nhiên nói, nhị đệ, cái này tinh tuyệt nữ vương cùng hiến vương nhưng khác biệt. Đại đường Tây vực nhớ ở trong ghi chép, sa mạc chỗ sâu yêu nữ cùng nàng bảo tàng đều bị vô tận cắt vàng nuốt hết. Người tham lam bước vào sa mạc đen ở trong tìm kiếm nữ vương bảo tàng, mà mỗi một mai kim tệ bên trên đều lây dính nữ vương nguyền rủa, bất luận kẻ nào cũng mang không ra dù là một mai kim tệ. À, nghe vậy đằng sau Trần Ngọc Lâu sắc mặt biến hóa, nghĩ thầm như vậy quy mô kim tệ, nếu như mang không đi, chẳng phải là để đó Kim Sơn không cần. Cái này chẳng phải là muốn thua thiệt chết hắn Trần Ngọc Lâu. Đại ca, cái này Trần Ngọc Lâu gấp đỏ bừng cả khuôn mặt đạo. Hiền đệ đừng nội. Lý Văn Kiệt ở bên nói cái này tinh tuyệt nữ vương nguyền rủa, trên bản chất cùng năm đó tam đệ trên lưng, quỷ nhãn nguyền rủa không có gì khác biệt. Thậm chí còn kém không ít. Đợi khi tìm được nữ vương quan tài, có lẽ có thể tìm được phá giải nguyền rủa chi pháp, đến lúc đó tự nhiên có thể mang ra Kim Sơn bảo tàng. Tốt, nghe vậy đằng sau, Trần Ngọc Lâu trên mặt cũng là hiện ra một vòng vui mừng đi ra. Chương 129. Côn Lôn thần mục, vô tận quỷ động, xà thần chi cốt. Nghe nói Lý Văn Kiệt lời nói đằng sau, quần đạo ngay sau đó cũng không còn tham luyến cái này chết theo hố ở trong vàng bạc, hướng phía bên ngoài cấp tốc tiến đến. Tại cái này chết theo ngoài hố, chính là một cây cầu, thuận nơi này đi ra đằng sau, trước mắt không gian cũng theo đó trở nên sáng tỏ thông suốt. Trình thể bày biện ra chính là một cái cự đại tự nhiên nham động. Bày biện ra hình dạng xoắn ốc, trung ương chính là một cái cự đại màu đen nhánh quỷ động, sâu không thấy đáy, tại quỷ động này phía trên, chỉ gặp một đạo sáng ngang kéo dài đến quỷ động phía trên trung ương, tại trên sáng ngang, lấy thiết tác buộc chặt lấy một chiếc quan tài. Quan tài này càng giống là một bàn gỗ. trên đó còn sinh trưởng lấy một gốc sắc thái tiên diễm cổ quái thực vật, cao cỡ một người, màu sắc diễm lệ, phảng phất có độc. Thực vật này chính là thi hương ma dụ, danh xưng thủ hộ sổ giữa cửa bảo tàng ác ma chi hoa, sẽ cho người sinh ra ảo giác đi ra. Cực kỳ cổ quái. Hoa nở thời điểm, vô sắc vô vị, hình ảnh thần kinh người, mà lại phạm vi cực lớn. Đây là nhìn qua trên sáng ngang, lấy thiết tắc buộc chặt cái kia một đoạn quan tài. Trần Ngọc Lâu cũng không nhịn được, nuốt xuống từng ngụm nước. Đại ca, đây là Côn Lôn thần mục chế tác quan tài, ông trời của ta. Nên biết được, Côn Lôn thần mục chính là thượng cổ tam đại thần mục một trong, truyền thuyết loại này vật liệu gỗ, thoát ly ánh nắng, thổ nhưỡng, nguồn nước, vẫn như cũ có thể sinh trưởng, mà lại có cực mạnh giữ tươi công năng. Đem người táng nhập trong đó, truyền thuyết thi thể có thể vạn năm bất hủ, sinh động như thật, giống như ngủ bình thường. Trần Ngọc Lâu có chút kích động nói, năm đó ta còn tại Thường Thắng Sơn thời điểm, đọc qua cổ tịch, thấy qua loại vật này. Truyền thuyết cái này Côn Lôn thần mục chỉ sinh trưởng tại Côn Lôn Sơn chỗ sâu, cực kỳ hiếm thấy, năm đó Tần Thủy Hoàng hạ táng thời điểm, đều muốn tìm kiếm loại này thần diệu vật liệu gỗ. Xung làm quan tài, đáng tiếc đều không có tìm tới. Thật sự là không nghĩ tới, cái này tinh tuyệt nữ vương người thế nào, bất quá một cái Tây vực tiểu quốc liên bang thảo đầu thiên tử, so ra Hiến Vương cường không đến đi đâu. Vậy mà có thể tìm tới bực này tạo hóa đồ vật. Không thể tưởng tượng nổi a, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trần Ngọc Lâu hít sâu một hơi, thật lâu lại cười to đứng lên. Đại ca, thật sự là trời xanh có mắt a. Trần Ngọc Lâu ở bên nói cái này Côn Lôn thần mục, người ta trăm năm về sau cũng có thể xung làm quan tài. Thi thể ngàn năm bất hủ bất lạ. Trần Ngọc Lâu đã bắt đầu huyễn tưởng. Đến lúc đó, đem lăng mộ thiết trí tại Hiến Vương lão tống tử thủy long trắng ở trong, lấy Côn Lôn thần mục là quan tài, lấy Trần Châu làm chết heo. Diệu quá thay a. Trần Ngọc Lâu hưng phấn nói. Sau đó lại để trộm mộ, mở quan tài lục thi, trộm mộ chất bảo, thi thể hóa thành bùn đất. Lý Văn Kiệt ở bên thản nhiên nói. Nghe vậy đằng sau, Trần Ngọc Lâu sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó cười ngượng ngùng hai tiếng nói ta đây vẫn thật không nghĩ tới. Nhị đệ, ngươi cũng thật sự là suy nghĩ đủ lâu dài, hiện tại cũng bắt đầu cân nhắc lăng mộ sự tình. Chúng ta cả ngày đổ đấu mà sống, có thể rơi vào Trương Tam gia một dạng, rơi vào kết thúc yên lành cũng không tệ rồi. Trác Cô Tiếu ở bên thở dài nói, mắt thấy chủ đề kéo xa. Lý Văn Kiệt khoát tay áo, để cho hai người đừng tiếp tục nói, đề tài này làm sao càng ngày càng âm gian. Đại ca, bất kể nói thế nào, trước chiếm Côn Lôn thần mục, cũng tốt nhìn một cái kia Tây vực tiểu nương bị mỹ mạo như thế nào. Nghe qua nàng này chính là Tây vực đệ nhất tuyệt sắc, chưa từng thấy, đến lúc đó phá vỡ quan tài, phá vỡ mình rửa, cũng tốt chiếm chân bảo về sân trại, luận công hành thượng, ngoạm miếng thịt lớn uống rượu, miễn cho tại sa mạc này thụ chim này tội. Trần Ngọc Lâu ở bên đạo, quân đạo ở trong, mấy tên háo sắc càng là kích động, nhất là biết được nàng này chính là Tây vực đệ nhất tuyệt sắc, diễm danh cùng hung danh đặt song song yêu nữ, càng là vội vã không nhịn nổi, hận không thể ngay sau đó xé ra quan tài, nhìn một cái này Tây vực con quỷ nhỏ, đến tuột cùng sao sinh bộ dáng, cũng tốt hưởng dụng một phen. Dù sao Côn Lôn thần mục, thi thể vạn năm bất hủ, giống như vừa mới hạ táng bình thường. Sốt ruột cái gì? Lý Văn Kiệt chỉ vào cái kia Côn Lôn thần mục trên quan tài, trồng trọt cái kia thi hương ma dụ nói vật này, chính là thi hương ma dụ. Tới gần đằng sau, nhất định kinh động bực này thực vật, sinh ra ảo giác, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Chờ ca ca ta, trước chém cái này thi hương ma dụ, lại nhìn một cái tiểu nương bị này sắc đẹp, lại có gì nóng này? Lý Văn Kiệt nói, dẫn xuất kiếm chỉ. Vù vù một tiếng, long tuyển kiếm, sớm đã là tuốt ra khỏi vỏ, xẹt qua một đạo kiếm quang. Kiếm khí tại hai bên trên vách đá, trong nháy mắt vạch phá không ít vết kiếm. Suy, bảo kiếm trực tiếp đem cái này thi hương ma dụ chặn ngang chặt đứt, bực này yêu ma chi hoa, thật là đáng sợ. Lý Văn Kiệt cũng không muốn nhận cái gì ảo giác quá nhiều. Chặt đứt thi hương ma dụ, ngay sau đó để Long Tuyển bảo kiếm, đem nó triệt để bằng trở thành bùn nhão. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Văn Kiệt biết được quần đạo đức hạnh, sợ bị đi nữ vương này thi thể, cũng hoặc là lại trêu chọc phiền phải gì, để quần đạo tạm thời án binh bất động. Chính mình cầm bảo kiếm, trước đạp vào sáng ngang, mở quan tài, làm tiếp thương nghị không mượn. Quần đạo nghe vậy đằng sau, đành phải ngăn chặn tính tình, ở hậu phương là Lý Văn Kiệt lực trận. Đặt vào sáng ngang, trước mắt thi hương ma dụ đã sớm bị cán quét không còn, Lý Văn Kiệt cũng không có gì lo lắng. Ba chân bốn cẳng, cấp tốc đi vào cái này Côn Lôn thần mục quan tài bên cạnh, cái này Côn Lôn thần mục coi là thật thần diệu vô biên. Quỷ động này, quanh năm tối tăm không mặt trời, vậy mà vẫn tại sinh trưởng, giống như một đoạn cây nhỏ bình thường. Cơ hồ cùng toàn bộ sáng ngang đều dung hợp làm một thể. Trên đó lan tràn ra không ít chạc cây đi ra. Đồng thời như vậy sinh trưởng phía dưới, liên đối quan tài khe hở đều được bù đắp, toàn bộ thành một thể hóa đại một đầu cọc. Nếu như gặp được một cái cũng không biết hàng, chỉ sợ sẽ còn coi là đây chính là một đoạn đầu gỗ mục, chẳng phải là phung phí của trời. Lý Văn Kiệt niệm cực nơi đây, lấy bảo kiếm, đem nó bên trên buộc chặt thiết tác, từng cái bổ ra đằng sau. Ngay sau đó cẩn thận từng ly từng tí, lấy dao cạo, một chút xíu đem khe hở gầy ra đến, làm việc cực kỳ nhỏ, ước chừng lấy hao phí một canh giờ. Đợi đến gầy ra khe hở đằng sau, Lý Văn Kiệt lau một cái trên trán mồ hôi, ngưng thần bài trừ gạt bỏ khí, đem giỏ sét âm chảo lấy ra, nhét vào khe hở ở trong, đống nhiên kéo một cái, toàn bộ nắp quan tài đều bị lôi ra một cái khe hở. Đông, đông. Mở Hiến Vương quan thời điểm, tuyệt đối không có như thế kích thích. Dù sao Hiến Vương lão già kia, có gì đáng xem, huống chi Hiến Vương quan tài đều là Trá Cô Tiếu mở. Liên tưởng đến, cái này hung danh, diễm danh tại sa mạc chỗ sâu, đặt song song đệ nhất tuyệt sắc tiểu nữ tử. Càng thêm cố mạt đại quỷ mẫu thân phận, một đôi vô giới yêu đồng, không thể coi thường. Lý Văn Kiệt cũng là trong lòng chực nhảy. Hướng về phía sau lưng, Trần Ngọc Lâu bọn người nháy mắt, hắn nơi này một khi gặp bất trắc, lập tức cứu viện, miễn cho lại bị vô giới yêu đồng mang đi. Ngay sau đó, Lý Văn Kiệt hít một hơi thật sâu, đột nhiên kéo một cái giỏ sét tấm chảo, đang định đem quan tài này đóng trực tiếp xốc lên thời khắc. Đùng, một cái trắng thuần tay nhỏ, chân mượt giống như tiểu xà, lại là bỗng nhiên bắt lấy Lý Văn Kiệt cổ tay. Chương 130. Nàng sống lại. Tinh tuyệt nữ vương, mỹ nhân tuyệt sắc Tố Bạch tay nhỏ, một thanh kìm ở Lý Văn Kiệt cổ tay, lập tức để Lý Văn Kiệt đầu góc trống rỗng. Mặc dù nghĩ tới, Tinh tuyệt nữ vương khả năng không chết, nhưng Lý Văn Kiệt cảm thấy, nhiều lắm là chính là linh hồn trường tồn bất diệt. Nhưng dưới mắt, một bộ thi thể, vậy mà bắt lấy cổ tay của hắn. Lạnh buốt xúc cảm, giống như bị rắn cắn một ngụm, Lý Văn Kiệt bỗng nhiên hơi vung tay cổ tay, cả người cấp tốc lui ra phía sau, một đạo kiếm quang bỗng nhiên văng ra ngoài. Hưu, giang giác. Đối diện với đá, trực tiếp xuất hiện một đạo to lớn vết kiếm. Yêu nghiệt phương nào? Lý Văn Kiệt uống ra một tiếng. Kaka, chuyện gì xảy ra? Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu hai người thấy thế, vội vàng tiến lên trước đạo. Cách lao tử, không biết có phải hay không là ta ảo giác, nữ nhân này vừa mới bắt ta một thanh. Lý Văn Kiệt cau mày nói, cái này tinh tuyệt nữ vương, càng như thế tà môn. Trần Ngọc Lâu ở bên suy tư nói, đại ca, để cho ta đi, cùng lắm thì bỏ một cái mạng chính là, chúng ta liên hiến vương mộ đều bừng, thì sợ gì cái này tinh tuyệt nữ vương. Trá Cô Tiếu ở bên hừ lạnh một tiếng. Tam đệ. Lý Văn Kiệt uống ra một tiếng. Nhưng Trá Cô Tiếu cũng không quay đầu lại, một cái diều hâu xoay người, đã là đứng ở trên quan tài bên cạnh. Trong mắt hiện ra một vòng tàn khốc. Bay lên một cước, chỉ gặp nắp quan tài trực tiếp giống như ngăn kéo, bay tứ tung ra ngoài. Quan tài ở trong, chỉ gặp nằm một bộ màu đỏ chót nhập liệm phục nữ tử, cái kia liệm phục hình dáng tướng mạo đặc thủ, khinh bạc sa nhu, giống như quần lụa mỏng bình thường. Nữ tử kia sinh thái nhu hòa, thân thể mềm mại linh lung, khí thế nổi bật, liệm bào phía dưới, giống như phượng hoàng người hàng ở giữa, tựa như đế vương ngồi kim loan. Tuyết trắng cổ tay trắng, thắt đáy lưng long tay trắng, thân thể xinh đẹp, nở nang vũ mị, hai chân phong dài. Quả nhiên là tây vực mỹ nhân tuyệt sắc. Đơn thuần bực này dáng người, ai cũng không dám muốn, ôm vào trong ngực, phải là cỡ nào hưởng thụ. Diện mục nhìn không rõ ràng, che một tầng mạng che mặt. Nhưng xuyên thấu qua mạng che mặt, nhưng cũng có thể phát giác được, nữ tử này tuyệt sắc dung nhan, tuyệt không phải nhân gian tất cả. Trận đầu gối ngọc, ôm ấp một viên xà nhân binh phù ấn tín, bên cạnh tất cả đều trưng bày chính là nữ vương khi còn sống chỗ yêu đồ vật. Vừa rồi ngọc thủ kia, bất quá là cơ quan, lấy cây vậy nô lên đến mà thôi. Ngược lại là kinh động đến đại ca. Trá Cô Tiếu khỏe miệng hiện ra một vòng ý cười, nghĩ thầm đại ca thật sự là dai nắng dầm mưa, giống như quá giang long. Ngược lại là ở chỗ này, nho nhỏ giật nảy mình. Bất quá nữ vương này, hoàn toàn chính xác không tầm thường người phàm tục, mang theo một cô tây vực xinh đẹp phong vị. Nó mạng che mặt, càng là câu dẫn người, muốn để lộ tiểu nữ tử này mạng che mặt, thấy chân dung, hận không thể trên hương một hương. Trá Cô Tiếu cũng không phải là háo sắc tham tài chi sắc, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền lười nhắc lại nhiều xem lần thứ hai. Chỉ là một cái diều hâu xoay người xuống tới. Ông cứ nói, đại ca, quan tài mở. Lý Văn Kiệt xấu hổ, nghĩ thầm cái cõi thật là liều mạng tam lang a, ngay cả mệnh cũng không cần đây là. Thật sự là mãnh liệt. Ngay sau đó ba bước cũng làm hai bước đi qua, quần đạo cũng ở bên trên vào bó đuốc, đột nhiên nhìn thấy bực này mỹ nhân tuyệt sắc. Quần đạo chỉ cảm thấy hô hấp phảng phất đều tùy theo đình trệ, giống như tiên nữ trên trời hàng phàm trần. Lại để cho người ta có chút tự hành tàm ế chi tâm sinh ra, chỉ cảm thấy bình sinh thấy, chưa bao giờ từng có xinh đẹp như vậy nữ tử. Cho dù chết tại nữ nhân này trong ngực, cũng là một cọc chuyện tốt. Bực này tình huống dưới, quần đạo thậm chí ngay cả tài bảo đều không để ý tới. Chỉ lo ngu ngơ tại nguyên chỗ, si ngốc ngây ngốc nhìn qua nữ vương di thể cười ngây ngô. Đều chớ ngẩn ra đó, đoạt bảo, mang ra thi thể này. Lý Văn Kiệt hô lên một tiếng. Nghĩ thầm nơi đây tuyệt không phải nơi ở lâu, há không nghe càng là tiêu diễm hoa hồng, càng là gai độc nhiều. Chậm trễ thời gian quá lâu, nhất định chậm thì sinh biến. Quần đạo nghe vậy đại đường ra lệnh, nhao nhao có chút không thôi nhìn thoáng qua tiểu mỹ nhân này. Ngay sau đó cúi đầu xuống, đang định vơ vét vàng bạc thời khắc. Phân phật, cái này mộ huyệt ở trong, tự dưng lên một trận tà môn yêu phong. Cái này tà môn yêu phong thổi. Nguyên bản bao trùm tại nữ vương trên khuôn mặt, cái kia nhàn nhạt mạng che mặt dần dần bị xốc lên. Một tấm có thể xưng hoàn mỹ hai gò má tùy theo xuất hiện. Một đôi mắt rắn, lãnh ngạo như xương, cao cao tại thượng, giống như trên trời phượng hoàng nhìn xuống trùng điệu bình thường. Mắt rắn giống như xương tuyết, nhàn nhạt tuyết trắng. Lãnh ngạo như tuyết, băng lãnh giống như xương, phảng phất tươi sống, trực câu câu nhìn qua trước mắt vơ vét của đạo. Túi đầu, đừng nhìn con mắt của nàng. Lý Văn Kiệt thấy thế mãnh kinh. Nhưng nơi nào đến được đến. Trước mắt nữ tử này, khoe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, mắt rắn băng lãnh, giống như thôn phệ người ác ma. Quân đạo đành phải giống như trời đất quay cuồng, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy đông nam tây bắc. Cảnh tượng trước mắt trống chất, giống như pha lê màn tường vỡ vụn. Tại cái này vô tận đen kịt ở trong, ú lánh hiện ra một vòng mắt rắn đi ra, độc nhãn to lớn vô cùng, giống như quái vật. Theo mắt rắn nổi lên, hưu, bốn phía kình nỏ mấy ngàn, giống như châu chấu, đột nhiên bắn phá mà đến. Đinh đinh đang đang, quân đạo động tác hơi chậm, liền bị đâm thành con nhím. Trá Cô Tiếu thì tại bên cạnh chống ra kim cương rủ, ngăn trở đại lượng phi tiễn. Đại ca, Trá Cô Tiếu ở bên nói cái này mẹ nó. Lại đến quỷ mẫu huyễn tượng ở trong. Cái này khiến Trá Cô Tiếu nghĩ đến trước đó tại Côn Lôn Tuyết Sơn phía dưới, chỉ là khóc liền khóc hơn ngàn bể. Mẹ nó đời này nước mắt đều nhanh chảy khô. Cái này ai chịu nổi a, không giống như là. Lý Văn Kiệt bóp ra một cái phát ấn, kim quang chú bao trùm tại bên ngoài thân nói cái tiên niệm hung hắc nhan đi cảnh huyễn hóa, càng giống là vô tận tuần hoàn, không đánh vỡ vô giới yêu đồng, sẽ tuần hoàn đến thời gian cuối cùng, tuyệt đối là không có chút nào nhược điểm. Nhưng dưới mắt nơi này, càng giống là một cái ảo cảnh, ta muốn, linh đại quỷ mẫu mặc dù đều là kế thừa xà thần lực lượng vô giới yêu đồng, nhưng cảm giác tỉnh con mắt ở trong lực lượng, nhưng lại khác biệt. Cái này giống như là tiên phú một dạng. Tinh tuyệt nữ vương này đôi vô giới yêu đồng, tuyệt không phải viên mãn vô giới yêu đồng. Lý Văn Kiệt nói, đột nhiên một kiếm bổ ra. Kiếm quang rơi vào trong hắc ám. Ông ngang ông, tại Lý Văn Kiệt bên cạnh, vô tận kiếm khí hình thành mấy chục vạn 8000 đạo kiếm quang. Lít nha lít nhít hướng phía bốn phía phủ tới. Phản phất muốn đem trước mắt huyễn cảnh trực tiếp hủy diệt đi bình thường. Dạng này không được. Trá Cô Tiếu ở bên nói, đại ca, để cho ta thử một chút đi. Trá Cô Tiếu nói, từ trong ngực lấy ra trần châu, chỉ gặp trong lòng bàn tay trần châu, vậy mà tại có chút phát sáng, giống như dẫn đường bình thường. Đuổi theo. Trá Cô Tiếu thấy thế, trên mặt hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng nói, đại ca, như thế nào đi nữa, lực lượng của bọn hắn cũng là nguồn gốc từ cái này trần châu. Có cái này trần châu dẫn đường, chỉ là vô giới yêu đồng, đáng là gì đâu. Trá Cô cười nói, tốt, tam đệ. Lý Văn Kiệt giơ ngón tay cái lên nói, làm tốt lắm. Trần Ngọc Lâu ở bên cũng nói, Quân đạo đi theo Trá Cô Tiếu, Lý Văn Kiệt thì bảo hậu, chống ra kim quang chú, để tránh trong hắc ám giết ra không hiểu sinh vật. Ỷ vào trần châu, đi ước chừng lấy thời gian không bao lâu, trước mắt chỉ gặp một đạo bạch quang chiếu rọi đến. Tại bạch quang này phía dưới, chính là một nữ tử, băng lãnh như sương tuyết, má ngưng tân lệ, lấn xương nhét tuyết, thân khỏa một bộ màu đỏ chót vương bảo, trên đó vẽ lít nha lít nhít ánh mắt tân ký. Nắm bay dài, đùi ngọc thon dài, đi chân trần dẫm tại mặt đất, đầu đội khảm nạm châu báu hoàng kim chấm phượng, giống như phượng hoàng bay lên, trấn áp và quỷ. Cách nhìn về nơi xa đi, nhưng lại tựa như hình thành một cái dạng vòng xoáy ánh mắt đồ đằng ẩn ký. Eo buộc một đầu phượng hoàng vũ kim đai vàng, người khoác trăm hoa phượng hoàng bảo, bên hông chính là binh phủ ấn tín. Cầm trong tay hoàng kim quyền trượng, dài hơn 1 mét, chỉnh thể bảy biện ra xà hình. Ngựa đầu răng độc nuốt miệng, trong đó cắn vào lấy một viên ngọc thạch ánh mắt, ngọc thạch kia ánh mắt khảm nạm tại xà hình trong quyền trượng. Giống như khôi phục bình thường, trong đó con ngươi, vậy mà tại không ngừng loạn chuyển. Hưu, xà hình quyền trượng tại nữ tử này trong lòng bàn tay, vũ động nhất chuyển, ngay sau đó đột nhiên hướng phía dưới vung lên, điểm điểm ánh vàng rơi xuống. Chết tại bản vương trong huyễn tượng, đây cũng là quái bản vương ngủ say hạ tràng. Chương 131. Lý Văn Kiệt VS Tinh Tuyệt Nữ Vương, bất tử bất diệt, vinh thế trường tồn. Cái này Tinh Tuyệt Nữ Vương, trong lòng bàn tay của trượng, dọc tại trước người. Ông. Một tiếng bù bù. Trong hắc ám, mảng lớn trứng rắn tùy theo rơi xuống, bày biện ra bất quy tắc trạng du đãng. Phô thiên cái địa gián độc. Chút tài mọn. Lý Văn Kiệt cười nhạo một tiếng, chẳng thèm ngó tới, tiện tay vung lên, chính là một đạo kiếm khí huy sái bảy mực. Trong hắc ám, đạo đạo kiếm khí ngút trời, nương theo lấy mở mịt lôi quang, chỉ là trong một chớp mắt, vô số trứng rắn tùy theo vỡ vụn. Cái kia Tinh Tuyệt Nữ Vương, mắt thấy như vậy thuật pháp không được, cũng hiểu biết người trước mắt lợi hại, một đôi mắt rắn nguy hiểm đứng lên. Nghĩ thầm bản vương, bất quá chỉ là còn không nhập thân, lấy linh hồn gửi lại vô giới yêu đồng bên trong, lực lượng trắng trợn cắt giảm. Nếu không, chỉ là ba lượng trộm mộ khấu, chỉ cần xốc lên mạng che mặt, trục xuất tới quỷ động phía dưới, thần tiên cũng khó thoát. Bất quá mắt thấy cái kia mấy chục quần đạo chen trúc, trung ương ba tên bánh lái, tả hữu chim chàng bịt chạm canh gác, Trần Ngọc Lâu hai người, một cái áo bào trắng một bộ, giống như công tử ca bình thường. Một cái khác, giáp mềm màu đen áo lót bên ngoài đã bảo, mũi cao mắt sâu, trên mặt sắc khí, hung lợi hại. Trung ương thiếu niên kia, bao phục phía dưới, một bộ hoa văn, ngưng là đen hình rồng bạo, nối tiếp nhau thân thể mặt ngoài phía trên. Song đồng nhiễm nhàn nhạt kim quang, không phải tầm thường, trong lúc nhấc tay, chính là khu lôi chớp, kiếm khí quét ngang, quả nhiên là thần thông thuật pháp, không tầm thường cường đạo chi lưu. Khuôn mặt tuấn lãng, ngược lại là tuấn thiếu. Tinh Tuyệt Nữ Vương khẽ miệng phát họa ra một vòng cười lạnh, ngay sau đó một đôi mắt rắn, chữ câu câu nhìn chằm chằm chim chàng bị chạm canh gác trong ngực Bùi Châu. Bùi Châu không có chút rung động nào hai mắt, hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Các ngươi những này giặc cỏ đạo tặc. Tinh Tuyệt Nữ Vương âm thanh lạnh lùng nói, quấy nhiễu bản vương lăng mộ, vốn nên tiên đao và quả, chết ở chỗ này. Nhưng chỉ cần các ngươi đem cái kia Bùi Châu lưu lại, bản vương có thể bàn cho các ngươi một con đường sống. Như thế nào? Tinh Tuyệt Nữ Vương một đôi mắt rắn, trộn lẫn một vòng ý cười đạo, giống như trêu đùa chuột con mèo. Đại ca, giết nàng. Trần Ngọc Lâu ở bên đạo, không biết tốt xấu. Tinh Tuyệt Nữ Vương hừ lạnh một tiếng, đã thấy lúc này, chim chàng bị chạm canh gác sớm đã thân hình lướt qua. Trong lòng bàn tay một pháo, bóp cỏ. Giống như cắt cỏ bình thường, 20 phát đạn dược, trong khoảnh khắc, đem Tinh Tuyệt Nữ Vương nhục thân đánh thành tài sản. Có thể động thủ, tuyệt đối không bi bi. Cái còi tính cách luôn luôn như vậy, cùng lắm thì bỏ một cái mạng, không có chút nào nửa phần e ngại. Đạn nghiêng phía dưới, Tinh Tuyệt Nữ Vương nhục thân bị đánh nát, nhưng chỉ là trong chốc lát, liền chậm rãi gây dựng lại, hóa thành nguyên bản hình dáng tướng mạo. Nàng rũa ra hồng nhuận sơn phất cái lưỡi, liếm môi một cái, ở chỗ này, bản vương thế nhưng là bất tử bất diệt. Vĩ đại xà thần chi lực, có thể để ta trường tồn bất diệt. Đã các ngươi như vậy không biết tốt xấu, vậy liền giết sạch các ngươi, chiếm Bùi Bảo Châu, bản vương có lẽ có thể mượn trợ như thế Bảo Châu, chúng sinh. Thoại âm rơi xuống, trong lòng bàn tay quyền trượng, đột nhiên hướng phía dưới một đập, hoàng kim quyền trượng, giống như coi là thật hóa thành một con rắn độc, phu lưỡi. Liên đôi trước mắt vị này nữ vương, phản phất cũng giống như đại mạc chỗ sâu xà nhân bình thường. Giống. Trong hắc ám, chỉ gặp một viên to lớn mắt rắn, từ Tinh Tuyệt Nữ Vương phía sau, giống như thái dương bình thường, chậm rãi dâng lên mở ra. Lực lượng này, khiến người ta run sợ. Ngay sau đó, chỉ gặp cái này Tinh Tuyệt Nữ Vương thân thể, giống như lâm vào như vũng bùn, chậm rãi biến mất tại trong hắc ám. Biến mất. Lý Văn Kiệt có chút híp mắt hai mắt, cảnh giới. Tiếng nói chưa rơi xuống. À, một tiếng hét thảm, trong hắc ám, chỉ gặp trong đó một tên gỡ linh lực sĩ, trong miệng phun ra máu tươi. Xa hình quần trượng, từ bộ ngực của hắn lộ ra. Chết, một đạo to lớn kiếm quang, trực tiếp bị Lý Văn Kiệt đống nhiên văng ra ngoài. Nhưng nữ vương này thân thể, lại giống như quỷ mị, chậm rãi lâm vào trong hắc ám, lần nữa tiêu tán. Trần Ngọc Lâu nhĩ lực kinh người, nghe gió nghe lôi. Lúc này cũng cảm giác dùng mình, nghĩ thầm nữ tử này đúng như ác quỷ giả xoa, tới vô ảnh đi vô tung, cho dù là một đôi đêm mắt, cùng nhĩ lực, đều khó mà kết luận nó phương vị. Tất cả đều tụ tới. Lý Văn Kiệt uống ra một tiếng. Một đôi đồng tử màu vàng, trở nên dần dần băng lãnh, nghĩ thầm từ khi Hiến Vương đại mộ sau khi đi ra. Gặp phải cái kia vạn năm thái cổ hung thần, ô đầu bên ngoài. Lấy tinh tuyệt nữ vương hung nhất. Nữ vương này xảo trá như quỷ, lại lấy một đôi vô giới yêu đồng, linh hồn trường tồn bất diệt, ký sinh tại mảnh này quỷ mị không gian ở trong. Nắm giữ lực lượng không gian, không thể tầm thường so sánh, mà lại ở chỗ này, trường tồn bất diệt, có thể xưng thân thể bất tử. Quả nhiên là không thể nào tìm kiếm. Để quần đạo tụ lại bên cạnh, Lý Văn Kiệt thân thể mặt ngoài, trong chốc lát hình thành một đạo trăm trượng hào quang màu vàng, giống như trung lớn, bao trùm ở bên cạnh. Kim Quang chú, ca ca, nữ vương này quỷ thần khó lường, lại nơi đây chính là kỳ chủ trận, chúng ta ở chỗ này thụ nhiều cản trở. Trần Ngọc Lâu ở bên trầm ngâm nói, cho dù đại ca thần thông quảng đại, chỉ sợ cũng khó có thể kiên trì đã lâu a. Trước tìm ra nhược điểm, thế gian này đủ loại, cũng khó khăn trốn tương sinh tương khắc hai chữ, cương thi sợ gà gáy, ống mực tuyến, móng lửa đen, ác quỷ e ngại một lời chính khí người đọc sách, ngũ độc e ngại gà trống. Cái kia bạn năm ô đầu, hung lợi hại, không phải cũng e ngại thanh long ngừng mút, bình phong cưới ngựa chi địa thế phong thủy. Tất có phương thức giải quyết. Lý Văn Kiệt ở bên nói không cần thiết bối rối, trước ngưng thần tinh khí. Đại ca nói có đạo lý, chim chàng bị chạm canh gác ở bên nói nếu như có thể tìm tới phương thức, giết yêu nữ này, đoạt kỳ tài bảo. Tiểu đệ nguyện liều mình vì đó chim chàng bị chạm canh gác ở bên đạo. Quân đạo cũng hiểu biết yêu nữ này xuất quỷ nhập thần, lúc này nhao nhao tụ lại tại đại đường gia kim quang chú phạm vi bên trong. Vô tận kim quang bao phủ. Giống, đang lúc này, màu vàng xà trượng lơ lửng tại trong hắc ám, giống như cây đèn, trên đó ngọc thạch ánh mắt lung tung chuyển động. Soạt, kim quang trong nháy mắt tiêu tán. Cái này tinh tuyệt nữ vương nắm giữ lực lượng không gian biến ảo, mặc dù không cách nào trục xuất, nhưng không gian biến hóa. Trực tiếp để quân đạo, Lý Văn Kiệt bọn người, Nazi ra kim quang phạm vi bên trong. Yêu nữ này tâm tư kỳ náo, không phải bình thường. Vừa mới Nazi mà cả số út ánh sáng phạm vi bên trong, cơ hồ trong nháy mắt công phu, một trận làn gió thơm đánh tới. Một trận mềm nu làn gió thơm. Sát rùa đen kia con cũng không tệ, đáng tiếc ở chỗ này không tạo nên cái gì đại dụng. Tiểu Lang Quân, tử kỳ của ngươi đến một con rắn độc, cơ hồ trong nháy mắt, cắn xé đến Lý Văn Kiệt trên cổ. Suy. Lý Văn Kiệt một thanh giật xuống cái cổ rắn độc. Vẫn sinh cổ tại. Chỉ cần đối phương không biết được nội tình của hắn, giết không được thể nội đầu kia vực lang sâu dài, hắn đồng dạng cũng là bất tử bất diệt nhân vật. Cơ hội tốt này, Lý Văn Kiệt đưa tay, chính là một đạo kiếm quang đống nhiên bay ra. Suy, cái này tinh tuyệt nữ vương giật mình, ngươi cũng không chết trong nháy mắt, bị kiếm quang bổ ra trở thành hai nửa, nhưng chỉ là trong một chớp mắt, nàng một lần nữa khép lại. Ta nói qua, bản vương cũng là bất tử bất diệt. Thật sự là không nghĩ tới, thời gian qua đi ngàn năm, lại còn có bực này người như vậy vào tới, ngoan ngoãn giao ra bụi châu đi. Chương 132. Trần Châu năng lực, tìm ra nhược điểm, một kích mất mạng. Cái này tinh tuyệt nữ vương, hồn phách trường tồn bất diệt, bất tử bất diệt, quả nhiên là nan giải vô cùng. Mắt thấy lần nữa khép lại, Lý Văn Kiệt cũng là có chút nhíu mày. Nghĩ thầm tên này làm sao như vậy biến thái. Cà ca. Chá cô tiếu ở bên thấp giọng nói, ta rời núi nghĩ đến coi trọng sinh hóa khắc chế chi đạo. Nhưng bây giờ mảnh không gian này, tựa hồ hoàn toàn không có khắc chế chi pháp. Chúng ta rời núi đạo nhân, từng tại trộm mộ thời điểm, nếu như gặp được cái gì khó mà giải quyết sự tình. Liền lấy giống nhau phương thức, đến ứng phó chuyện này. Bởi vì cái gọi là, đã ở núi khác có thể công ngọc, ta muốn, có thể đối phó tinh tuyệt nữ vương, chỉ sợ chỉ có chính nàng. Chá cô tiếu ở bên đạo. Nghe vậy đằng sau. Lý Văn Kiệt hai mắt tỏa sáng, nghĩ thầm tam đệ a tam đệ, tiểu tử ngươi đầu góc còn không nhút nhát a chiêu này gọi là gì? Sư di trưởng kỹ dĩ chế gì? Có thể đối phó tinh tuyệt nữ vương, chỉ có chính nàng mới được. Nên làm như thế nào? Lý Văn Kiệt lập tức ở bên đạo. Cà ca. Chá cô tiếu ở bên nói nữ vương này nắm giữ vùng không gian này lực lượng, linh hồn trường tồn. Đối phó lực lượng không gian, chúng ta sao không dùng cường đại hơn không gian đến phản chế nàng? Cái này Trần Châu, danh xưng xà thần chi nhãn. Nếu quỷ mẫu lực lượng đều nguồn gốc từ xà thần, nếu như chúng ta có thể lợi dụng đạt được cái này Trần Châu, đối phó cái này tình tuyệt nữ vương, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chá cô tiếu ở bên hướng dẫn từng bước đạo. Kế hay. Lý Văn Kiệt ở bên gật gật đầu. Tam đệ, ta vẫn cho là, ngươi cũng là cái mã phu, không nghĩ tới trong thô có mảnh a. Trần Ngọc Lâu ở bên cũng vô một cái quạt giấy đạo. Cái kia Trần Châu. Rất nhanh rơi vào Lý Văn Kiệt trong lòng bàn tay. Cái này Trần Châu, chỉnh thể hình thành một cái dạng vòng xoáy, giống như một viên to lớn mắt rắn, nâng ở trong bàn tay. Tiểu Lang Quân, đã nghĩ kỹ chưa? Tinh tuyệt nữ vương khẽ cười nói, giao ra đi. Dầm dầm, chỉ là trong nháy mắt, trước đó từ trong đại điện, lấy được thanh kia hoàng kim xà hình quyền trượng. Đã là bị Lý Văn Kiệt lấy ra. Lý Văn Kiệt trực tiếp đem cái này Trần Châu, liền muốn khảm nạm tại trên quyền trượng, nữ vương này xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn thông thiên. Toàn bằng mượn quyền trượng kia, ngọc thạch ánh mắt mà thôi. Muốn lợi dụng Trần Châu, Lý Văn Kiệt nghĩ thầm, quyền trượng này cũng là ắt không thể thiếu đồ vật. Không cần, thấy thế đằng sau, Tinh Tuyệt Nữ Vương giật mình, thân hình cơ hồ trong nháy mắt hướng phía Lý Văn Kiệt của tới. Như vậy tác phong, chính ánh chứng Lý Văn Kiệt ý nghĩ. Hắn không chút do dự, vung tay chính là 10 đạo kiếm khí, hồ quang điện lượn lờ, hướng phía Tinh Tuyệt Nữ Vương đập xuống mà đi, để nó không được cận thân. Giang giác, theo quyền trượng cán bảo, chỉ gặp Trần Châu khảm nạm trong đó, giống như một cái lỗ đen thật lớn. Trong nháy mắt, bước lên giữa không trung, chỉ là trong một chớp mắt, nữ vương này hồn linh đã là bị thu nạp trong đó, vô thanh vô tức, mà trước mắt huyễn tượng cũng theo đó trực tiếp phá toái, giống như pha lê bình thường. Chỉ gặp trước mắt chính là sáng ngang, Côn Lôn thần mục cùng tiểu nương tử kia thi thể nằm ở trong đó. Vừa rồi đủ loại, giống như hoàng lương nhất ngộng, duy chỉ có Trần Châu rớt xuống đất, nhắc nhở vừa rồi cũng không phải là giấc ngộng Nam Kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Bảo bối tốt, Lý Văn Kiệt đem Trần Châu cấp tốc bỏ vào trong túi, nghĩ thầm quả thật là chí bảo. Cái kia Tây vực tiểu nương tử, nhục thân như bảo, chứa đựng trong quan tài, tươi sống như sinh. Côn đạo miệng đắng lưỡi khô, ở bên tâm thần chập chờn, nghĩ thầm như vậy thì nữ, cho dù là thi thể lại có thể thế nào, nếu thật là có thể lên, thật sự là 10 đời đều không đổi được. Ngay sau đó có mấy cái nhanh tay lẹ mắt của đạo, đã là bắt đầu giải dây lưng quần. Đùng. Trần Ngọc Lâu nhanh tay lẹ mắt, một bàn tay phiến ở trong đó một cái gỡ lĩnh lực sĩ trên mặt. Máng, thứ hèn nhát, muốn chơi gái, lúc nào không thể, hết lần này tới lần khác tại bực này tả môn địa phương. Ngươi muốn chết, không cần liên lụy ca ca. Lục soát tài bảo, mang theo quan tài, hỏa tốc rời đi nơi đây, tuyệt không phải nơi ở lâu. Trần Ngọc Lâu ở bên đạo. Quần đạo nghe vậy đằng sau, cũng không dám lên tiếng, chỉ một vị vơ vét bằng bạc, đại lượng chân bảo, tất cả đều một mạch chứa vào bao tải ở trong. Lý Văn Kiệt bóp một cái con quỷ nhỏ này tuyết trắng tiểu thiếu khuôn mặt, cười lạnh một tiếng, chỉ đưa tay chộp một cái, một đôi vô giới yêu đồng đã là bị Lý Văn Kiệt bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Nghĩ thầm cái đồ chơi này, không giống như là Uchiha xạ gì gặng, còn có thể tới ghép. Một cước giẫm đến nát bét, miễn cho xuất hiện cái gì khác nhiễu loạn, giẫm nát vô giới yêu đồng, lục soát bằng bạc, liên đối Côn Lôn thần mục cũng cùng một chỗ mang đi. Một mùi lửa đốt đi nữ vương này thi thể. Nguyên rủa kia sớm đã theo nữ vương vô giới yêu đồng biến mất không còn một mảnh. Côn đạo chiếm tài bảo, rực rỡ muôn màu, nghĩ thầm như vậy bảo bối, lần này phát tài. Lý Văn Kiệt lại đi tới vừa rồi chết theo hố, chỉ đem những này kìm sơn ngân sơn, phất tay một vòng, tiến vào trong hệ thống không gian. Lần nữa tới đến sảng ngang bên cạnh, trước mắt chỉ gặp tối như mực một mảnh, phía dưới giống như vực sâu không đáy quỷ động. Nơi này nghe đồn chính là xà thần vẫn lạc chi địa, nó thi cốt liền giấu kín trong đó. Cái này Trần Châu, liền như thế thần thông quảng đại, nếu như chiếm xà thần chi cốt, thiên hạ này lại có người nào có thể ngăn ta bước chân? Lý Văn Kiệt trong lòng suy tư, hắn không thể lúc này xuống dưới vơ vét một phen, nhưng liên tưởng đến vừa rồi Tinh Tuyệt Nữ Vương, cái kia chỉ là nữ vương, đều khó giải quyết như thế tà môn, rất khó tưởng tượng xà thần tồn tại nên như thế nào khủng bố. Kaka có lẽ nhìn ra Lý Văn Kiệt ý nghĩ, Trần Ngọc Lâu ở bên nói nơi đây tuyệt không phải nơi ở lâu. Nữ vương kia vừa chết, các minh đệ lại chiếm bàn bạc, ở lâu phía dưới tất sinh tai họa. Không như đệ minh bọn họ mau rời khỏi nơi đây, về sơn trại luận công hành hưởng, ngoạm miếng thịt lớn uống rượu cũng tốt khao một phen. Người ta sông nâng đại kỳ, thiên hạ nghĩa sĩ cũng nhất định nghe tiếng mà đến. Chá cô thiếu thì tại bàn đạo, ca ca, ngươi nếu thật là muốn nhìn một cái rắn này thần sao sinh bộ dáng, nhị đệ nguyện liệu mình xuống dưới, thật có loài rắn gì thần tiên ma quái chim, cũng cho ngươi dẫn tới nhìn một cái, chỉ cần ta có thể còn sống. Huynh đệ, cớ gì nói ra lời ấy? Lý Văn Kiệt ở bên thu hồi ánh mắt nói, ta có thể nào để cho ta huynh đệ xuống dưới mạo hiểm? Đã như vậy, rút lui. Lý Văn Kiệt quay người, Côn đạo mang theo trọng bảo bằng bạc, quay người liền muốn rời khỏi. Đúng lúc gặp lúc này, không biết được chính là nữ vương này sau khi chết, sau cùng mình rủa, hay là xà thần, toàn bộ hang động không lý do chấn động, giống như điệu long xoay người. Hang động rung động phía dưới, sơn băng địa liệt, rơi xuống cự thạch, từ vô cùng quỷ động phía dưới, còn có chết theo hố vị trí. Cơ hồ là hiện ra mấy trăm vạn màu đen gián độc, lít nha lít nhít hướng phía nơi này quét sạch mà đi. Lý Văn Kiệt vung tay bay ra mấy đạo kiếm quang, nhưng là chuyện vô bổ, như vậy quy mô, nếu thật là chiến đấu xuống dưới, chiếm không được nửa phần chỗ tốt. Đang lúc này, đúng lúc gặp vách núi sụp đổ, trên mái vòm tạo hình có Tinh Tuyệt Quốc thủ hộ thần voi lớn sụp đổ xuống tới, tay cụt chỉ hướng bên trong một cái phương hướng, chỉ gặp sơn cốc phá vỡ một cái khe, cái kia thủ hộ thần đầu rắn thân người thần sắc quỷ dị, như rất giống quỷ, quả nhiên là được không ly kỳ. Chương 133 Tiên Thánh Chi Mộ, Thanh Đồng Cá Phủ. Xem bói là Vu Hạp cái này quỷ dị thạch nhân tạo hình ly kỳ, ngón tay vừa vặn chỉ hướng vết nước chỗ, đúng lúc gặp vết nước này lại là vừa mới nứt ra, quả nhiên là huyễn hoặc khó hiểu, phảng phất từ nơi sâu xa có một đôi đại thủ ngay tại điều khiển trước mắt chuyện này. Lý Văn Kiệt hơi nhíu mày, nghĩ thầm nguyên tắc ở trong chính là Mạc Kim Tổ ba người đi tới Tiên Tri Lăng Mộ ở trong, trốn qua một kiếp, hẳn là dưới mắt cái này Tiên Tri từ lâu dự liệu được bây giờ sự tình, lấy có thể so với Hiến Vương phương thức, dưới mắt không biết phúc họa, nhưng lui bước lại không mảnh đất cắm đùi, trừ phi một mình hắn rời đi, những người còn lại tất cả đều phải chết ở chỗ này. Đi. Lý Văn Kiệt nghĩ thầm, nhất định có sắp xếp. Ngay sau đó vung tay lên, Quân Đạo ô ương bước vào trong cái khe, vừa mới bước vào trong cái khe, lắc lư dần dần đình chỉ. Những con rắn kia bảy phản phất cũng quanh quẩn một chỗ tại vết nước bên ngoài, cũng không bước vào trong đó. Thật sự là kỳ. Trần Ngọc Lâu ở bên nhíu mày nói, ca, giống như cái này chắc cách lạc mã từ sơn nội bộ, có đồ vật gì, cô ý an bài, chờ lấy chúng ta à. Nhìn một cái lại nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Mấy tên gỡ linh lực sĩ ở phía trước giơ lên cỏ thuẫn, buộc chặt bó đuốc, phía trước dò đường. Lý Văn Kiệt các loại bánh lái ở trung ương đi lại. Vết nước cuối cùng, bất quá đi ước chừng nước cờ khoảng 100 mét, nơi này bày biện ra một gian cổ lão thạch thất. Trong thạch thất phân biệt hai bộ thi thể quá mức cổ lão, đều đã hóa thành hóa thạch một loại, thần thái tường hòa. Bên cạnh để đó một thanh tùng văn cổ đồng bảo kiếm. Bên trong một cái trong tay tích lũy lấy một quyển quyển gia cửu, sớm đã ố vàng cũ kỹ. Gỡ linh lực sĩ bọn họ giơ bó đuốc, đem quyển gia cửu này đoạt lấy đến, ngay sau đó đưa cho ở trong Lý Văn Kiệt. Quyển gia cửu phía trên vẽ lấy một chút đồ án, truyền thuyết tại đã lâu sa mạc đen quỷ đậu bên cạnh, cao hứng chính là Chắc Cách Lạp Mã bộ tộc. Cái này Chắc Cách Lạp Mã bộ tộc chính là rời núi đạo nhân tiền thân. Chắc Cách Lạp Mã tộc nhân cao hứng tại quỷ đậu bên cạnh tuyển ra đại tế thi, cả ngày trông coi không đáy quỷ đậu, nghĩ thầm dưới đó nhất định có bí mật. Là nhìn trộm quỷ động cơ mật, đại tế ti thế là mô phỏng trong lịch sử Bùi Châu, làm ra một viên ảnh châu đi ra. Trên thực tế, chính là ngọc thạch kia ánh mắt. Ngọc thạch này ánh mắt, mặc dù chỉ là một viên ảnh châu, nhưng cũng có lực lượng đặc biệt. Chắc Cách Lạp Mã tộc đại tế ti là đạt được xà thần lực lượng, lợi dụng ảnh châu giả mạo Bùi Châu. Hiến tế quỷ động dưới xà thần, Newton nắm giữ xà thần vĩ lực, nhưng nào có thể đoán được. Chuyện này bước lên Bùi Châu, bị xà thần khám phá, chẳng những không có hạ xuống bảo bối gì, ngược lại hạ xuống thần phạt. Tiếp cận quỷ động tộc nhân, bao quát đại tế ti ở bên trong, tất cả đều thống khổ mà chết. Huyết dịch khắp người, hóa thành bùn cát, dáng chết dữ tợn không gì sánh được. Mà còn lại tộc nhân cũng ở trên người, lưu lại là cấn bình thường quỷ nhãn nguyên rủa, tộc nhân từng cái không sống tới 40 tuổi, tiêu ra máu hóa lỏng là bùn cát tử vong, mà lại đời đời di chuyển. Chắc Cách Lạp Mã bộ tộc cho là cái này chính là va chạm quỷ động phía dưới thần linh, thế là bắt đầu tìm kiếm chân chính Bụi Châu, muốn chuộc lại tội nghiệp. Đây cũng là rời núi đạo nhân khởi nguyên. Mà đang thắt dễ giả mã bộ tộc cao hứng trong quá trình, truyền thuyết tộc nhân ở trong xuất hiện hai tên tiền thánh, có thể xem bói tương lai đi qua, vô cùng kỳ diệu. Thông hiểu thiên cơ. Sau khi chết, liền táng nhập đến Chắc Cách Lạp Mã từ sơn chỗ sâu, trước mắt cái này hai bộ chính là. Trá Cô Tiếu ở bên nhìn qua trên quyển gia cựu đi chép, sắc mặt không buồn không vui, nghĩ thầm nguyên lai là tộc nhân tham lam, mới thu nhận đại họa như thế. Đồng thời thở dài, hai đầu gối quỳ xuống, đối với trước mắt hai tên tiên thánh thi thể, quỳ đi xuống, hậu đại Trá Cô Tiếu đã phá giải quỷ nhãn nguyên rủa. Tộc nhân, có thể nghỉ ngơi. Vừa mới quỳ xuống, giang giác chỉ gặp trong đó một tên tiên thánh miệng há ra, một viên quay tròn màu xanh miệng ngậm, rớt xuống đất. Quần đạo nhao nhao lấy làm kỳ, nhặt lên bảo châu, lao đằng sau. Nhưng người nào cũng không biết là bực nào công dụng. Dù là Lý Văn Kiệt, Trá Cô Tiếu, Trần Ngọc Lâu ba người cũng không nắm chắc được. Đang lúc này, quần đạo cây đuốc trong tay chiếu rọi trước mắt hạt châu màu xanh, chiếu ảnh tại trên vách tường, vậy mà tựa hồ có hình ảnh. Lý Văn Kiệt ngay sau đó để quần đạo đem bó đuốc tất cả đều lại gần. Nghĩ thầm hạt châu này, nguyên lai là chiếu đồ án đồ vật, cái này Chắc Cách Lạp Mã bộ tộc thật đúng là không tầm thường. Hình ảnh chiếu ảnh tại trên vách tường. Trên vách tường miêu tả rất rõ ràng, chính là quần đạo bước vào Chắc Cách Lạp Mã thần sơn ở trong, tìm kiếm vàng bạc châu báu, thủy yêu nữ thi thể sự tình. Mười phần kỹ càng, bởi vì biết được Hiến Vương chiêm bạc năng lực, quần đạo cũng tịnh không kinh hãi, chỉ là ngưng thần tinh khí, tiếp lấy hướng xuống quan sát. Đồ này giống tiếp tục hướng phía dưới. Nói chính là yêu nữ kia, cũng không triệt để tử vong, đi theo đến trong huyệt động sau, sẽ nhập thân vào người nào đó trên thân, sát quang nơi này tất cả mọi người. Mắt thấy như vậy bích họa, quần đạo cũng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt đối với người một nhà, nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Lý Văn Kiệt hơi suy tư, tiếp lấy hướng phía dưới nhìn lại, cái này tiên thánh trước mắt mà nói, đến cùng là tốt là xấu, còn chưa hiểu. Bạn nhất lời tiên đoán này, giống như Hiến Vương lão nhi một dạng, chỉ là để bọn hắn lòng sinh sợ hãi, từ đó tự giết lẫn nhau đâu. Phía dưới nội dung, dần dần ly kỳ. Nói chính là, yêu nữ sát quang tất cả mọi người đằng sau, một người trong đó có được bất tử bất diệt năng lực. Hắn sẽ không chết, sẽ phục sinh. Nhưng này yêu nữ, hết sức lợi hại, nàng sẽ để cho vô tận báo cát thôn phệ toàn bộ tinh tuyệt cổ quốc, đem nó phong ấn tại trong sa mạc, vĩnh cửu chôn cùng. Mà nếu như muốn phá giải lời tiên đoán này, trên bích họa kia nâng lên, cần giúp cái này hai tên tiên thánh làm một chuyện. Bích họa tiếp xuống nội dung, càng quá đáng. Đại hai hàng thi, ba thuộc vũ hạp, cựu tử kinh lăng giáp bên trong, bao quát 1000 năm thi tiên, bất hủ không vong. Đại loạn chi niên, liền có thể xuất thế, độc hại nhân mạng. Để tặc này một khi đã có thành tựu, liền giống như hồn thê ma vương, thiên hạ không quá bình. Duy chỉ có người ứng tiếp, mới có thể phá hủy xào huyệt, biến mất thi tiên. Tại bích họa kia phía dưới, vẽ lấy một viên đầu cá hình dạng, đục mở vết đá, đạt được một viên thanh đồng cá phủ. Bích họa nói cực, bốn phủ gom gót, tìm tới quy khư đất gương đồng, liền có thể tìm tới địa tiên thôn. Đáp ứng, cần ba quỷ chín lạy, lúc này lập xuống lời thề, nếu không, yêu nữ sát quang đám người, vô tận sa mạc thôn phệ cổ thành. 100 năm về sau, còn sẽ có người bước vào nơi đây, đến lúc đó, người này chính là một cái khác người ứng kiếp. Lý Văn Kiệt bất chi bất giác, tin tưởng hai điểm. Nghĩ thầm 100 năm về sau, đó không phải là hồ ba từng cái nhóm người thôi, bước vào cổ thành, tìm tới tiên tri mộ huyệt. Dựa theo nguyên tắc mà nói, sớm muộn cũng sẽ phá hủy thi tiên xảo huyệt. Nghĩ thầm cái này tiên thánh thật sự là cực kỳ cao minh, lại là như vậy thần cơ diệu toán, bố cục tinh diệu. Nếu như không dựa theo hắn lời nói, chỉ sợ coi là thật muốn bị yêu nữ sát quang. Chỉ là cái kia tinh tuyệt nữ vương hẳn là coi là thật chưa tử vong. Lý Văn Kiệt quay đầu nhìn về phía quần đạo, quần đạo đều là một mặt mộng bức chi sắc. Lý Văn Kiệt nghĩ thầm, cái này tiên thánh mặc dù cao minh, nhưng cũng là nói quá sự thật, liền xem như quần đạo bị yêu nữ phụ thể, bằng vào chính mình thân thủ, đối phương lại có thể làm gì được chính mình. Nhưng suy tư một lát, nghĩ thầm đối phương như vậy nói chắc như đinh đóng cột, huống chi tiến về thi tiên xảo huyệt, chính mình cũng không tính thua thiệt. Ngay sau đó ý theo tiên thánh lời nói, quỳ xuống dựng lên lời thể, vừa mới rơi xuống lời thể một sát na kia. Cái kia tiên thánh bên cạnh, Tùng Văn Cổ đồng kiếm, bất quá trong một chớp mắt, một đạo kiếm quang liền rơi vào Lý Văn Kiệt trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, khó mà tránh né. Mà cũng trong chớp mắt này, Lý Văn Kiệt có thể nghe được trong cơ thể mình, một tiếng cổ quái nữ nhân kêu thảm một tiếng. Hôi phi yên diệt. Trong một chớp mắt, Lý Văn Kiệt con ngươi hơi co lại, đầu đầy mồ hôi lạnh, nghĩ thầm nguyên lai yêu nữ này chính là phụ thể ta Lý Văn Kiệt. Nếu như coi là thật như vậy, ta Lý Văn Kiệt bị yêu nữ khống chế, những người còn lại như thế nào tránh né, lại lấy bao cát thôn vệ tình tuyệt của quốc, phong ấn nơi đây. Chính mình còn tưởng là thật sự là ứng nghiệm bích họa nói như vậy. Trong lúc nhất thời, đối trước mắt cái này hai tên tiên thánh thi thể, Lý Văn Kiệt cũng là vui lòng phục tùng, ngay sau đó lại là quỳ lạy một hai. Lúc này mới mang theo nhị đệ tam đệ, trực tiếp rời đi. Chương 134. Luận công hành thưởng, sơn trại tụ nghĩa, thay trời hành đạo quần đạo mang theo vàng bạc. Lần này tại sa mạc, thu hoạch tương đối khá, nào dám tại nguyên chỗ chậm trễ thời gian, ngựa không dừng vó, cũng đã là trở lại hồ lô động ở trong. Năm đó ở Thường Thắng Sơn, chiếm núi làm vua thời điểm, dựa vào chính là 800 dặm động đỉnh hồ nơi hiểm yếu, mênh mông của vượt. Bây giờ hồ lô này động, ngoại bộ trung cốc, Già Long Sơn, càng chính là chiếm cứ nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, hồ lô kia động, Già Long Sơn phía trên, ngày đêm đều có phục binh trấn giữ, cũng là an ổn. Quân đạo trở lại hồ lô động bên ngoài, nơi này sớm đã đâm xuống sân trại, chính là tặc tổ, đem lần này mang đến bằng bạc, tất cả đều lấy ra. Giữa sân cốc, chỉ gặp kim quang lấp lóe, quả nhiên là lay động mắt người mắt, không chịu được để cho người ta bình phong chủ hô hấp. Đơn thuần những này vật bằng bạc, cung cấp sơn trại người, ăn mặc chi phí, 5 năm trở lên, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, hồ lô này ngoài động, trung cốc mặc dù thế núi hiểm trở, chiếm cứ nơi hiểm yếu, nhưng điền nam chi địa rừng thiêng nước độc, không gian phát triển cũng không lớn. Tu nghĩa đường ở trong, quần đạo cũng là ngoạm miếng thịt lớn uống rượu, phi thường náo nhiệt, xếp đặt tiệc ăn mừng. Lại luận công hành thưởng. Lần này theo tới còn sống tá lĩnh quần đạo, bao quát Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu hai người, đều phong thưởng không ít tài bảo. Say 3 ngày 3 đêm, lúc này mới khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, tiết điểm thời gian này, đại soái cũng mang theo Tam thập lục thiên cương giáo úy về tới hồ lô động. Điện hạ, Trương gia sự tình đã xử lý hoàn tất. Bất Lương soái ở bên, một gối quỳ xuống đạo. Nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt đứng chắp tay, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đứng tại thế núi trên đồi núi, xuyên thấu qua dãy núi, lục la thảm thực vật, Lý Văn Kiệt nhìn về phía thiên cung. Sao vũ khúc lấp loé sáng tỏ. Bất Lương soái, trước mắt luyện binh sự tình, ngươi cùng Tam đệ cùng một chỗ, thao luyện một nhóm bộ binh, thủy binh, đi thôi. Lý Văn Kiệt phất phất tay nói. Nặng, đại soái gật gật đầu, trực tiếp rời đi. Vớt xuống những ngày không nói, lại đang hồ lô động ở trong, chỉnh đốn nguyệt dư, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến thở ra hơi. Lý Văn Kiệt lại mang theo mấy chục tinh anh tá linh hào thủ, đem nhị đệ tam đệ mang lên, vẫn như cũng là đại soái bọn người tọa trấn sơn trại. Rời đi hồ lô động, đại ca cười thuyền nhỏ, vượt qua Già Long Sơn thủy động, đi vào bên ngoài Già Long trại ở trong. Trần Ngọc Lâu đạo, chúng ta lần này dự định đi chỗ nào? Ba thuộc thôi. Trá Cô Tiếu ở bên nói cái kia cựu tử kinh lam giáp, ba thuộc vu hạp chi địa, chính là Quan Sơn Thái Bảo địa bàn. Ta đã từng nghe nói qua, nơi đây thế núi hiểm trở, thuộc đạo khó khăn, khó nhập lên trời, nếu như lần này muốn đi ba thuộc lời nói. Trá Cô Tiếu ở bên nói đại ca, binh đến tại tinh không tại rộng, cần lựa chọn một nhóm trưởng kỳ tại sơn lĩnh leo núi tá lĩnh hảo thủ mới được. Ân. Trần Ngọc Lâu ở bên cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Trá Cô Tiếu cái nhìn này. Các ngươi nói đi nơi nào? Lý Văn Kiệt ở bên nói cái kia ba thuộc vu hạp chi địa, không nói thế núi chi hiểm trở. Cựu tử kinh lam giáp, có thể xương thập tử vô sinh cơ quan, tùy tiện đi qua, chẳng phải là để các huynh đệ chịu chết uổng. Cái này cựu tử kinh lam giáp, cần chờ đợi 12 năm một lần chôn năm, đây là cơ hội duy nhất mới có thể bước vào trong đó. Lần này, ta nhiều mặt tìm hiểu, biết được một chỗ, chính là Tề Lỗ chi địa một cái chiến quốc lăng mộ. Lăng mộ kia ở trong, mai táng lấy một cái thời kỳ chiến quốc chư hầu vương, truyền thuyết bên cạnh hắn chết theo một kiện pháp bảo, có thể triệu hoán âm binh. Nhị đệ tam đệ, nếu như đạt được như vậy pháp bảo, lại đi ba thuộc vu hạp, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Lý Văn Kiệt ở bên đạo. Tốt. Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu hai người cũng theo đó gật đầu. Đại ca, Tề Lỗ chi địa, nhiều vùng núi khâu lâm, bàn về đến chỗ này thế hoàn cảnh, so ra sa mạc sông băng, tốt hơn không biết bao nhiêu. Ta điểm tướng 300 người, lần này tùy hành đi qua, chúng ta nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Trần Ngọc Lâu ở bên đạo. Chuẩn. Lý Văn Kiệt gật đầu. Rất nhanh. Lý Văn Kiệt, Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu bọn người, mang theo tùy hành quân đạo, đã là lao tới Tề Lỗ chi địa. Nơi này chính như trước đó Trần Ngọc Lâu lời nói, nơi đây nhiều vùng núi đồi núi, chính là năm đó Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, Lỗ quốc lãnh địa. Đến nơi đây đằng sau, để quân đạo kiều trang cách ăn mặc, hóa thành lui tới khách thường, ven đường một đường nhặt lưỡi để loạn, rất nhanh đã là tìm tới vị trí cụ thể. Quân đạo làm theo y trang, rất nhanh đã là đến một mảnh mặt hồ bên cạnh. Đại đương gia trong đó một tên dò đường tá lĩnh lực sĩ, ở bên ôm quyền nói, chúng ta nhiều mặt nghe ngóng. Ở trong núi này, hoàn toàn chính xác tồn tại một tòa cổ mộ. Dân bản xứ thị truyền, cái kia chính là thần tiên mộ huyệt, bên trong chôn giấu lấy năm đó chinh chiến thần tiên pháp bảo, có thể triệu hoán thiên binh thiên tướng. Rất lợi hại. Lý Văn Kiệt ở bên gật gật đầu, nghĩ thầm cái này nhất định chính là Lỗ Thương Vương. Địa thế của nơi này rất quái lạ, một tên khác tá lĩnh lực sĩ ở bên nói muốn bước vào trong núi, tìm tới cái mộ huyệt này. Hai cái phương pháp, bằng không qua sông, từ hồ này mặt vượt qua, nửa đường phải đi qua một cái thủy động. Na thủy động, dân bản xứ truyền thuyết có ăn người yêu quái, tương đương hung hiểm. Một cái khác phương pháp, trực tiếp trèo đèo lội suối, từ sơn lĩnh vượt qua đi, liền có thể đến. Tá lĩnh lực sĩ đạo. Nghe vậy đằng sau, Lý Văn Kiệt nhìn qua nó bên cạnh sơn lĩnh, đêm tối phía dưới, thế núi tung hoành lan tràn, bao trùm có cây đằng la, căn bản không có đường đi. Huống chi, bọn hắn không có làm địa nhân dẫn đường, tùy tiện đại bộ đội bước vào trên núi, nhất định chính là lạc đường kết cục. Còn cần mở đường, chậm trễ không ít thời gian. Nơi này dù sao không phải hang ổ, nhiều chậm trễ một phần thời gian, chính là nhiều hơn một phần nguy hiểm. Nhìn qua nguyên tắc, Lý Văn Kiệt tự nhiên biết rõ, trước mắt đầu kia thủy động, trên thực tế chỉ là một cái tích thi địa mà thôi, không tạo được cái gì quá lớn uy hiếp. Ngay sau đó phất tay, để quân đạo chặt trúc, chế tạo bè trúc, đồng thời nhóm lửa nhựa thông bó đuốc, lại mang lên đại lượng máu chó đen, móng lửa đen các thứ, lấy trừ tạp túy, đặt vào trúc phía tử. Quân đạo nghe lại đường ra nói, phía trước chính là một mảnh tích thi địa, cũng là giữ vững tinh thần. Trần Ngọc Lâu thì tại bàn đạo, chúng ta huynh đệ, Liên Hiến Vương lão nhi, cái kia giả Long Sơn, Hồ Lô động đều sông sáo đến đây. Huống chi một mảnh tích thi địa, còn gì phải sợ? Để quân đạo lập tức kích động không ít. Rất nhanh, Trúc Việt Tử đã là đi tới thấp bé thủy động bên cạnh, nơi này hang động rất thấp, cần thấp lấy thân thể mới có thể bước vào trong đó. Mà lại cổ tròn gần vương, ở đây đại đa số đều là rời núi tá lĩnh người, một chút liền nhìn ra. Trước mắt nơi này, trên thực tế chính là một đầu hang trộm. Trộm mộ hoạt động này từ khi cổ đại liền có, gặp được hang trộm cũng không kinh ngạc. Quân đạo thấp lấy thân thể tiến vào thủy động đằng sau, lấy nửa thông bó đuốc chiếu sáng. Tại thủy động này chỗ sâu, có thể chú ý tới còn có từng đợt rầm rầm thanh âm vang lên. Đang lúc này, tại quân đạo ánh lửa chiếu dọi phía dưới, chỉ gặp tại đường sông này phía dưới lít nha lít nhít trôi nổi đi qua một đại đoàn vật màu đen. Chương 135 thi biệt thanh đồng linh đang tích thi điện. Ông trời của ta, nhìn qua đường sông ở trong du đãng mà đi cái kia một mảng lớn bóng đen màu đen, quần đạo cũng là nhao nhao trên mặt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Đây là vật gì? Lớn như vậy hình thể, cái này chỉ sợ phải là cái gì quái vật kinh khủng đi. Lao thiên gia của ta, chúng ta đám người này chỉ sợ cho thứ này nhét kẽ răng đều không đủ đi. Quần đạo cũng là nghị luận ở mỹ đạo. Đều đừng hoảng hốt. Lý Văn Kiệt nghe vậy đằng sau, ở bên đạo, thứ này bất quá chỉ là thi ba bà thôi. Lý Văn Kiệt nói, vung tay nhắm ngay đường sông, chính là một đạo kiếm quang rơi xuống, chỉ gặp mấy chục thi biệt bị đánh chết, ngay sau đó trực tiếp bị ném đi lên, chỉ gặp đây là một cái màu đen đại trùng tử, khuôn mặt dữ tợn, mồm miệng sắc bén, tướng mạo hình thù kỳ quái. Thi biệt nghe vậy đằng sau, quần đạo cũng là giơ lên bó đuốc, nhìn qua trước mắt quái trùng này đạo, quả nhiên tướng mạo không giống như là cái gì tốt côn trùng, xem ra phải cùng phía trước mảnh kia tích thi địa có quan hệ. Trần Ngọc Lâu ở bên cũng trầm ngâm nói, nên biết được, thi biệt loại quái trùng này, tên như ý nghĩa, lấy thịt thối mà sống, nhất tham luyến chính là thi thể. Nếu nơi này tồn tại một cái tích thi địa, chắc hẳn những này thi biệt cũng là từ mảnh này tích thi địa ở trong sinh ra mà ra. Quần đạo cũng là hơi ổn định lại, lúc này mới hướng phía chỗ sâu tiếp lấy trượt bẹ trúc, nghĩ thầm trước mắt mảnh này tích thi địa nhất định là quy mô không tại nhỏ, nếu không cũng không trở thành thu nhận nhiều như vậy thi biệt. Ngay sau đó trong mắt cũng là hiện ra một vòng vẻ cảnh giác đi ra. Rất nhanh, bẹ trúc chập chờn, quần đạo đã là đến thủy động này cuối cùng. Tại thủy động này cuối cùng ở trong, có thể chú ý tới một trận xanh mơn mởn quang mang từ thủy động cuối cùng nổi lên. Soạn. Chờ đến cuối cùng đằng sau, bẹ trúc cũng đông nhiên một cái chuyển biến, cảnh tượng trước mắt cũng theo đó sáng tỏ thông suốt. Mà cảnh tượng trước mắt, các loại triệt để ánh vào đám người tầm mắt đằng sau, dù là quần đạo cũng không nhịn được có chút hãi nhiên đứng lên. Trước mắt chẳng cảnh, chỉ gặp chính là một cái cự đại tự nhiên nham động. Nơi này không gian trở nên rộng lớn quá nhiều, tại đường sông hai bên chính là nhàn nhạt bãi bùn. Trên bãi bùn, có thể chú ý tới chất đống đại lượng thi thể, những thi thể này chồng chất như núi, cơ hồ hình thành một tòa nho nhỏ thi sơn. Đống thi thể tích cùng một chỗ, tản ra xanh mơn mởn quang mang đi ra, những thi thể này mặt ngoài chồng chất quá lâu, tự nhiên hình thành một cái cùng loại màng giữ tươi một dạng vật chất, chỉnh thể bao trùm tại thi thể mặt ngoài. Tại trong những thi thể này, còn có đại lượng thi ba bà, từ thi thể khe hở, cũng hoặc là hốc mắt ở trong, bò vào leo ra. Quả nhiên là hãi nhiên không gì sánh được. Đại đương gia quần đạo lúc này, chỉ hướng bên trong một cái phương hướng nói mau nhìn. Chỉ gặp tại vách đá bên cạnh, nô ra trên vách đá, còn khảm nạm lấy một chiếc quan tài này toàn thân chính là thủy tinh rèn đúc mà thành. Khảm nạm lấy chính giữa núi đá, nội bộ bày biện ra hơi mở, nằm một bộ nữ thi, thi thể người mặc màu trắng tây chu thời đại vũ y, ở bên kia cũng có quần đạo chỉ hướng một phương hướng khác. Chỉ gặp tại cái này một bên khác vách đá ở trong, đồng dạng xuất hiện một ngụm giống nhau như đúc quan tài. Chỉ là quan tài thủy tinh này ở trong thi thể, lại là biến mất không thấy. Mắt thấy bực này bộ dáng, quần đạo cũng là nhao nhao như mày, Trần Ngọc Lâu một đôi đen mắt, nhất là nhạy bén, hắn sớm đã nhìn thấy không giống bình thường địa phương. Lạnh lùng nói, các minh đệ, chuẩn bị kỹ càng máu chó đen, móng lửa đen. Xem ra, thi thể kia đã biến thành cương thi. Tại Trần Ngọc Lâu thanh âm đàm thoại ở trong, trước mắt chỉ gặp một bộ tây chu thời đại vũ y màu trắng nữ tử, tóc rất dài, cơ hồ che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, cả người giống như một cái viết kép buồn bã chưa bình thường, đứng ở hai bên trên bãi bùn, vô cùng băng lãnh. Quân đạo mắt thấy như vậy, ngay sau đó cũng là cả kinh, nhao nhao đem thùng lớn máu chó đen trực tiếp đổ vào tại nữ thi này trên đầu. Nhưng không có chút nào cái tác dụng gì. Nữ thi này vẫn như cũng lạnh lùng đứng tại bên cạnh thi thể, thần sắc vô cùng băng lãnh. Đây không phải ngàn năm cương thi, thứ này gọi là thi khôi, máu chó đen, không có tác dụng gì đổ. Tam đệ, Lý Văn Kiệt ở bên nói giao cho ngươi xử lý. Là. Trá Cô Tiếu nghe vậy đằng sau, cũng là đối với Lý Văn Kiệt ôm quyền. Cả ngươi, cơ hồ là trong nháy mắt đã là đến trên bãi bùn. Lấy Trá Cô Tiếu thân thủ, thật đúng là không nhất định đem trước mắt cái này ngàn năm thi khôi để ở trong mắt. Chỉ gặp hắn đi qua đằng sau, một cái sao khôi đá đấu cũng đã là hướng phía nữ thi này đầu trực tiếp đá tới. Giống nữ thi này hú lên quái dị, rồi ra lợi chảo hướng phía Trá Cô Tiếu ngực trực tiếp bắt xuống dưới. Trá Cô Tiếu mắt thấy kẻ này tới hung hãn, lăng không một cước đã là đá vào nữ thi này trên lợi chảo, đem nó bước lui 2-3 bước đằng sau. Ngay sau đó nhân cơ hội này, hai tay đông nhiên phản xoắn lấy nữ thi này hai tay, sau đó một thanh níu lại nữ thi này đầu. Đông nhiên một lần phát lực, sao khôi đá đấu chuyên môn gỡ cương thi đại truy, để Trá Cô Tiếu chỉ cần tiếp thân tới, cho dù là thi tiên cũng khó thoát nuốt hận vận mệnh. Lúc này đống nhiên khẽ đẩy, nữ thi này cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, kêu thảm một tiếng, toàn bộ đầu liên đối xương sau cổ trực tiếp bị Trá Cô Tiếu đã là tháo xuống tới, vứt xuống đầu. Trá Cô Tiếu phủi tay, không chút nào đem cái này khu nữ thi để ở trong mắt. Hồn đạo thấy thế, ở bên cũng là cao giọng la lên tam đương gia danh hảo, nhao nhao hò hét trợ uy, làm tốt lắm. Lý Văn Kiệt cũng là nhẹ gật đầu. Đang lúc này, chỉ gặp từ đường sông này ở trong, rầm rầm, một đầu hình thể to lớn màu xanh lớn thi biệt, toàn thân bóng loáng không gì sánh được, đại ngao sắc bén, nhảy lên mà ra, hướng thẳng đến Lý Văn Kiệt bọn người đánh giết mà đi. Mắt thấy cái này lớn thi biệt tới, Lý Văn Kiệt cũng không hoảng hốt, vung tay chính là một đạo kiếm quang. Trong một chớp mắt, cái này lớn thi biệt đã là kêu thảm một tiếng, từ đó vỡ ra, hóa thành hai nửa. Tại cái này thi biệt phần đuôi, còn rơi lấy một viên thanh đồng linh đan, Quân đạo đem nó kéo xuống đến đằng sau, cấp tốc hiến cho Lý Văn Kiệt. Lý Văn Kiệt tiếp nhận linh đan. Cái này thanh đồng linh đan, trên thực tế chính là trương gia đồ vật, lay động phía dưới có thể để người ta sinh ra ảo giác. Số lượng một khi biến nhiều, đại lượng linh đan lay động, cho dù là tâm thần lại thế nào kiên định người, cũng sẽ bị nhiễu loạn tâm thần, cuối cùng biến thành tên điên. Trương gia cổ lâu lôi vào, liền bố trí đại lượng thanh đồng linh đan, bởi vậy cũng thành trộm mộ cấm địa. Lý Văn Kiệt cầm linh đan này, cũng không dám tùy tiện lắc lư, đem nó thu nhập trong hệ thống không gian. Nghĩ thầm, trước đó chính mình lấy bất động chế tác mà ra một cái hỗn độn trùng, nhưng là công hiệu không phải quá tốt. Trước đó tại tầng địa gặp được 9 tầng yêu tháp loại vật này, một cái tư tưởng sớm đã hiện lên ở Lý Văn Kiệt trong đầu, có lẽ có thể đem thứ này chế tạo ra yêu tháp hình dạng đi ra. Mỗi một tầng yêu tháp đều khảm nạm khác biệt bảo vật, tựa như là tháp Lý Thiên Vương tháp một dạng, đại biểu cho khác biệt đại khủng bố. Chỗ sâu nhất Bụi Châu, tầng thứ 2 Đỏ Đan, tầng thứ 3 Thanh Đồng Lãng Phủ, tầng thứ 4 Thanh Đồng Linh Đăng, còn lại đại định bị bao phủ tiến vào yêu trong tháp, ai còn có thể rời đi. Chương 136, Thất Tinh Lô vương cùng hỏa hồ nuốt đan chi thế, tuyết lớn ngập núi giải quyết xong thi khôi này. Vỡ Linh Quần Đạo cũng cảm thấy nơi này suối quẩy, lười nhắc đi qua tìm kiếm, chỉ đem nữ thi này trên thân khảm kim ngọc mang xé rách xuống tới, chứa vào bao tải ở trong. Hoạt động trúc phi tử, một đường rời đi thủy động này. Thừa dịp rời đi thủy động trong quá trình, Lý Văn Kiệt tiện thể kiểm tra một hồi hệ thống thương thành. Liên tiếp bên dưới đấu, long khí đã là góp nhặt rất nhiều, vừa vặn nho nhỏ tiêu phí một chút. Đại khái xem một phen, thần kiếm ngự lôi chân quyết, 10.000 long khí. Lý Văn Kiệt sờ lên cằm, chiêu số này đã là vượt qua đến tiên hiệp tình trạng, cũng là coi như không tệ. A Lý Văn Kiệt không chút do dự, trực tiếp lấy long khí, đem cái này thần kiếm ngự lôi chân quyết mua đến thần kiếm ngự lôi chân quyết đằng sau, Lý Văn Kiệt yên lặng nhắm mắt, bắt đầu lĩnh ngộ trong đó pháp thủ đoạn. Rất nhanh, Bệ Trúc lắc lư phía dưới, đã là rời đi cái này tích thi địa thủy động. Bệ Trúc vừa mới rời đi thủy động, bên ngoài thật lớn phong tuyết, thiên khung mực nhiễm, hơi có vẻ trầm thấp, đông tuyết bay tán loạn, mảng lớn rơi xuống. Trần Ngọc Lâu ở bên, bọc lấy quần áo nói ca ca, thật lớn tuyết ta. Tuyết lớn ngập núi, vừa bạn thuận tiện chúng ta huynh đệ hành động, chiếm cái kia đồ bỏ quỷ tỷ, thuận tiện ca ca đối phó cái kia thi tiên. Thật lớn tuyết bay. Trá Cô Tiếu ở bên cũng là ánh mắt nhìn về phía chân trời, trong mắt hiện ra một vòng vẻ cảm khái. Lên bờ Bệ Trúc rất nhanh cập bờ, đối diện chính là lượn lờ khói bếp sơn thôn một cái. Quần đạo tại Lý Văn Kiệt ướt thuốc phía dưới cũng là không làm gì cướp bóc sự tình. Trúc Việt Tử lại gần bờ, chỉ ở sơn thôn bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời dấm đĩa. Trong núi thôn dân cũng tự nhiên không dám trêu chọc quần đạo, bình an vô sự. Quần đạo xây dựng cơ sở tạm thời cũng phân biệt thay đổi trang phục. Lý Văn Kiệt thay đổi một bộ chồn nhung áo khoác, cái cổ ở giữa treo lơ lửng hai viên mạc kim phủ. Trong đại trướng, các loại dò đường quần đạo sau khi trở về lại vẽ địa đồ xác minh trong núi hình dáng tướng mạo đằng sau, lúc này mới nổ trại chuyển trại, một đường dẫm lên trên mặt đất nát quỳnh loạn ngọc, tiến vào trong núi sâu. Người ở đây một ít dấu tích đến, liền xem như có giá thú, đại đa số cũng ngủ đông. Lý Văn Kiệt dẫm tại trên mặt tuyết, nhìn qua nơi xa dãy núi tuyết động bao trùm địa hình, một mảnh trắng xóa, chỉ có tung hoành thế núi. Đại ca, có thể có phát hiện gì? Trần Ngọc Lâu ở bên nhíu mày đạo. Nhị đệ, tam đệ. Lý Văn Kiệt chỉ hướng phía trước dãy núi nói, các ngươi nhìn một cái, trong núi này trong đó một ngọn núi, các ngươi nhìn ngược, giống như hỏa hồ mở ra miệng rộng, trước mắt tòa dãy núi này toàn thân bày biện ra hình tròn, giống như hỏa hồ nuốt đan. Cỏ cây thịnh vượng, sớm đã trưởng thành. Đây là trời đất tạo nên phong thủy bảo địa. Lý Văn Kiệt nói, nhìn về phía sau lưng Trá Cô Tiếu nói, tam đệ, ngươi thả mấy phát đi ra.
Ân.
Trá Cô Tiếu gật gật đầu, lấy ra bên hông một pháo, nhắm ngay trước mắt trống trải sơn lĩnh, chính là mấy phát đánh đi ra. Tiếng súng tại trống trải sơn lĩnh ở trong không ngừng quanh quẩn. Trần gia chiêu bài tuyệt học chính là nghe gió nghe lôi chi thuật, cái gọi là nghe lôi chi thuật dựa vào chính là tiếng sấm ở trong núi tạo thành tiếng vọng, căn cứ thanh âm mang tới khác biệt biến hóa, đến phỏng đoán trong núi có tồn tại hay không cổ mộ một môn tuyệt học. Người khiêm đỉnh chính là Trần tổng đem đầu, hắn ngũ giác thông linh, thậm chí có thể thông qua tiếng vọng suy đoán ra mộ huyệt đại khái cấu tạo, tương đương lợi hại. Lúc này đạn tiếng vọng phía dưới, Trần Ngọc Lâu có chút đóng chặt hai mắt, ngay sau đó nói, đại ca, phía trước cái kia hỏa hồ thế núi trống rỗng, chính là khai sơn là lăng, toàn bộ trong núi lít nha lít nhít tiếng vọng thanh âm không ngừng. Cái mộ huyệt này chỉ sợ lớn đến đáng sợ, trong đó đường hành lang mộ đạo không biết bao nhiêu, cấu tạo phức tạp. Nó long nhãn bảo huyệt hẳn là tại cái kia hỏa hồ phân bụng. Ta để các minh đệ đi qua bên dưới xúc đào bảo bối lại nói. Trần Ngọc Lâu ở bên đạo.
Ân.
Lý Văn Kiệt gật gật đầu, trong tay cầm một cây màu vàng đất lệnh kỳ, nhẹ nhàng vung lên, sau lưng quần đạo đã sớm bị chia ba đội, trong đó một đội quần đạo chính là Trá Cô Tiếu dẫn đầu, lúc này cấp tốc tiến lên, đi vào lửa này cáo phần bụng. Rời núi, rời núi lấp biển, từ nơi này danh hào bên trên cũng có thể nhìn ra được, không tầm thường. Rời núi đạo nhân bản lĩnh chính là sinh hóa khắc chế chi đạo. Trá Cô Tiếu từ cái gùi ở trong lấy ra một viên TT đi ra, quần đạo đều muốn nhìn một cái tam đương ra thủ đoạn, cũng nhao nhao mở to hai mắt đi nhìn. Trá Cô Tiếu đem mộ huyệt phương vị định ra đến, ngay sau đó để TT dứt bỏ tuyết đạo, thuận bùn đất, nhất thời đất mảnh tung bay, bất quá chỉ là một chén trà không đến công phu, đã là xuất hiện một cái nho nhỏ cái hố. Thuận cái hố nhìn lại, phía dưới chính là một cái cửa mộ. Mở mở hàng trộm, chuẩn bị xuống đấu. Trá Cô Tiếu đem TT thu lại, thua tay nói. Quân đạo cấp tốc lấy ra sẻn công bình, khí thế ngất trời làm đứng lên. Rất nhanh, một cái hình vuông hố đất bị đào lên, phía dưới chính là cửa mộ một tòa, đổ đấu nghề này lưu truyền một cái vẻ thuận miệng. Xuân thu mộ thẳng từ trên xuống dưới, nhiều lấy đá xanh chống chất. Quân đạo nhảy vào hố đất, đập ra cửa mộ. Cửa mộ bên cạnh, cái này cửa mộ chính là đá xanh rèn đúc, trên đó còn có mặt thú nuốt đầu, giữ tận không gì sánh được. Đập ra cửa mộ, đập vào mi mắt chính là thạch thất một tòa. Quân đạo bình phong chủ hô hấp, vây quanh đại đương gia Lý Văn Kiệt ở trung ương, đi vào đập ra cửa mộ bên cạnh. Lý Văn Kiệt lấy ra một cái khác lệnh kỳ, nhẹ nhàng vung lên. Cái này chính là đội cảm tử, do Đường Y Tứ, một đội khác quân đạo, ước chừng lấy 10 người, tổ kiến mà thành. Dơ cỏ thuẫn, sờ nhập trong thạch thất, dẫm đạp cơ quan mấy dập. Các loại xác định mộ huyệt ở trong bình yên vô sự đằng sau, lại lấy khẩu lệnh làm hiệu, những người còn lại lúc này mới bước vào mộ huyệt ở trong. Thạch thất trống trải, chia trên dưới hai tầng. Dọc theo dưới cầu thang đi, nó bên cạnh trưng bày chính là cùng kỳ lân lưỡng đại trấn mộ hình thú mạo, đặt ở một bức tường gạch bên cạnh. Tại cục gạch này tường bên cạnh còn có một đầu mương thoát nước. Trần Ngọc Lâu ở bên co rúm mũi thở, liền phát giác không đối, nếu mày nói đại ca, phía trước cục gạch này tường chỉ sợ mai phục có axit sủ phiểu diệt cơ quan, hương vị quá đậm. Đi. Lý Văn Kiệt ở bên gật gật đầu, vung vẩy lệnh kỳ, đội cảm tử đã tiến lên, giơ lên quả thuẫn, hình thành một cái bình chướng. Ngay sau đó Trá Cô Tiếu ở bên tiếp nhận một cái cự đại thiết truy, đồng nhiên một đập, tường gạch trực tiếp lom xuống dưới. Chỉ gặp tại cục gạch này tường phía sau chính là một bức màu đỏ sắc tường, trong đó bổ sung tất cả đều chính là luyện đan phản toan, cực kỳ âm tàn. Thiết truy rơi xuống, liên đối sắc tường cũng đập nhỏ vụn, mảng lớn phản toan sớm đã bài tiết mà ra. Quân đạo thấy thế, lấy cỏ thuẫn đem Trá Cô Tiếu che giấu ở hậu phương. Những này phản toan rơi vào cỏ thuẫn phía trên, chỉ là bốc hơi lên trắng xóa hoàn toàn sương mù, cũng vô hại hại. Đợi đến phản toan triệt để bốc hơi hoàn tất, quân đạo bịt lỗ mũi, để tránh bị phản toan bốc hơi khí độc mê choáng, lúc này mới vung tay lên, mấy tên tinh anh quân đạo cấp tốc tiến lên, đem tường gạch triệt để tháo dỡ đập ra. Chống ra bó đuốc nhìn lại, trước mắt chính là một cái mộ thất, trên mặt đất mảng lớn trải hình toi gạch, hình thành một cái cựu cung bắt quái hình dáng tướng mạo. Trung ương chính là một bộ quan tài đá, nó bên cạnh còn có một tôn thanh đồng hình vương đại đỉnh. Chương 137. Ngàn năm huyết thi Chu Mục Vương, thanh đồng tế tự phương đỉnh. Quân đạo mắt thấy mộ thất ở trong, cũng vô cơ quan bấy dập, lập tức tại bốn phía chen vào bó đuốc. Nhóm lửa trường sinh đến. Đợi đến ánh nến triệt để chiếu sáng mộ thất đằng sau, Lý Văn Kiệt bọn người, lúc này mới tại quần đạo chen trúc phía dưới, đi vào mộ thất ở trong. Chật chật. Trần Ngọc Lâu ở bên, nhìn qua trước mắt đỉnh đồng thau này nói ca ca, đỉnh đồng thau này, trên đó có vân lôi ban, độ cao tại cao cỡ một người. Mà lại trên đó nhiều bét tả môn phương thuật, hơn phân nửa chính là Tây Chu tế tự chi khí. Cái này mộ việc không đơn giản a. Ca ca nói, cái này chính là một cái chiến quốc mộ, nhưng là thạch quan này, chết theo đỉnh đồng thau, rõ ràng chính là Tây Chu thời đại sản phẩm. Bằng không chính là chúng ta bên dưới sai đấu, không phải vậy chính là mộ này chủ nhân, cũng là chỗ mộ, đem Tây Chu thời đại chết theo phẩm, xung làm hắn chết theo phẩm. Các minh đệ, trước chiếm bảo đỉnh quần đạo nhau nhau dơ bó đuốc, tiến vào hình vuông đỉnh đồng ở trong. Bên trong tế tự không ít người xúc thi thể. Một thanh bị quần đạo lôi kéo mà ra, lấy chảy cán bột nghiền nát thi thể, lấy thi thể trên thân đeo đồ trang sức. Một tơ một hào cũng không chịu buông tha. Ngay sau đó liên quan phương này hình tế tự đỉnh, cũng cùng một chỗ bỏ vào trong túi, lúc này mới coi như thôi. Lý Văn Kiệt ở bên nói nhị đệ ngược lại là nhạy bén. Cái này phỏng đoán cũng không tệ. Cái này mộ huyệt chủ nhân, ta điều tra qua, tên là Lỗ Thương Vương. Nghe đồn có thể triệu hoán âm binh quỷ tướng, hiệp trợ tác chiến. Tại năm đó chiến quốc thời đại, sừng bá nhất thời. Nó thủ hạ tướng lệnh, có nhiều Tào Tháo chi phong, trên đường đi hành quân đánh trận, nhiều trộm mộ mộ huyện, lấy trong mộ vàng bạc, bổ sung lương đồng. Gia hỏa này là tu hú chiếm tổ chim khách, liên đối toàn bộ Tây Chu mộ thất, đều biến thành hắn mộ huyện. Lý Văn Kiệt ở bên đạo. Hảo tiểu tử. Trần Ngọc Lâu ở bên nói như thế, cũng coi là người trong đồng đạo. Cũng coi như đi. Lý Văn Kiệt khẽ gật đầu. Ngay sau đó vung vẩy lệnh kỳ. Mấy chục tinh anh hảo thủ, mang theo máu chó đen, bắt thi lưới, móng lửa đen các loại trang bị, xoay người đi vào thạch quan này bên cạnh. Ngay sau đó đông nhiên khẽ đẩy kéo một cái. Thạch quan đã bị lôi ra, chỉ gặp bên trong thi khí nồng đậm, không thể coi thường. Quân đạo sớm đã có chuẩn bị, quay đầu chính là mấy đại buồn máu chó đen, nhập vào thạch quan này ở trong. Trong quan tài cương thi, kêu thảm hai tiếng. Đỉnh lấy đầu đầy máu chó đen, chỉ thấy vậy liêu, toàn thân máu tươi, giống như lột da người bình thường. Thân hình cao lớn, hai mắt màu đỏ tươi. Trên thân bảo bọc một bộ màu đen màu đỏ long bảo, áo lót quần áo màu vàng, trên đó tuyên khắc còn dấu. Bên hông buộc lấy một con rồng ngai lưng, cao quý không tả nổi. Chỉ là hình dáng tướng mạo dữ tợn, giống như tước đoạt cương thi, toàn thân dỉ máu, dù là máu chó đen, cũng khó có thể làm sao kẻ này. Vừa mới xông ra quan tài, quân đạo sớm đã chuẩn bị ở bên, chống ra bắt thi lưới, trực tiếp đem nó lưới nhập bắt thi lưới ở trong. Đôn đốt, giống như một tràng tháo, tại vết thi này trên thân nổ tung, để nó tiếng kêu rên liên hồi. Còn lại quân đạo chống đỡ bó đuốc, chen chúc ba vị này đem đầu, nhìn qua trước mắt tiếng kêu rên liên hồi cương thi. Đây là huyết thi a. Trần Ngọc Lâu ở bên hít sâu một hơi nói đất mang máu, thi mang kim. Mãi mãi, huyết thi đấu. Các minh đệ, cấp tốc thối lui ngàn năm huyết thi chi hung mãnh, không thua Bình Sơn thi vương. Lại toàn thân nhiễm kịch độc. Bình thường trong mộ đều không thể cẩn thận, càng thêm cỗ xương đồng ra sát, quái lực vô tận, không thể coi thường. Khác trong mộ, nhìn thấy huyết thi này, đều là quay đầu bỏ chạy. Quân đạo nghe vậy bánh lái lên tiếng, cũng hiểu biết huyết thi này tuyệt không phải mình có thể đối phó, vươn xuống bắt thi lưới. Quay đầu liền đi. Cái này ngàn năm huyết thi một thanh xé mở bắt thi lưới, diện mục dữ tợn, trong mắt ôm hận. Đại ca, ta đến chim chàng bị chạm canh gác ở bên, khép mắt lại lạnh lùng nói. Ấy. Lý Văn Kiệt khoát tay một cái nói, tam đệ lui ra, huyết thi này toàn thân kịch độc, nhà ngươi chuyển sao khôi đá đấu, cần cẩn thận mới có hiệu quả. Hay là nhìn đại ca thủ đoạn. Lý Văn Kiệt nói, bóp ra kiếm quyết, chỉ là trong khoảnh khắc, chỉ gặp thạch dao trong ngực ôm long truyền bảo kiếm, vù vù một tiếng, sớm đã rơi vào Lý Văn Kiệt trong lòng bàn tay. Bảo kiếm rơi vào Lý Văn Kiệt trong lòng bàn tay, kéo ra một cái kiếm hoa đi ra. Với bạn, liền lấy ngươi đầu này huyết thi đầu người, đi thử một chút ta cái này thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực. Cựu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Rơi. Bất quá thanh âm vừa rồi rơi xuống, Lý Văn Kiệt toàn thân áo bào phồng lên, thiên cung như mực, một đạo thần lôi rơi xuống, bổ ra mộ thất mai vòm, đập xuống tại trên bảo kiếm. Với anh, một đạo lôi quang đột nhiên bay ra, ven đường chuyên một cỏ thạch đều khuấy động phi dương, trung ương trực tiếp hình thành một đạo cống rãnh. Lôi quang này nện ở huyết thi trên thân thể, tùy ý nó xương đồng ra sát, ngập trời bản lĩnh, cũng chỉ có thể là kêu thảm một tiếng. Tại chỗ nuốt hận, chết tại không có khả năng lại chết. Quân đạo cũng bị một chiêu này doa đến cứ thế tại nguyên chỗ, lúc này lấy lại tinh thần, nhao nhao hô to một tiếng đại đương ra huy phong. Lúc này mới chia nhau tiến lên. Vơ vét trong quan tài bà bối, trong quan tài này cơ hồ không có gì chết theo phẩm, dù sao cái này mộ huyệt nguyên bản chính là Chu Mục Vương. Đến tiếp sau Lỗ Thương Vương tu hú chiếm tổ chim khách, đem Chu Mục Vương lôi ra ngoài, cho hắn trấn thủ đại môn. Bởi vậy, trong thạch quan chỉ có một thanh chết theo xích đồng bảo kiếm, rút ra đằng sau, chỉ gặp bảo kiếm trải qua ngàn năm, vậy mà chưa gì xét. Hàn quang che mặt, xích đồng như lửa. Quả nhiên là hảo kiếm. Nhẹ nhàng bắn ra, còn có thanh thủy ông thanh danh vang lên. Hảo kiếm quần đạo cũng không dám lãnh đạm, cấp bậc bực này bảo vật, tự nhiên không dám thu nhập bao tải ở trong. Lúc này diện trình ba vị khôi thủ. Trần Ngọc Lâu nhìn qua bảo kiếm này, trong mắt cũng là hiện hiện một vòng sắc mặt vui mừng nói, chúc mừng đại ca. Nếu như ta đoán không lầm, thanh kiếm này tên là Côn Ô. Ngày xưa, Chu Mục Vương chinh chiến Tây Nung thời khắc, đại bại Tây Nung Mãng Di, Tây Nung thủ lĩnh vì cầu hòa. Thế là tại Côn Ô Sơn, rèn đúc thanh này Côn Ô bảo kiếm. Tương truyền thanh này Côn Ô kiếm, chính là vạn kiếm chi tổ, thiết kim đoạn ngọc, không gì làm không được. Như vậy bảo kiếm, rơi vào đại ca chi thủ, chỉ sợ là như hổ thêm cánh a. Trần Ngọc Lâu ở bên xu định nói. Lý Văn Kiệt đem cái này Côn Ô kiếm, một thanh xếp nhập trong lòng bàn tay. Xích đồng nhập lửa, thổi lông tóc ngắn, hàn quang che mặt. Ta đã có Long Truyền bảo kiếm. Lý Văn Kiệt ước lượng Côn Ô kiếm, tùy ý thưởng thức một trận. Ngay sau đó liên quan vỏ kiếm, ném cho Trần Ngọc Lâu đạo, nhị đệ cầm lên dùng đi. Trần Ngọc Lâu cũng là vui vẻ không thôi, chắp tay nói, đa tạ đại ca ban thưởng bảo. Năm đó, hắn Trần gia thanh kia tiểu thần phong, bắt đầu từ Nam Tông trong hoàng lăng trộm mộ mà ra. Bây giờ lại được Côn Ô kiếm một thanh, như hổ thêm cánh. Trần Ngọc Lâu thưởng thức một trận, vui vẻ không gì sánh được, đem nó thắt ở bên hông, cùng tiểu thần phong đặt song song là tá lĩnh đem đầu tín vật. Quân đạo vơ vét xong thạch thất này đằng sau, tại thạch quan này đằng sau, còn có một đầu mộ đạo, dơ bó đuốc, thuần mộ đạo tiếp lấy hướng phía trước mà đi. Cái này mộ đạo chỉnh thể nghiêng hướng phía dưới. Cuối cùng, chính là một đạo cẩm thạch cửa lớn, trên đại môn, điêu khắc chính là hai cái ác quỷ hình tượng phù điêu. Bên trong một cái ác quỷ, trong lòng bàn tay nắm lấy một cái đen kịt quỷ tỷ. Hình dáng tướng mạo dữ tợn không gì sánh được. Một cái khác ác quỷ thì nắm lấy một cái đen kịt quỷ trảo, đều là hung ác không gì sánh được, cũng tượng trưng lấy Lỗ Thương Vương lấy được hai viên chí bảo. Chương 138. Thất tinh nghi quan, trong mộ Tây Chu Thạch Thất quần đạo tiến lên, đem cái này cẩm thạch cửa lớn nổ tung một lỗ hổng, tiến vào bên trong dò đường. Các loại bình an vô sự đằng sau, lúc này mới đem cửa lớn triệt để nổ nát, đem nó đập ra, để ba vị đem đầu cũng có thể bước vào trong đó. Trước mắt mộ huyệt càng giống là một cái chủ mộ thất, chỉnh thể dở dở ương ương, rõ ràng chính là thời kỳ chiến quốc lăng mộ phong cách. Trung ương trưng bày lấy 7 thanh quan tài, tất cả đều là âm trầm cây mun rèn đúc mà thành, phân biệt dựa theo bắt đầu số lượng sắp xếp tại mộ thất ở trong. Quan tài phía sau chính là một cái cự đại bia đá, trên đó tuyên khắc chính là Lỗ Quốc văn tự, giống như là mộ Chí Minh một loại đồ vật. Quân đạo tại dễ thấy chỗ, nhao nhao chen vào bó đuốc chiếu sáng. Trần Ngọc Lâu ở bên tê một tiếng, nhìn qua trước mắt 7 thanh quan tài nói đại ca, thật sự là kỳ. Chủ này mộ thất, vậy mà trưng bày 7 thanh quan tài. Hẳn là cái này Lỗ Thương Vương, cũng là bắt chước Hiến Vương chi đồ, 7 thanh quan tài, bất quá chỉ là thay thế hắn thành tiên vật thay thế. Trần Ngọc Lâu ở bên đạo, đạo gia ngược lại là có 3 thế thành tiên pháp môn, còn chưa nghe nói qua thất thế thành tiên. Lý Văn Kiệt ở bên thản nhiên nói, đây là thất tinh nghi quan. Đại ca nói không sai. Trá Cô Tiếu ở bên nói cái này thất tinh nghi quan, năm đó ta rời núi đạo nhân, trộm mộ Hoàng Lăng cự mộ thời điểm, đã từng gặp được. Loại này lăng mộ thiết kế, hơn phân nửa mộ huyệt chủ nhân cũng là đổ đầu xuống mộ người. Chuyên môn lấy loại phương thức này mê hoặc trộm mộ. 7 thanh quan tài ở trong, chỉ có một chiếc quan tài, mai táng chính là chân chính mộ chủ nhân. Còn lại quan tài, nhất định thiết trí cơ quan, giống như là độc gì mũi tên, axit sủ phiệu gì, cắt chảy, nhiều vô số kể, có thể xưng cựu tử nhất sinh. Trá Cô cười nói, thật không nghĩ tới, cái này Lỗ Thương Vương vậy mà như thế giàu hoạt. Trần Ngọc Lâu ở bên nói cái này 7 thanh quan tài, hình dạng một dạng, như thế nào tìm đến chính xác quan tài? Đại ca, nhị ca. Trá Cô Tiếu ở bên ôm quyền nói, không cần khó khăn. Ta rời núi nhất mạch, am hiểu nhất phá vỡ loại này thất tinh nghi quan. Tiên tổ năm đó lưu lại kỹ xảo, chỉ cần tại quan tài này phía dưới, đào đới một cái lỗ nhỏ, lấy móc hướng phía bên trong câu. Vẽ ra đến cái gì là cái gì, có thể xác minh quan tài ở trong hư thực, hơn nữa còn sẽ không kinh động cơ quan. Đại ca. Trá Cô Tiếu ở bên nói nhìn tiểu đệ đi qua, giúp đại ca chiếm quỷ tỷ. Cũng tốt mau chóng đi cái kia ba thuộc vu hạt, giải quyết xong nhân quả. Trá Cô cười nói, cẩn thận là hơn. Lý Văn Kiệt vỗ vỗ Trá Cô Tiếu bả vai nói, cái này thất tinh nghi quan, Lý Văn Kiệt biết được đều là giả. Bất quá nguyên tắc ở trong, chưa mở cái này 7 thanh quan tài, nói không chính xác bên trong có bảo bối gì. Huống chi, rời núi đạo nhân, chuyên môn phá thất tinh quan tài, thật cũng không tất yếu ngăn cản. Trá Cô Tiếu gật gật đầu, thân hình trượt đi, đã là đến trong đó một chiếc quan tài bên dưới. Ngay sau đó lấy xuyên sơn huyệt lăng giáp, đục mở một cái lỗ nhỏ. Chỉ lấy dò xét âm trảo luồn vào đi, đống nhiên nhất câu. Chỉ gặp một đoạn móng vuốt, đã là bị Trá Cô Tiếu toàn bộ mang ra ngoài, móng vuốt này sắc bén như dao, bao trùm lông đen, giống như da thú. Lại vừa mới mang ra móng vuốt, chỉ gặp móng vuốt này phía trên, móng tay điên cuồng tăng vọt, nó lông đen càng là vô cùng bất nhập, điên cuồng tràn ngập tại quan tài ở trong. Lông đen sát. Trá Cô Tiếu gặp không sợ hãi, biết được cái này chính là sai quan tài, tiêu ký một chút, để quần đạo xử lý. Mộ huyệt ở trong thì biến. Thường thấy nhất chính là đen hung trắng sát, hai loại cương thi, đừng nói Trá Cô Tiếu, Trần Ngọc Lâu tá linh quần đạo cũng không biết giết bao nhiêu. Bởi vậy không chút nào để ở trong mắt. Trá Cô Tiếu một cái xoay người đi ra, một cước đá văng nắp quan tài, quần đạo ở bên sớm đã chuẩn bị kỹ càng máu cho đen. Quay đầu đổ vào quan tài ở trong. Chỉ nghe tiếng kêu rên liên hồi, quan tài kia ở trong lông đen không còn sinh trưởng, hóa thành một bộ sơ cứng thi thể, không có động tĩnh. Quần đạo mang ra, một mùi lửa đốt đi sạch sẽ. Chỉ là quan tài ở trong cũng không chết theo vàng bạc, quần đạo bổ ra cây mun quan tài, cái này ngàn năm cây mun cũng là đáng tiền vật liệu gỗ. Thu nhập bao tải ở trong không nói chơi. Trá Cô Tiếu bắt trước làm theo, tiếp lấy trượt đến quan tài phía dưới, thăm dò trong quan tài đồ vật. Trần Ngọc Lâu thì nhìn qua trước mắt bia đá. Tổng đem đầu dù sao ra học viên thầm, hay là thông hiểu một chút Lỗ Quốc văn tự, lúc này từng câu từng chữ phiên dịch. Đại ca, Trần Ngọc Lâu ở bên nói trên tấm bia đá này, đi lại chính là cái này Lỗ Thương Vương cuộc đời. Nói chính là người này, có một viên quỷ tỷ, hành quân đối chiến, có thể triệu hoán âm binh âm tướng, mọi việc đều thuận lợi. Lại quân đội ngày nằm đêm ra, thêm ra không có ở phần mộ khô bại chi địa. Chiến công hiển hách phía dưới, bị Lỗ Quốc ngay lúc đó quốc quân phong làm Lỗ Thương Vương, đến tiếp sau dập đầu, tòa hóa, mai táng ở chỗ này. Cái này thật đúng là cái vai trò. Trần Ngọc Lâu ở bên lời bình đạo. Ân. Lý Văn Kiệt gật gật đầu, cũng không từng nói ngữ. Thật lâu. Trá Cô Tiếu nơi này đã là đem cuối cùng một chiếc quan tài tìm đòi nghiên cứu minh bạch, sát mặt thoáng có chút không vui. Đại ca. Trá Cô Tiếu nói thật sự là tà môn, cái này 7 thanh quan tài không phải cương thi, chính là tên nỏ, axit sủ phiệu dịch chở chút cơ quan, không có một ngụm là chân chính quan tài. Chỉ sợ cái này Lỗ Thương Vương xảo trá như cáo, đây là đang nơi này cố tình bày nghi trận, nó chân chính quan tài còn tại địa phương khác. Trá Cô cười nói, nghĩ đến mộ thất này nhất định còn có khác cơ quan. Lý Văn Kiệt nghe vậy đằng sau nhẹ gật đầu, ngay sau đó đi vào nhĩ thất. Hai cái này nhĩ thất bày ra không ít tượng gốm bình đất, hồn đạo cũng nhất nhất vơ vét tiến vào bao tải ở trong. Giang giác bên trong một cái tượng gốm vừa mới mang theo đến, chỉ gặp phía dưới mộ gạch đống nhiên lún xuống dưới, phía dưới vậy mà lại là một cái thạch thất. Bên trên Lý Văn Kiệt mắt thấy phía dưới thạch thất xuất hiện trước mắt, ngay sau đó vung lên lệnh kỳ. Hồn đạo cũng hiểu biết, chỉ sợ cái này Lỗ Thương Vương chân chính mộ huyệt còn tại phía dưới, phía trên bất quá chỉ là một cái nghi mộ mê hoặc trộm mộ. Ngay sau đó mắng một câu cái này Lỗ Thương Vương giàu hoạt. Ngay sau đó từ quân đạo ở trong phân ra mấy chục hảo thủ, đều có chút võ công bản lĩnh, bên hông cắm chuồn bộ câu, yêu đao, hộp pháo. Trong tay dẫn theo phong đăng cỏ thuẫn. Một cái diều hâu xoay người, mấy chục quần đạo, đã là bỏ vào phía dưới, chỉ gặp chuồn bộ câu ở trong. Bộ câu vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng, nói rõ không khí chất lượng hợp cách. Quần đạo chọn phong đăng, cẩn thận từng ly từng tí, dơ lên cỏ thuẫn, hình thành trận hình, giống như một cái cự đại rùa đen. Phong ngựa đụng vào cơ quan, xuất hiện axit sủ phiệu dịp mũi tên. Hướng bốn phía dò xét. Đây là một cái trống trải Tây Chu thạch thất, bốn bề trưng bày đại lượng thạch nhân thạch tượng, tất cả đều vẽ Tây Chu thời đại vân lôi văn. Tăng thêm mấy phần thần bí cổ lao sát thái đi ra. Đặt chân một lát, mắt thấy cũng vô cơ quan, lúc này mới hướng lên đánh cái tín hiệu, đại bộ đội tùy theo đuổi theo. Cái này Tây Chu thạch thất trống trải cổ lão. Đi không bao lâu thời gian. Chuồn bồ câu ở trong, những cái kia bồ câu trên dưới bốc lên, phản phất gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Tất sột soạt. Tại thạch thất này khe hở cái góc ở trong, lít nha lít nhít giống như thủy triều, gió xét màu đen ti biệt. Chen chúc mà tới. Chương 139. Gà trống một hát thiên hạ trắng, Phượng Minh Kỳ Sơn, hữu đầu xà bách. Đại lượng ti biệt. Giống như thủy triều, từ kẽ hở ở trong, lít nha lít nhít chen chúc mà tới. Một màn này. Để Trần Ngọc Lâu, không tự chủ được, nghĩ đến bình dưới núi hung hiểm, bất quá may mắn những này ti biệt không có độc. So ra những nô công kia, ngược lại là ít đi không ít uy hiếp. Quân đạo tự động tổ kiến ra một đầu hỏa long trận đi ra, trên mặt đất dội lên dầu hỏa, hình thành một vòng tròn trận. Dầm dầm, hỏa long nhóm lửa, một chuỗi dài, trực tiếp kinh hại những này thi biệt, không dám lên trước. Lý Văn Kiệt thì nhẹ nhàng vung tay lên. Bao gà tiên diễm, sát phân ngũ thải, lông vũ sáng rõ giận tình gà, nhảy lên mà ra. Ho ho ho. Một tiếng to rõ hót vang âm thanh, khan giọng xé vải, gà trống một hát thiên hạ trắng. Những này thi biệt, nơi nào còn dám lưu lại, nhao nhao lùi bước, để lại đầy mặt đất thi thể. Hay là đại ca thần kê bị vũ. Trần Ngọc Lâu tán dương nói một câu, để quần đạo dập tắt hỏa long. Ngay sau đó giơ lên bó đuốc, hướng phía mộ huyệt cuối cùng mà đi. Cái này Tây Chu mộ, thâm thúy không gì sánh được, trong đó mộ đạo phân nhánh rất nhiều, giống như tổ ong mê cung, chỉ có thể là ỷ vào bản năng hành động. Vì phòng ngừa phân tán, quần đạo cũng là lẫn nhau dắt lấy một sợi dây thừng, miễn cho tụt lại phía sau. Không bao lâu, đã là đi tới cái này Tây Chu mộ huyệt cuối cùng, nơi này chính là một cái đống đá vụn tích cửa hang. Trước mắt một màn, để cho người ta chấn kinh. Đám người thân ở địa phương chính là một cái huyệt động miệng, mà cùng loại dạng này miệng huyệt động, toàn bộ đá núi trên vách đá dựng đứng, lít nha lít nhít mấy ngàn mấy vạn nhiều, giống như súng máy bắn phá. Mà lại mỗi một cái huyệt động cửa hang đều đối ứng chính là một đầu mộ đạo chỗ rẽ, cái này Tây Chu lăng mộ to lớn, làm cho người sợ hãi thán phục. Đương nhiên, còn lại cửa hang, rất nhiều cũng có thể chính là trộm mộ lưu lại hang trộm mà thôi. Địa hình nơi này cùng loại vực sâu, đối diện cũng là một cái đá núi vách đá, trung ương chính là một vết nứt, dưới cái khe chính là một cái trống trải to lớn chủ mộ thất. Có chừng hai cái sân bóng lớn nhỏ. Ánh trăng từ dưới cái khe chiếu rọi đến, tại chủ này trong mộ thất đường, chính là một viên to lớn cựu đầu xà bách. Cây này không biết được tại cái này mộ huyệt ở trong sinh trưởng bao nhiêu năm phần. Cây cao quá lớn, bàn cầu ngọa long, thân cảnh tráng kiện giống như nhà lầu, hơn 10 người ôm hết, chỉ sợ đều khó mà ôm lũng. Thân cảnh phía trên, lít nha lít nhít, tất cả đều là dây leo thân cảnh, giống như từng đầu rắn độc, treo lít nha lít nhít khô lâu thấy khô. Cùng người chết cây không sai biệt lắm. Nó độ cao ngất tán cây, cơ hồ đã là sinh trưởng đến vết nứt bên ngoài, che đậy một chút ánh trăng, làm cho người rung động. Cựu đầu xà bách phía dưới chính là một cái ngà voi điêu khắc tế tự thạch đài, thạch phía trên tạo hình lòng tượng phi hạc hải trái hiệu chờ chút tường thủy chi thú. Trung ương chính là thủy tinh chế tạo một cái thi sàng, bóng cây che đậy phía dưới. Nằm hai bộ thi thể, một nam một nữ, thi thể tất cả đều ngàn năm bất hủ, không phải bình thường. Quân đạo mắt thấy như vậy thần tích, tất cả đều bị kinh hãi không dám lên tiếng, chỉ có nuốt từng ngụm lớn nước bọt thanh âm liên tiếp không ngừng băng lên. Nghĩ thầm táng kinh có mây, trước mộ phần trồng cây, đây cũng là một cái phong tục, nhưng là chưa nghe nói qua tại trong phần mộ bên cạnh trồng cây. Húng chi nơi đây hiếm thấy mặt trời, chỉ có vết nứt có thể chiếu dọi xuống tới một chút sắc trời, vực này cự mục như thế nào sinh trưởng đến tình trạng như thế, mà lại cựu đầu xà bách phía trên treo lơ lửng lít nha lít nhít khô lâu thấy khô, nếu như cẩn thận đi xem có thể chú ý tới tại tán cây này thân cành phía trên giống như con kiến bò lít nha lít nhít không xuống mấy trăm vạn thì biệt trùng nhau nhau đều tại gặm ăn thấy khô. Cái này rõ ràng chính là một cái cộng sinh quan hệ, cựu đầu xà bách đem dám bước chân lăng mộ người, nhau nhau lấy dây leo buộc chặt treo sâu thân cành phía trên, lại từ thi biệt thôn vệ. Thi biệt bài tiết đi ra những cái kia phân và nước tiểu, có thể sung làm rắn bách chất dinh dưỡng, lâu ngày không ngừng tầm bổ, làm người ta nhìn mà than thở. Mà lại rắn bách thuần âm, thời gian dài, tán cây che lấp phía dưới thi thể, giống như tủ lạnh ướp lạnh một dạng. Những âm khí này cũng có thể tầm bổ phía dưới thi thể, để nó bất hủ bất hủ. Thật sự là đại thủ bút. Trần Ngọc Lâu ở bên nhìn hiếm lạ, nghĩ thầm cổ nhân trí tuệ, quả nhiên là vô cùng vô tận. Thường xuyên xuống mộ, cái gì quái dị bảo tồn thi thể phương thức, cùng đắc đạo thành tiên pháp môn, đều nhìn một lần. Ngay sau đó phất tay, để quân đạo lấy ra con rết treo núi bậc thang, dự định từ vách đá này phía trên xuống dưới, đi chiếm cái kia lỗ thương vương vị tỷ. Cũng tốt nhìn một cái, phải chăng coi là thật có thể triệu hoán cái gì âm binh âm tướng, để các minh đệ cũng tốt mở mang tầm mắt. Quân đạo đang định lấy ra con rết treo núi bậc thang, đi xuống thời điểm, hưu, chỉ gặp cái kia cựu đầu xà bách phía trên, ngàn vạn dây leo, giống như rắn độc, lúc này nhao nhao bao trùm tới, hướng phía quân đạo buộc chặt mà đi. Quân đạo giật mình, nhao nhao lấy ra bó đuốc xua đuổi, dây leo này giống như tồn tại sinh mệnh lực bình thường, lại là chiếm cứ tại cạnh cửa hang. Thứ này là cựu đầu xà bách. Lý Văn Kiệt ở bên nói trên cành cây dây leo như rắn, sẽ buộc chặt người sống, để thi biệt cắn xé. Thật là ứng đối ra sao, quần đạo nhao nhao nghe được trái tim băng giá, lại gặp tán cây kia phía trên, hoàn toàn chính xác khô lâu trải rộng. Nhao nhao nhìn về phía đại đương gia, kỳ vọng lĩnh giáo một cái phá địch chiêu số đi ra. Một đôi làm tiên phong, phân ra 10 người, lấy bó đuốc làm vũ khí, xua đuổi rắn bách dây leo, đi đầu xuống dưới. Tế đàn màu trắng kia chính là lấy thiên tâm nham rèn đúc mà thành, thiên tâm nham chuyên môn xua đuổi rắn bách. Nguyên nhân chính là như vậy, hai bộ thi thể này không nhận rắn bách, thi biệt tai họa. 10 người một tổ, bên dưới. Lý Văn Kiệt phân phó một câu. Quần đạo nhao nhao gật đầu, treo lên 5 cái treo núi bậc thang đi ra, giống như 5 cái giết khổng lồ, chiếm cứ trên vách đá dựng đứng. Giơ bó đuốc, leo lên treo núi bậc thang, 10 người một tổ, liên tiếp hướng phía dưới mà đi. Lý Văn Kiệt thì cầm trong tay Định Phong Châu, giống như đằng vân giá vũ, treo ở giữa không trung, lấy phi kiếm trợ trận. Như vậy mặc dù phiền phức, nhưng bất quá một chén trà thời gian, quần đạo đã là nhao nhao lợi dụng con giết treo núi bậc thang, đi tới tế đàn bên cạnh. Cuối cùng là thoát ly nguy hiểm. Chỉ có mấy cái thằng xui xẻo con, từ treo núi trên bậc thang ngã xuống té chết. Cái này tế đàn màu trắng, thi sàng bên trên hai bộ thi thể, bất hủ, một nam một nữ. Nam toàn thân phủ lấy khôi giáp, tất cả đều là chiến quốc thời đại sản phẩm, bên hông buộc lấy một thanh cổ đao. Trên đó tạo hình minh văn. Trên gương mặt, đeo một tấm thanh đồng chế tạo mặt nạ hồ ly, hai tay ôm lại trước ngực, ôm một cái bát bảo trọng hàm. Bên hông buộc lấy một đầu đai lưng ngọc, trên đó âm khắc cầm Tây Bảo Đế 4 chữ lớn. Nam thi này bên cạnh, nam bộ nữ thi kia thì lãnh diễm không gì sánh được, nhắm chặt hai mắt, môi anh đào miệng nhỏ, sắc mặt tái nhợt dọa người. Thân sắc có chút thống khổ, một bộ quần áo màu trắng, miệng có chút nâng lên, phảng phất ngậm lấy thứ gì. Quần đạo mắt thấy như vậy hình thức, cũng không khách khí, một thanh chiếm mắt xanh hồ thi trong tay bát bảo trọng hàm, liên đối khôi giáp cổ đao, chỉ cần là thứ đăng giá. Tiếp theo cướp bóc đi. Nữ thi áo trắng kia, miệng có chút nâng lên, phàm là có chút kinh nghiệm trong mộ, cũng biết miệng ở trong nhất định có bảo châu ngọc ngậm. Một thanh nặn ra môi anh đào miệng nhỏ, chỉ gặp miệng ở trong ngậm lấy một viên màu đồng cổ chìa khóa, tỏa ra ánh sáng lung linh. Chìa khóa trôi vị trí, còn khảm nạm lấy một viên bảo châu, chính là định thi đan một viên. Chương 140. Bát bảo trong hàm, mắt xanh hồ thi, kỳ lân điện. Quân đạo mắt thấy nữ thi này trong miệng, chìa khóa trôi tỏa ra ánh sáng lung linh, biết được chính là bảo thạch. Nhao nhao vào tay đi đoạn. Đừng động. Trần Ngọc Lâu mắt thấy nữ thi này phần bụng vùng lên, biết được cùng nhau đi tới, cũng không nhìn thấy cơ quan. Chắc hẳn cơ quan này nhất định ngay tại nữ thi này phần bụng tiềm ẩn. Tùy tiện đục vào, nhất định sinh ra hỏa loạn, hét lại quần đạo đằng sau, để năm tên tinh anh hào thủ đem thảo thuẫn ngăn tại trước người. Chỉ lấy lưỡi câu, ôm lấy chìa khóa này trôi, đông nhiên kéo một cái. Giang giác. Chìa khóa này vừa mới bị vẽ ra đến, chỉ gặp nữ thi phồng lên bụng, giống như một miếng da túi bình thường. Trong khoảnh khắc, khô quắt xuống dưới, cả khuôn mặt đều tùy theo khô quắt, giống như quả quýt bình thường. Tại nữ thi này bụng ở trong, chính là lên dây cơ con nỏ. Trong chốc lát, mấy chục tên nỏ bay lượn mà qua, cắm ở thảo thuẫn phía trên. Quần đạo cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh, nghĩ thầm nếu như không phải nhị đương gia nhạy bén, lần này còn phải tổn binh hao tướng. Quần đạo chiếm chìa khóa, lại đem cái kia mắt xanh hồ thi trên thân khôi giáp, bắt bảo trọng hàm, đai lưng, cổ đao có thể mang đi, toàn bộ lột xuống. Vì phòng ngừa cái này mắt xanh hồ thi lấy hảo cảm giác hại người, Lý Văn Kiệt để quần đạo sớm đã một đao đánh xuống đầu, một mùi lửa đốt đi sạch sẽ. Cái này bắt bảo trọng hàm, trên thực chất càng giống là một cái phiên bản cổ đại mật mã khóa. Chỉnh thể lấy số lượng sắp xếp 19, sắp xếp tổ hợp rất nhiều, chỉ có biết được trong đó mật mã mới có thể phá vỡ cái này bát bảo trọng hàm. Một khi thua sai mật mã, cao tới 3 lần, toàn bộ bát bảo trọng hàm liền sẽ triệt để khóa kín, tiêu hủy trong đó bảo bối, tương đương kín đáo. Nhìn nữ thi trong miệng chiếc chìa khóa kia, trên thực tế chính là khóa bát bảo trọng hàm, cũng không phải là mở bát bảo trọng hàm. Trần Ngọc Lâu ở bên nhìn qua cái này bát bảo trọng hàm nói lại ca, cái này bát bảo trọng hàm nghiêm mật như vậy, chắc hẳn bên trong nhất định chính là quỷ tỷ đi. Chỉ là cái này Lỗ Thương Vương, tướng mạo thật sự là đặc biệt, giống như hồ ly bình thường, thật là quái quá hay. Trần Ngọc Lâu ở bên nhíu mày đạo, đó là mắt xanh hồ thi, chỉ là cho Lỗ Thương Vương chết heo. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, đem cái này bát bảo trọng hàm thu nhập trong hệ thống không gian, nói về phần cái này bát bảo trọng hàm ở trong ba bối, cũng không phải quỷ tỷ, chính là rắn lông mày đồng cá. Rắn này lông mày đồng cá, tổng cộng 3 biên, khởi nguyên hiển nhiên thay mặt quỷ thủ thần tàng, Vương Tàng Hải. Vương Tàng Hải năm đó phục mệnh tại trường Bạch Sơn xây dựng Đông Hạ Hoàng Lăng, Vân Đính Thiên Cung. Phát hiện khó lường bí mật, liền đem bí mật này ghi lại ở rắn lông mày đồng cá ở trong. Lý Văn Kiệt thản nhiên nói, năm đó ta cùng sư phụ, sư minh hai người vào Nam Gia Bắc, cũng là nghe nói qua. Thì ra là thế. Trần Ngọc Lâu ở bên nói, Vương Tàng Hải, người này ta cũng đã được nghe nói. Đây chính là Đại Minh Phong Thủy Đại Sư a. Năm đó Hồng Vũ Đại Đế sát phong quan núi Thái Bảo, đốc tạo Hoàng Lăng, đến tiếp sau phong sư của bọn người, phát giác được Đại Minh tương vong, ẩn cư tại Ba Thục Vu Hạt một vùng, Phong Thủy Đại Sư cũng đã thành cái này Vương Tàng Hải. Không nghĩ tới, người này vậy mà cùng nơi này có thể móc nối. Trần Ngọc Lâu ở bên đạo. Lý Văn Kiệt khẽ gật đầu, đem bát bảo trọng hàm thu, ngay sau đó lại đem quần đạo vơ vét đai lưng kia, đem trung ương cái kia giáp phiến. Âm Tây Bảo Đế, một thanh bóc đến. Cái này Âm Tây Bảo Đế giáp phiến chính là Kỳ Lân Kiệt chế tác mà thành, Kỳ Lân Kiệt chính là một loại màu nâu đen dược liệu, có thể phòng ngừa thi thể hư thối. Người sống nuốt vào, có nhất định tỷ lệ, huyết mạch trong người có thể biến dị hóa thành kỳ lân bảo huyết. Cái đồ chơi này, đối với hiện tại Lý Văn Kiệt mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao đổ bật. Ném cho Trá Cô Tiếu nói tam đệ, cái này kỳ lân kiệt chính là dược liệu, nuốt vào đằng sau, có thể thức tỉnh kỳ lân huyết, chí ít có thể bách độc bất xâm. Nghe vậy đằng sau, Trá Cô Tiếu trong mắt cũng là hiện ra một vòng vui mừng đi ra. Nghĩ thầm bên dưới đấu khó giải quyết nhất chính là những độc trùng kia, có thể có được cái này kỳ lân bảo huyết, tuyệt đối là không sai. Huống chi, chính mình kể từ đó cũng có thể cùng đại ca, nhị ca mở dạng, người mang đặc thù bảo huyết. Ngay sau đó cảm ơn Lý Văn Kiệt, tiếp nhận giáp phiến, ở bên rửa sạch sẽ đằng sau, tự hành nuốt đi. Quân đạo chỉ đem vàng bạc tài bảo vơ vét sạch sẽ, kẽ hở chỗ cũng không chịu buông tha. Nhưng từ đầu đến cuối chưa tìm tới cái kia lỗ thương vương thi thể, cùng quỷ tỷ. Đây mới là lạ. Trần Ngọc Lâu ở bên nói đại ca, hẳn là quỷ này tỷ, lỗ thương vương mộ huyệt, còn có càn khôn khác. Nơi này vẫn như cũ chỉ là một tòa nghi mộ mà thôi. Cái kia lỗ thương vương cũng là dã tâm mừng mừng, truy cầu trường sinh hóa tiên chi đồ. Lý Văn Kiệt ở bên đạo. Nhị đệ, tam đệ, còn nhớ năm đó ở Hiến Vương mộ, chúng ta nhìn thấy cái kia đại tế ti thi thể, mai táng ở nơi nào thôi. Nghe vậy đằng sau, hai người đều không phải là người ngu, liếc mắt nhìn nhau, đã là trăm miệng một lời, hẳn là cái này lỗ thương vương mai táng tại cái này cựu đầu xá bách bên trong. Và anh, Lý Văn Kiệt đống nhiên đẩy trước mắt thi sàng, theo một trận cơ quan văn động, chỉ gặp trước mắt viên này cựu đầu xá bách từ trung ương đống nhiên vỡ ra, giật ra tám đạo xiềng xích đi ra, xiềng xích buộc lại trung ương một ngụm to lớn quan tài. Quan tài này toàn thân chính là thanh đồng rèn đúc mà thành, lấy dây sắt buộc chặt, treo ở giữa không trung, trên đó tạo hình mặt quỷ âm tướng hoa văn, chính là lỗ thương vương quan tài. Theo cựu đầu xá bách giật ra, trên đó to lớn tán cây cũng theo đó vỡ ra, tán cây này kinh thiên, nguyên bản che chắn vết nước bên ngoài khe hở sớm đã bao trùm một tầng thật dày xương tuyết, bây giờ giáng xuống ngàn vạn xương tuyết bay xuống, thật sự là một mảnh trắng xóa, vết nước bên ngoài thiên khung cũng toàn bộ bại lộ tại giữa tầm mắt. Ánh trăng treo cao, tuyết lớn đầy trời rơi vào dưới cái khe, bao phủ trong làn áo bạc, thật sự là thật lớn tuyết lạnh. Quân đạo không lo được thưởng thức cảnh đẹp, tiến đến quan tài bên cạnh, nghĩ thầm quan tài đồng này quách ở trong nhất định chấn áp huyết thi, cũng là cẩn thận không gì sánh được, đập ra trên đó buộc chặt xích sắt, xốc lên nắp quan tài đằng sau, bên trong chính là một bộ ngọc khảm quan tài, tiểu xảo đẹp đẽ. Khảm quan tài mặt ngoài khảm nạm đại lượng chân châu mỹ ngọc, hình thành một bộ đi ra, giống như quần áo, lấy tơ vàng ngân tuyến xuyên thành. Quân đạo cũng hiểu biết đây là bà bối, không dám đường đột, để Trần Ngọc Lâu tiến lên, lấy ra tiểu thần phòng, cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận thăm dò, đem cái này trọn vẹn ngọc khảm sáo bóc xuống đằng sau, nhét vào bao tải. Lúc này mới cậy mở quan tài, chuẩn bị tìm kiếm quỷ tỷ. Còn chưa cậy mở quan tài này ở trong, đột nhiên truyền ra một tiếng người sống tiếng kêu thảm thiết đi ra. Thanh âm rõ ràng không gì sánh được, vang vọng tại quần đạo bên hai, trong lúc nhất thời giật mình quần đạo cũng là nhao nhao thối lui. Trước mắt quan tài này, chỉ gặp chậm rãi bay lên mà lên, tạo hình giống như hoa sen bình thường, xảo đoạt thiên công. Từ trung ương lật ra, lại là khiêng ra đến một bộ thi thể phía sau chính là một cây gậy, trực tiếp đem nó đỉnh ngồi dậy. Thi thể này toàn thân phủ lấy một tầng khôi giáp màu đen, trên thực tế chính là lâu ngày biến thành màu đen. Thứ này chính là dây vàng áo ngọc, vô cùng chân quý. Toàn thân chính là lấy ngọc tượng rèn đúc mà thành, nghe đồn trốn ở trong đó người có thể trường sinh bất tử. Mách quan tài phía dưới thì lít nha lít nhít, tất cả đều là thi thể này lột ra người tới ra. Chương 141. Hoạt thi, ngọc tượng, dây vàng áo ngọc, mặt sát sinh. Nhất là cái kia khôi giáp màu đen, bao khỏa thi thể, nhìn kỹ đến, lại còn tại có chút hô hấp. Dưới mũi bên cạnh lại còn có khí ẩm. Cái này lại là một người sống. Trông thấy như thế tình hình, quần đạo trong chốc lát, đầu óc cơ hồ bạo tạc. Nên biết được, lại tà môn mộ huyệt, bọn hắn đều đi qua, giống như là cái kia Hiến Vương đại mộ, tinh tuyệt nữ vương chờ chút, tất cả đều là vạn năm lão quái. Nhưng từ lâu thoát ly nhân loại phạm chủ, không có hô hấp, bằng không chính là chấp niệm tắc quái, bằng không chính là linh hồn trường tồn, đã sớm chết. Nhưng là cái này lỗ thương vương, lại còn tại nhân loại phạm chủ bên trong, hơn nữa còn còn sống. Đây quả thực, siêu việt người có thể lý giải phạm chủ. Quân đạo đại khí không dám thở, cứ thế tại nguyên chỗ, lại là quên đi nên làm cái gì. Chỗ mộ, mộ chủ nhân còn sống, đây thật là ngàn năm chưa từng thấy qua quái sự. Chuyến đi, chỉ sợ là phải kinh sợ thế giới. Đều đội cái gì? Lý Văn Kiệt đẩy ra quần đạo, đứng chắc tay, nhìn qua trước mắt hoạt thi đạo. Người này, lấy cây là quách, cái này cựu đầu xa bách, vốn là quái thụ, tương đương với điển nam chi địa. Chúng ta nhìn thấy gốc kia đã sớm bị Hiến Vương đại tế thi, luyện hóa hết vợ chồng cây gừa. Rắn này bách, ngàn năm qua, dù bắt trộm mộ, lui tới phi cầm tẩu thú, sâu kiến rắn báo, buộc chặt tại dây leo bên trong, hấp thu chất dinh dưỡng. Đến tầm bổ trong quan tài, kẻ này nhục thân. Gia hỏa này, trên thân phủ lấy khôi giáp màu đen, chính là dây vàng áo ngọc, lấy ngọc tượng rèn đúc mà thành. Cái kia ngọc tượng khởi nguyên từ tháp một đả Tây Vương Mẫu Quốc, truyền thuyết chính là thiên ngoại vẫn trang sức ngọc rơi. Vật này có đặc thù từ trường, có thể ảnh hưởng người tế bào, để nó ngàn năm cũng có thể trường tồn bất diệt. Hai tướng gia chỉ phía dưới, lúc này mới có bây giờ trước mắt người chết sống lại này. Lý Văn Kiệt đạo, trước mắt quan tài này ở trong mai táng lấy người chết sống lại, trên thực tế chính là mặt sát sinh, nó trạng thái trên thực tế cùng người thực vật không sai biệt lắm, không có khả năng động, không thể nói chuyện, chỉ có thể duy trì cơ bản nhất sinh mệnh đặc thù. Nên biết được, bình thường người thực vật tại nằm bệnh viện cái 10 năm 8 năm đều chịu không được cảm thấy còn không bằng chết. Cái kia mặt sát sinh thế nhưng là tại cựu đầu xà bách ở trong, nằm trọn vẹn hơn ngàn năm lâu, cái này chỉ sợ so xuống địa ngục còn khó chịu hơn. Thì ra là như vậy. Trần Ngọc Lâu ở bên nghe vậy đằng sau, khẽ gật đầu. Hay là đại ca kiến thức rộng rãi. Các minh đệ, nếu chỉ là cái nho nhỏ người chết sống lại, làm gì e ngại, lột dây vàng áo ngọc, là đại ca tìm kiếm quỷ tỷ. Trần Ngọc Lâu cao giọng nói. Cổn đạo nghe vậy đằng sau, cũng không khách khí. Cấp tốc tiến lên, nhìn qua trước mắt cái này mà sát sinh, hơi có chút hô hấp, liếc nhau. Ngay sau đó trong mắt hiện ra một vòng tàn khốc. Một đao trực tiếp cắt cổ, lúc này mới bắt đầu tháo dỡ dây vàng áo ngọc. Vách quan tài kia bên trên vẫn tồn tại không ít lột da da người, quần đạo căm ghét âm, cũng không đụng vào. Tại vách quan tài này bên trên tìm được hai dạng đồ vật, một cái chính là tử kim hộp ngọc, bên trong mở ra đằng sau chính là một quyển lỗ vàng lụa. Minh công thương vương sách, lít nha lít nhít, ghi chép xuống mai táng đằng sau cùng lỗ thương vương cuộc đời. Còn có một quyển vàng lụa, trên đó lít nha lít nhít đều là cực nhỏ chữ nhỏ, bao vây lấy một cái ấn tỷ. Cái này ấn tỷ vương vức, trên đó mài rũa đại lượng tiểu quỷ hình dạng. Cách nhìn về nơi xa đi, những tiểu quỷ này lại tạo thành một cái kỳ lân đạp lửa hình tượng đi ra, mà lại trên đó hình thành ba đạo lỗ khảm. Lỗ khảm vừa vặn hình thành một đạo quỷ trảo hình dáng tướng mạo đi ra. Nó bên cạnh chính là một cái màu đen nhánh quỷ trảo. Quân đạo đến này hai loại pháp bảo, không dám thất lễ, cố vít quỷ gối Lý Văn Kiệt trước mặt, đại đương gia xin mời xem qua. Lý Văn Kiệt nghe vậy, nhẹ nhàng đem hai dạng đồ vật cầm trong lòng bàn tay. Vật này, hẳn là chính là quỷ kia tỷ. Trần Ngọc Lâu thấy thế, nhìn về phía Lý Văn Kiệt đạo, chính là vật này. Lý Văn Kiệt cầm quỷ tỷ, quỷ trảo hai loại pháp bảo, hơi thưởng thức một trận. Ngay sau đó nói, đáng tiếc không phải ngọc tỷ truyền quốc. Vân mệnh trời đã đến Vĩnh Dương. Cái này lỗ vàng lụa bên trên, đi lại là cái gì? Cha cô tiếu ở bên đạo. Lý Văn Kiệt ngồi xổm người xuống, nhìn qua lỗ vàng lụa bên trên chữ nhỏ, mở miệng nói, trên đó đều là lỗ thương vương cuộc đời. Thứ này, khả năng cũng liền Trá Cô Tiếu tương đối cảm thấy hứng thú. Còn lại quần đạo, bao quát Trần Ngọc Lâu bọn người, ai để ý những này lỗ vàng lụa, thẻ trúc loại hình đồ vật. Thời đại này, trộm mộ trực tiếp đem những này đồ chơi, khi rác rưởi đều ném đi. Trá Cô Tiếu đối với vàng bạc tài bảo không có hứng thú, liền thuận đường nghe một chút, khi nghe chuyện xưa. Trần Ngọc Lâu chỉ huy quần đạo, coi chừng tháo dỡ dây vàng áo ngọc, đồng thời cũng thuận đường nghe một chút. Dù sao cũng không có chuyện làm. Cái này lỗ thương vương. Lý Văn Kiệt nhìn qua lỗ vàng lụa đạo. Năm đó không có danh tiếng gì, bản thân liền là cái tiểu tướng lĩnh, là đánh trận mở rộng quân đu. Dứt khoát ven đường một đường trộm mộ. Đào ra vàng bạc châu báu, liền bổ sung quân phí. Đến tiếp sau, cái này lỗ thương vương, hạ một cái không biết được niên đại của mộ, mở ra quan tài. Bên trong chính là một đầu to lớn màu trắng mãng xà. Cái này lỗ thương vương, một đao liền đem mãng xà này làm thịt, từ mãng xà bụng ở trong, đạt được hai loại pháp bảo. Ban đêm nằm mơ thời điểm, mộng thấy một cái lao đầu dâu bạc, nói mình chính là ban ngày mãng xà. Ở trong núi của mộ tu đạo ngàn năm, đều nhanh hóa rồng, nhưng là bị lỗ thương vương một đao, phá hủy nhân quả tu vi, muốn tìm lỗ thương vương báo thủ. Nhưng là cái này lỗ thương vương, tâm ngoan thủ lạn, tại trong ngục cảnh, vậy mà lại đem cái này đại bạch xà cho chế phục, vung vậy bảo kiếm, liền muốn giết. Nghe vậy đằng sau, Trần Ngọc Lâu ở bên niết niết miệng nói đại ca, rắn này tinh, cũng là phổi sương mù. Đúng vậy a, quần đạo ở bên nói tu đạo ngàn năm, đánh không lại một cái trộm mộ tướng quân. Liền cái này còn hóa rồng đâu, thiên hai lôi tiếp, chỉ sợ cũng không thắng nổi. Phổi sương mù. Trá Cô Tiếu ở bên nói đại ca, cái kia đến tiếp sau đâu? Đến tiếp sau lão đầu dâu bạc này, khẩn cầu lỗ thương vương nói, chính mình nếu là lại bị giết, liên hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Khẩn cầu lỗ thương vương thả hắn một con đường sống, làm trao đổi, có thể nói cho lỗ thương vương hai thứ này pháp bảo công dụng. Lỗ thương vương nghe vậy, nghe pháp bảo công dụng, trong lòng rất là vui vẻ. Thời thăm dò, chỉ gặp âm phong gào thét, âm binh âm tướng, không thể coi thường, nghĩ thầm như thế pháp bảo, chỉ có trời biết đất biết, người biết ta biết. Ngay sau đó một đao, liền đem cái này bạch xà làm thịt. Hai thứ này pháp bảo, chỉ sợ là quỷ này tỷ, quỷ chạm đi. Trần Ngọc Lâu ở bên nói nghĩ không ra. Ở trong đó, lại còn có một đoạn như vậy nguồn gốc. Đại ca, nhanh thử một chút, quỷ này tỷ nếu như thật sự có thể triệu hoán âm binh âm tướng, chẳng phải là chân chính thần tiên pháp bảo. Lý Văn Kiệt cũng không sốt ruột. Quỷ này tỷ, còn không biết được cách dùng đâu. Ngay sau đó ở bên tiếp lấy phiên dịch nói lộ thương vương đạt được hai loại pháp bảo, hành quân đánh trận, mọi việc đều thuận lợi. Chiến công hiển hách. Đến tiếp sau liền được phong làm lỗ thương vương, nhưng người này giết người quá nhiều, lúc tuổi già đệ mòn đặt mò, sợ sẽ xuống địa ngục. Thế là tìm bên cạnh hắn một quân sư, tên là Mặt Sát Sinh, tìm đến tìm trưởng sinh phương pháp. Cái này Mặt Sát Sinh cũng là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, thông hiểu cổ kim đại nhân vật, ngay sau đó chỉ điểm lỗ thương vương, đi Chu Thiên Tử lăng mộ ở trong, tìm kiếm có hay không trưởng sinh phương pháp. Thế là lỗ thương vương tìm tới Chu Mục Vương quan tài, trên đó ghi chép, Mục Vương năm đó ngồi tại cựu đầu xa bách phía dưới, toàn thân phủ lấy ngọc tượng, lột sắc trưởng sinh. Lỗ thương vương đại hỉ, chiếm ngọc tượng, một lần nữa xây dựng mộ huyệt, đem chính mình an táng tại rắn bách trong bụng, lại để cho hai tên hầu cận. Giết sạch biết được chuyện này tất cả mọi người, uống thuốc độc tự sát, cũng chính là mắt xanh hồ thi, còn có cái kia nữ thi áo trắng. Chương 142. Sinh mệnh bản nguyên, rắn bách chủng, quỷ tỷ chính xác mở ra phương thức cái này thiết lạ mặt, như vậy xảo trá, chỉ sợ sẽ không chết tại lỗ thương vương thủ hạ đi. Trá Cô Tiếu nghe vậy đằng sau, ở bên đạo. Đương nhiên sẽ không chết. Lý Văn Kiệt nói bởi vì sách lụa này bên trên ghi chép, đến tiếp sau bước vào dây vàng áo ngọc ở trong, trên thực tế chính là thiết lạ mặt. A, nghe vậy đằng sau, Trá Cô Tiếu nhìn về phía Lý Văn Kiệt. Cái này Thiết Lạ Mặt lúc đó lấy một bộ tên ăn mày thi thể, giả mạo thi thể của mình, đến tiếp sau lại đi tới cái mộ huyệt này ở trong, chơi một màn bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau tiết mục. Đáng tiếc cái này Lỗ Thương Vương hao tổn tâm cơ, ngược lại là vì người khác làm áo cưới. Lý Văn Kiệt ở bên thản nhiên nói, thật sự là âm mưu vì kế. Trá Cô Tiếu ở bên đập đi miệng nói, đem cái này lỗ vàng lụa bỏ vào trong túi. Lý Văn Kiệt lúc này mới bắt đầu nghiên cứu trước mắt quỷ tỷ đứng lên. Quỷ này tỷ trên đó ba đạo lỗ khảm bảy biện ra quỷ trảo hình dáng tướng mạo đi ra. Lý Văn Kiệt đem cái này nó bên cạnh màu đen nhánh quỷ trảo, hướng phía quỷ tỷ một thẻ, vừa bật lỗ khảm đối ứng, trực tiếp thẻ nhập quỷ tỷ ở trong. Đây cũng là hai loại pháp bảo. Ngay sau đó, đem bao khỏa quỷ tỷ cái kia màu vàng đất lỗ vàng lụa, trên đó cực nhỏ chữ nhỏ nhìn lại. Đây đều là quỷ tỷ phương pháp sử dụng. Liên cung sách hướng dẫn không sai biệt lắm. Lý Văn Kiệt nắm nuốt quỷ tỷ, hướng lên lập tức, âm gian địa phủ, 100000 tiểu quỷ, nghe ta hiệu lệnh. Quỷ tỷ quang mang lưu động, một giọt máu tươi xuyên vào quỷ tỷ ở trong. Chỉ là trong nháy mắt, chỉ gặp tại Lý Văn Kiệt bên cạnh, nổi lên không ít âm binh quỷ tướng, cũng là hung mãnh. Thu. Những âm binh này quỷ tướng lại biến mất theo vô tung vô ảnh. Bảo bối tốt. Lý Văn Kiệt nhẹ gật đầu. Bên cạnh Trần Ngọc Lâu đạo, chúc mừng đại ca, đến pháp bảo này, sau đó chính độ, nhất định là thuận buồm xuôi gió a. Ân. Lý Văn Kiệt khẽ gật đầu. Đem pháp bảo này thu nhập trong hệ thống không gian, như vậy lúc này mới coi xong. Nhàn luôn tiểu tử. Quân đạo rất nhanh vơ vét xong cái này Thiết Lạ Mặt trên thân dây vàng áo ngọc, đem nó cũng cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong túi. Lúc này mới thuận cựu đầu xa bách chuẩn bị rời đi. Trước lúc rời đi, cái này vỡ ra cựu đầu xa bách còn có một hạt phát sáng nho nhỏ hạt giống. Lý Văn Kiệt nghĩ thầm, đại thụ này có thể trồng trọt tại hồ lô động ở trong, ngay sau đó đem nó cũng một thanh bỏ vào trong túi. Lúc này mới phân biệt rời đi, đè xuống Lý Văn Kiệt bọn người rời đi Lỗ Vương cung không để cập tới. Hồ lô động vẫn như cũ chính là luận công hành thưởng, xếp đặt tiến hội. Lý Văn Kiệt đem cái này cựu đầu xà bách hạt giống cũng trồng trọt đến linh điền ở trong, có thể sung làm một cái bảo vệ bình chướng, đem những chuẩn bị này thỏa đáng đằng sau. Ba ngày ba đêm, Lý Văn Kiệt một mực tại hồ lô động ở trong trình đốn trồng trọt cựu đầu xà bách, đồng thời rèn đúc yêu tháp, đem trước vẫn đồng một lần nữa rèn đúc ra 9 tầng yêu tháp bộ dáng đi ra. Rèn đúc hoàn tất đằng sau đã là hơn một tháng thời gian, đem những vật này bỏ vào trong túi lần trước từ tinh tuyệt cổ thành trở về, cho tới bây giờ thất tinh lô vương cung hai lần đã là không có rút ra tùy tùng. Lý Văn Kiệt trực tiếp tới cái hai liên rút, chúc mừng ký chủ rút ra đến trời tướng quân trương giác, khu lôi chớp lôi công giúp ta, thái bình yếu thuật, khăn vàng quân đầu lĩnh, trời tướng quân trương giác. Chỉ gặp một người nam tử trong tay bưng lấy cựu thiết trượng, một bộ áo bảo màu vàng quấn tại trên thân thể, thần sát hơi có chút lạnh lùng, chính là trương giác. Trương giác chính là ngũ đấu mẹ giáo giáo chủ, tinh thông thái bình yếu thuật, có hô phong hoán vũ, khu lôi chớp bản lĩnh. Điện hạ. Trương giác ở bên chắp tay nói, không sai. Lý Văn Kiệt khẽ gật đầu, nghĩ thầm đội ngũ cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Chúc mừng ký chủ, rút ra khăn vàng quân 36 phương cử soái. Lần thứ hai rút ra, trực tiếp rút ra đến 36 phương cử soái, vừa vặn có thể quy nạp đến trương giác dưới trướng. Hoàng cân lực sĩ, vỡ lĩnh lực sĩ, đám người lớn mạnh, thanh thế không tầm thường. Lý Văn Kiệt liền cả ngày lẫn đêm tại hồ lô này động ở trong nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi chuột năm giáng lâm, tiến về ba thuộc vu hạp chi địa. Trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn đại soái nơi này cũng đem long lĩnh mê quật sự tình đã là xác minh. Lý Văn Kiệt nghĩ thầm, không bằng tiện thể đi một chuyến long lĩnh mê quật, một phương diện đem tiện nghi sư phụ kim toán bản nhập liệu, một mặt khác cũng tốt nhìn một cái thế giới này Lý Thuần Phong lưu lại bảo bối gì. Ngay sau đó điểm tướng trương giác, 36 phương cử soái, Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu bọn người mời theo tiến về long lĩnh chi địa. Dòng này lĩnh mê quật ở vào cổ Lam huyện tam tần chi địa, tam tần chi địa nhất là Hàm Dương Tây An thập tam triều cổ đô, phía dưới của mộ có thể xưng một tầng chồng lên một tầng, đều nói Tây An phía dưới người so sánh với bên cạnh còn nhiều hơn, mà lại nơi này ra đại mộ, nổi tiếng thủy hoàng đế lăng mộ, còn có võ tắc thiên cả lăng, đều tại tam tần cái này mặt đất mai tăng lấy. Quân đạo cũng là hướng về đã lâu, vừa vặn lần này đi theo đại đương gia ra ngoài thấy chút việc đời. Bởi vì cái gọi là 800 dặm tần xuyên văn võ thịnh địa, 30 triệu già thiểm cùng giống tần xoang, nơi đây lịch sử di tích cổ không ít, nơi đó cũng là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, đào móc cổ mộ chi phòng nhiều vô số kể. Tại Lý Văn Kiệt tiến về tam tần chi địa trong quá trình, đúng lúc gặp hoàng hà lưu vực hồng thủy tràn lan, từ hoàng hà ở trong nhảy lên mà ra một đầu to lớn long vương, con rồng kia vương trên thực tế chính là một đầu to lớn quái ngư. Quái ngư này đầu lớn như xe tải, được vinh dự thiết đầu long vương, cao hứng hồng thủy tràn lan quấy hai địa phương, là đối phó cái này thiết đầu long vương. Nơi đó cổ Lam huyện người chuyên môn mời thầy phong thủy tới đây chạm yêu phù ma. Đêm yên lặng như tờ, tại núi non trùng điệp này, hoàng thổ cao pha ở giữa, mấy trăm hưng dân trong tay giơ cao bó đuốc, hình thành một đầu hỏa long đi ra. Đại sư nó bên cạnh một tên cổ Lam huyện thôn trưởng ở bên nói, cái này thiết đầu long vương huyên náo hai địa phương đều không được căn bình, ngươi nhìn làm sao đối phó. Phong thủy tiên sinh này hơi bấm đốt ngón tay một phen, ngay sau đó thản nhiên nói, cái này chính là hoàng hà thủy quỷ tắc quái, ở chỗ này đào ra thủy quỷ giết đằng sau, cái kia thiết đầu long vương tự sụp đổ. Thôn trưởng kia nghe vậy đằng sau lập tức để hương dân bên dưới hoàng hà hư thối nước bùn bên cạnh bắt đầu lấy cái sẻn cái cuốc đào móc. Nhắc tới cũng kỳ, bắt đầu đào thời điểm trăng sáng sao thưa, thời tiết trong xanh lãng, chỉ là vừa mới bên dưới xúc. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Giang giác, bên trong một cái hư dần, một cái sẻn rơi xuống, chỉ nghe được một tiếng kim thiết giao minh thanh vang lên. Ngay sau đó lập tức chào hỏi còn lại hư dần. Rất nhiều hư dần, thuận nơi này, hướng phía nước bùn phía dưới đảo. Vừa đào này có thể khó lượng. Chỉ gặp tại dưới nước bùn này, lại là đào ra một đầu làm bằng đồng thiết long, trên thân buộc lấy xích sắt. Xích sắt tối lượng. Thuận dây sắt, vậy mà đào ra một ngụm long quan đi ra, trên đó chiếm cứ một đầu sớm đã chết đi thủy mãng. Đây là một ngụm hung quan. Quan tài vừa mới lại hiện ra dưới ánh mặt trời, sấm sét vang dội, mưa to tầm tã, thương dân nhao nhao trong lòng bất an. Thôn trưởng đi tìm thầy phong thủy kia. Nào có thể đoán được thầy phong thủy kia đã sớm cuốn gói chạy trốn, chỉ để lại người trưởng thôn này một người mắng to mẹ, không ai dám tiếp cận cái kia tà môn hung quan. Đợi đến ban đêm, thương dân nằm mơ mộng thấy một cái lao đầu dâu bạc chỉ điểm bọn hắn, muốn đem long quan lựa chọn lần nữa tốt nhất cắt ngưỡng hạ táng. Nếu không, liền sẽ hồng thủy tràn lan, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh.